Theo thứ tự là băng hệ cùng hỏa hệ, uy lực so với bình thường hợp kim đạn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên hai loại đạn mua lại, Vương Đằng tổng cộng tốn 30 vạn, tăng thêm gần nhất tiêu xài, hắn chút thân gia kia đã thấy đáy. Thanh toán hạ đơn, liền chờ mặt tròn béo gà đưa hàng tới cửa. Vương Đằng để điện thoại di động xuống, trung thực lên mấy tiết khóa, nhặt nhặt thuộc tính 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng. Thời gian trôi qua rất nhanh, ban đêm, Vương Đằng về nhà ăn cơm. Người một nhà ngồi cùng một chỗ, ngẫu nhiên trò chuyện hai câu, bất chi bất giác, còn nói đến chủ đề thi đại học. Giáo dục cục cải cách, năm nay tham gia võ khảo chỉ cần đạt tới trung cấp võ đồ là được, đáng tiếc à, ngươi luyện võ vẫn là trễ một chút. Vương Thịnh Quốc có chút tiếc nuối. Vương Đằng luyện võ không tới một tháng, Vương Thịnh Quốc cho tới bây giờ không nghĩ tới, Vương Đằng sẽ tại ngắn như vậy thời gian bên trong trở thành trung cấp võ đồ. Cho nên đối với lần này thi đại học hắn trên thực tế cũng không báo bất cứ hy vọng nào. Vương Đằng há to miệng, nhưng lại nghe hắn nói ra, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, ta đi cho ngươi xử lý cái học lại thủ tục, chúng ta sang năm còn có cơ hội. Đúng vậy à, nhi tử, dù sao ta và cha ngươi đều có tâm lý chuẩn bị, chúng ta sang năm thi lại, ngươi đừng có áp lực. Lý Tú Mai phụ hòa nói. Vương Đằng lần nữa há to miệng, cuối cùng ngầm thở dài. Được rồi, đến lúc đó cho bọn hắn một kinh hỉ đi. Hắn vẫn là không có đem mình thực lực nói cho phụ mẫu, thực tế không tốt giải thích, không bằng dùng sự thực để bọn hắn cao hứng một chút. Cơm nước xong xuôi, Vương Đằng ra cửa đi Cực Tinh võ quán. Ban đêm trở về, mặt tròn béo gà đến đúng giờ, Vương Đằng thu được phù văn hợp kim đạn, tính cả phù văn súng cùng nhau cất giữ trong tàng bình trong hộp. Liền kém đem thương đấu thuật tăng lên. Mấy ngày nay, hắn tìm người tra một chút Triệu Cương Hổ tiểu đoàn thể. Kết quả cũng không khá lắm. Những người kia vàng thau lẫn lộn, cơ bản không có gì tiềm lực, mà lại bình thường đều không làm chính sự, lớn yếu sợ mạnh, hướng một ít công ty nhỏ thu lấy phí bảo hộ cái gì, thực tế không coi là gì. Về phần Triệu Cương Hổ bản nhân, cũng đã 30 mấy tuổi, mặc dù là cái cao cấp võ đồ, nhưng rõ ràng tư chất không đủ. Mà Vương Đằng hiện tại cũng đã là võ giả, phía sau tốc độ tăng lên cũng sẽ không quá chậm. Hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Triệu Cương Hổ thì sẽ bị càng vùng càng xa, hoàn toàn theo không kịp bước tiến của hắn. Cho nên cuối cùng Vương Đằng vẫn là từ bỏ suy nghĩ tiếp nhận Triệu Cương Hổ đám người. Triệu Cương Hổ thu được hồi âm, sững sờ hồi lâu. Không nghĩ tới hắn một cái cao cấp võ đồ đầu nhập vào, Vương Đằng thế mà cự tuyệt. Khinh thường sao? Cứ như vậy trướng mắt ta Triệu Cương Hổ. Hắn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt có chút khó coi. Triệu Cương Báo ở một bên âm thầm cao hứng, cái kia sát tinh không tiếp thụ bọn hắn, về sau chỉ cần cách xa một chút, hắn liền không có cái gì tốt sợ. Hắn vẫn là lão nhị, trừ ca hắn. Người thủ hạ còn không phải nghe hắn. Ca, muốn ta nói, kia tiểu tử chính là mắt mù, nhìn không ra tài năng của ngươi, chúng ta cần gì không phải cùng hắn không thể. Triệu Cương Báo châm ngòi thổi gió nói. Đừng cho ta đùa nghịch tiểu tâm tư của ngươi. Triệu Cương Hổ trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó hướng một thủ hạ sau lưng hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Đại khái 800 vạn không đến. Tên kia thủ hạ nói. Đi mượn, góp đủ 1.000 vạn, ta tự mình cho hắn đưa qua. Triệu Cương Hổ nói. Cái gì? 1.000 vạn. Ca, ngươi điên, hắn đều mặc kệ chúng ta, còn cho hắn 1.000 vạn làm gì? Triệu Cương Báo lập tức giơ chân, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Triệu Cương Hổ, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không bị dọa điên. Ngươi có thể không cho, dù sao gây tai họa lại không phải ta, đến lúc đó lại đụng phải đối phương, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Triệu Cương Hổ mặt lộ vẻ mỉa mai, cười lạnh nói. Cái này, vừa nghĩ tới Vương Đằng, Triệu Cương Báo dây sợ, do dự nói ra. Cái kia không phải liền cho 600 vạn, so với lần trước nhiều 100 vạn, hắn cũng nên thỏa mãn, dạng này chúng ta cũng không cần đi hướng người khác vay tiền. Tuy ngươi vậy, việc này chính ngươi đi giải quyết, ta không muốn quản. Triệu Cương Hổ trong lòng thở dài, tràn đầy thất vọng, lắc đầu trực tiếp rời khỏi phòng, không tiếp tục để ý. Hắn đi thẳng về huấn luyện, mà lại so với Di Vãng càng thêm cố gắng. Ta sẽ để cho ngươi hối hận hôm nay làm quyết định. Triệu Cương Hổ lập xuống quyết tâm, một ngày nào đó. Nhất định phải làm cho Vương Đằng nhìn thấy, hắn cũng không phải là không còn gì khác. Vương Thiếu, trong này là 1.000 vạn, ta chấp vá lung tung mới mượn tới số tiền này, hy vọng ngươi dơ cao đánh khẽ, về sau không muốn lại chấp nhặt với ta. Đông Hải nhất trung cổng, Triệu Cương Báo trong tay cầm một trương thẻ ngân hàng, túi đầu không lưng, tất cung tất kính đưa cho Vương Đằng. Mày may nhìn không ra trước đó mạnh miệng cùng không nỡ. A thật là thơm. Thú vị. Vương Đằng ngược lại là không nghĩ tới. Cái này Triệu Cương Báo vậy mà như thế thất thời. Bất quá nghĩ cũng biết, tám thành là ca hắn Triệu Cương Hổ ra chủ ý. Nếu không lấy đầu góc cái này Triệu Cương Báo, chưa hẳn có thể có loại này quyết đoán. Vương Đằng nguyên bản không có ý định muốn đối phương tiền. Dù sao cự tuyệt bọn hắn, lại muốn tiền cũng không có ý gì. Nhưng là hiện tại, đã đối phương chủ động đưa tới, tự nhiên không đạo lý tiếp tục đẩy ra phía ngoài. Huống chi hắn gần nhất tiêu xài tương đối lớn, nhà địa chủ cũng không có lương tâm à, đưa tới cửa tiền không cần thị phí. Việc này liền đến chỗ này đi, về sau đừng có lại phạm trên tay của ta. Vương Đằng tiếp nhận thẻ ngân hàng, không chút khách khí bỏ vào mình trong túi, thản nhiên nói. Nhất định không dám, nhất định không dám. Triệu Cương Báo cười lớn nói. Chờ Vương Đằng rời đi về sau, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở dài ra một hơi. Võ giả quả nhiên đáng sợ, cũng không biết có phải là tâm lý tác dụng, vẹn vẹn khí thế đều để người chịu không được. Được rồi, coi như hao tài tiêu thai đi. Triệu Cương Báo thở dài, tự an ủi mình. Giải quyết sự tình Triệu thị huynh đệ, mấy ngày kế tiếp, Vương Đằng sinh hoạt trôi qua rất bình tĩnh. Mấy ngày nay, hắn 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng đã soát đầy. Cho nên cuối cùng mấy ngày, hắn liền không lại đi trường học lãng phí thời gian. Hắn mỗi ngày sự tình cũng rất nhiều. Trừ muốn tu luyện nguyên lực, còn muốn đi cực tinh võ quán nhặt thuộc tính. Đêm khuya càng muốn đi bệnh viện tâm thần dò xét ca, dù sao tinh thần thuộc tính tương đối khó được. Thật vất vả mới tìm được cái địa phương soát tinh thần thuộc tính như thế, không cho phép bỏ lỡ. Trừ cái đó ra, hắn còn dành thời gian đi trong nhà Lâm Sơ Hàm, tham viếng một chút Lâm Sơ Hạ cái này độc bé cưng. Thuận tiện nhặt đi yêu liên độc thể cùng độc hệ nguyên lực hai loại thuộc tính bọt khí nàng tràn ra. Cái này chẳng những có thể làm dịu hoàn cảnh xung quanh của Lâm Sơ Hạ, mình cũng có thể tăng lên yêu liên độc thể cùng độc hệ nguyên lực, quả thực vẹn toàn đôi bên. Tiếc nuối duy nhất là, Lâm Sơ Hàm trong nhà không thể thường đi, không phải Lâm Mụ Mụ sẽ hiểu lầm. Đáng tiếc. Nhiều chuyện như vậy, Vương Đằng sinh hoạt quả thực không nên quá phong phú. Giao diện thuộc tính. Nộ tính, 97. Tinh thần, 91. Thiên phú, sơ cấp hỏa hệ thiên phú, 11-300, sơ cấp băng hệ thiên phú, 13-300, sơ cấp thổ hệ thiên phú, 12-300, linh thị, sơ cấp 1.40, yêu liên độc thể, 31-10.000. Nguyên lực, 68-100 lửa, nhất tinh chiến binh cấp, 16-100 băng, nhất tinh chiến binh cấp, 15-100 thổ, nhất tinh chiến binh cấp, 46-100 độc, nhất tinh chiến binh cấp. Công pháp, Xích Viêm Quyết, nhập môn 32-100, Huyền Băng Quyết, nhập môn 23-100, Hoàng Thổ Công Thổ Nguyên Thuẫn, nhập môn 26-100. Chiến kỹ, cơ sở chiến kỹ, quyền, kiếm, đao, côn, thân ngộ thế, thương đấu thuật, nhập môn 1.80, Hỏa Lân Kiếm Pháp, nhập môn 56-100, Huyền Băng Quyền, nhập môn 28-100. Tri thức, cơ sở ngành học, mát điểm, 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng, mát điểm. Tổng hợp chiến lực, 231. Chống không thuộc tính, không. Nhìn xem giao diện thuộc tính, phía trên các hạng thuộc tính đều có chỗ tăng lên. Nhất là tinh thần thuộc tính, trực tiếp tiêu thăng đến 91. Vương Đằng cảm giác trong đầu của mình tựa hồ chính ẩn dục một cỗ lực lượng kỳ lạ. Chẳng lẽ tinh thần thuộc tính tăng lên tới cái điểm nào đó, sẽ phát sinh một loại nào đó chất biến? Vương Đằng trong lòng suy đoán. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm. Bất quá cũng chỉ có thể chờ đến thật sinh ra chất biến, mới có thể biết sẽ phát sinh cái gì. Nhìn xuống, tại dưới Vương Đằng cố gắng tu luyện, các thuộc tính nguyên lực, công pháp và chiến kỹ độ thuần thục cũng đều tăng lên không ít. Thực lực có chỗ tăng cường. Đáng nhắc tới, trụ cột côn pháp của hắn cũng đạt tới ngộ thế. Đến tận đây mấy loại cơ sở chiến kỹ hắn nắm giữ đều đã không cách nào lại để thăng, cũng không cần lãng phí thời gian nữa đi soát thuộc tính. Trừ cái đó ra, Vương Đằng lần nữa đi Liệp Ưng Xạ Kích câu lạc bộ, nếm thử nhặt thương thuật thuộc tính. Nhìn xem đối với thương đấu thuật sẽ hay không có tăng lên. Kết quả. Nhìn xem giao diện thuộc tính, thương đấu thuật, nhập môn 1.80. Liền có thể biết thương thuật thuộc tính xác thực đối với thương đấu thuật có tăng lên tác dụng, dù sao thương đấu thuật bao hàm thương thuật. Chỉ bất quá thương thuật thuộc tính đối với thương đấu thuật tăng lên cũng 10 phần có hạn, nhặt mười mấy cái thuộc tính bọc khí, mới tăng lên không. 8 điểm thương đấu thuật thuộc tính. Muốn tăng lên thương đấu thuật xem ra là gánh nặng đường xa. Thứ 6, trước tan học. Chủ nhiệm lớp Phạm Vĩ Minh đem chuẩn khảo chứng phát xuống, đầu tiên là sinh viên khoa văn, tiếp theo mới là mấy cái học sinh tham gia võ khảo. Những học sinh khác nhìn thấy từng cái tham gia võ khảo học sinh đi lên nhận lấy chuẩn khảo chứng, nhao nhao lộ ra thần sắc hâm mộ. Lớp trưởng thế mà cũng phải tham gia võ khảo. Đặc biệt là lúc đến phiên Lâm Sơ Hàm, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Lâm Sơ Hàm là công nhận học thần, thành tích học tập nghiền ép tất cả học sinh, trấn áp toàn bộ Đông Hải nhất trung. Kết quả nàng vậy mà chạy tới tham gia võ khảo. Đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không thể nào tiếp thu được. Cái cuối cùng đi lên nhận lấy chuẩn khảo chứng, chính là Vương Đằng khoan thai tới chậm. Vương Đằng cũng phải tham gia võ khảo. Các học sinh thu thập túi sách chuẩn bị trở về nhà, lần nữa giật mình. Hắn có luyện võ qua sao? Chưa nghe nói qua, chẳng lẽ hắn một mực đang giấu dốt? Nói không chừng, người ta thế nhưng là phú nhị đại, luyện võ so với người bình thường muốn dễ dàng quá nhiều. Có người hê ẩm nói. Ha ha, nhìn em các ngươi chưa có người khinh thường. Phạm Vĩ Minh phát xong chuẩn khảo chứng, hướng mọi người nói, hai ngày cuối tuần trở về nghỉ ngơi thật tốt, làm việc và nghỉ ngơi muốn quy luật, không muốn ngủ sớm cũng đừng quá muộn, thích hợp ôn tập, điều chỉnh tốt tâm tính. Sáng sớm thứ hai một chút đến riêng phần mình địa điểm thi, 8 giờ đúng giờ bắt đầu thi, đều kiềm chế một chút ta, chớ tới trễ. Đồ vật cũng phải mang đủ, nhất là chuẩn khảo chứng, hàng năm đều có người quên mang, đừng nói ta không có nhắc nhở các người, đến lúc đó khóc đều không có chỗ để khóc. Hắn không sợ người khác làm phiền, tận tình khuyên bảo nói. Các bạn học cười hì hì nói hắn dông dài, nhưng không có thần sắc không chút nào kiên nhẫn. Phạm Vĩ Minh làm lớp chủ nhiệm này, có thể nói là tận tâm tận trách. Các bạn học tự nhiên đối với hắn cũng có chút tôn kính. Đều cố gắng khảo thi, không muốn cô phụ 3 năm thời gian này. Phạm Vĩ Minh nhìn xem phía dưới từng khuôn mặt thanh xuân rào rạng, đột nhiên có chút cảm hoài nói. Chương 64, Trấn Kinh. 3 năm phấn đấu, chỉ vì một trận chiến. Phạm Vĩ Minh để các học sinh cảm xúc rất sâu, từng cái tín niệm càng thêm kiên định, mang theo quyết tâm đi về nhà. Thi đại học là tại ngày mùng ngày 5 tháng 7. Các học sinh rời đi về sau, cả tòa trường học triệt để đóng kín. Thế giới này rất nhiều thứ cùng kiếp trước khác biệt. Tỷ như kiếp trước trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nghỉ 3 ngày, nhưng một đời này chỉ có 1 ngày. Nhưng lại có lượng lớn nhân lực vật lực phát động, bố trí thi đại học trường thi, 1 ngày đủ làm được. Đông Hải nhất trung làm trọng điểm cao trung, tự nhiên cũng là một trong trường thi. Trường học khác, thậm chí mấy đại chứ danh võ quán cũng giống như thế, hôm nay triệt để phong tỏa, cũng bắt đầu bố trí. Không sai, võ quán cũng là một trong trường thi, bất quá là nhằm vào võ khảo. Võ quán các loại dụng cụ bị trưng dụng, cho học sinh tham gia võ khảo tiến hành kiểm tra sức khỏe. Vương Đằng lĩnh chuẩn khảo chứng, cùng Lâm Sơ Hàm tạm biệt, sau đó riêng phần mình về nhà. Ngày thứ hai thứ bảy, Vương Đằng nơi nào cũng không có đi, ngay tại trong nhà nghỉ ngơi. Gần nhất có thể tăng lên đều tăng lên, cũng không kém một ngày này. Dù sao thi đại học đối với hắn mà nói, chỉ là một cái quá trình, thi đậu là nhất định có thể thi đậu, không có bất kỳ cái gì phải lo lắng. Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai đôi này làm cha mẹ, không giống phụ mẫu học sinh khác, lúc này sớm đã là kiến bò trên chảo nóng, đã lo nghĩ lại lo lắng, hận không thể thay hải tử mình đi thi đại học, hai người bọn họ một nhóm bình tĩnh, nên làm gì làm cái đó đi. Ban đêm, Vương Thịnh Quốc vừa uống trà vừa xem TV tin tức, Lý Tú Mai ở một bên luyện yoga, nhàn nhã cực kỳ. Vương Đằng xuống lầu đổ nước, nhìn thấy mình cái này một đôi phụ mẫu, lập tức liền im lặng. Lại nói các ngươi có thể hay không tôn trọng thi đại học một chút. Bình tĩnh như thế, các ngươi để thi đại học mặt mũi hướng chỗ nào thả. Than thì than, Vương Đằng cũng biết bọn hắn chỉ là không có báo hy vọng, cho nên mới bình tĩnh như vậy. Chờ thành tích thi tốt nghiệp trung học ra, không biết nhị lao sẽ là biểu tình gì. Có thể sẽ tương đối thú vị đi. Nhi tử, ngày mai khảo thí đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Coi như ngươi chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, bất quá cũng phải nghiêm túc một điểm, tối thiểu đừng thi ra cái chứng vịt trở về, không phải người khác hỏi tới. Ta và cha ngươi đều không tốt ra ngoài cùng người nói. Lý Tú Mai ngừng lại, nói. Vương Thịnh Quốc uống một ngụm trà, khiếp mắt phẩm phẩm, bình chân như vậy nói ra, mẹ ngươi nói đúng, ngươi nếu là kiểm tra cái chứng vị, ta liền dứt khoát nói ngươi không có đi thi, gánh không nổi người này à. Vương Đằng im lặng. Các ngươi đối với ta cứ như vậy không có lòng tin. Không phải chúng ta đối với ngươi không có lòng tin, mà là ngươi căn bản liền không cho chúng ta lòng tin à, mà nện. Vương Thịnh Quốc lộ. Nhìn ta cho các ngươi thi ra thêm mấy số không trở về. Vương Đằng cười hát hát nói. Tiểu tử thúi này. Vương Thịnh Quốc không cao hứng trợn mắt. Lúc này, điện thoại di động của hắn văng lên, cầm lên nhìn lên, hướng nhìn qua Lý Tú Mai nói, điện thoại của đại ca. Uy, đại ca. Vương Thịnh Quốc nhận, cùng Vương Đằng đại bá Vương Thịnh Hồng Hàn Huyên. Bên này lời còn chưa nói hết, bên kia Lý Tú Mai điện thoại cũng vang, nàng nhận, uy, cha. Mấy phút sau, hai người cúp điện thoại. Nhi tạm. Đều là đến quan tâm ngươi thi đại học, thế nào, có hay không áp lực? Vương Thịnh Quốc trêu chọc nói. Ta có thể có cái gì áp lực, không phải liền là sự tình cái chứng vị sao, một cái không đủ, liền đến hai cái, dù sao rất là mặt hai các ngươi. Vương Đằng không quan trọng nói. Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai lập tức sắc mặt tối sầm. Thằng danh con này, làm sao nói? Ba người vừa nói hai câu nói, điện thoại lại vang, tiếp xuống, cái gì cứu cứu à, cô à, tiểu thúc à. Đều gọi điện thoại tới quan tâm Vương Đằng thi đại học. Đến cuối cùng, Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai hai người nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt càng phát ra nguy hiểm. Nhi tạp, lần này thi đại học ngươi nếu là không có kiểm tra cái 1, 2, 3, 4, 5 ra, ngươi liền đợi đến gặp phải mưa to gió lớn của ai ra đi. Lý Tú Mai uy hiếp nói. Còn có lôi đỉnh chi nộ của trẫm, ngươi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Vương Thịnh Quốc trừng mắt liếc nhìn Vương Đằng. Vương Đằng lập tức cảm giác thấy lạnh cả người ứa ra đỉnh đầu. Phu hoàng, mẫu thượng đại nhân, nhi thần làm không được a? Hừ, làm không được ngươi liền xong. Điện thoại lại kêu. Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai trầm mặc một chút, chăm miệng một lời nói. Ngươi tiếp. Ngươi tiếp. Vương Đằng khỏe miệng co giật một chút, cảm thấy nhị lao sợ là sắp bị tối nay điện thoại này cho dày vào điên. Hiện tại ra một đạo đề toán. Tính diện tích bóng ma tâm lý của Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai. Trả lời có ban thưởng a? Lý Tú Mai nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện trên điện thoại di động, thúc giục nói, nhanh tiếp, là điện thoại của cha. Uy, cha. Vương Thịnh Quốc vội vàng nhận. Tại sao lâu như thế mới nghe? Điện thoại bên kia chuyển tới một thanh âm lão nhân trung khí mười phần, nghe có chút uy nghiêm. A, ta vừa mới đi về đô cờ. Vương Thịnh Quốc tại trước mặt lão tử hắn nói bậy là bản sự cũng là há mồm liền ra. Được rồi, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, cháu của ta có hay không tại bên cạnh, để hắn nghe. Vương lão gia tử không nhịn được nói. Ê, điện thoại ra ra ngươi. Vương Thịnh Quốc thành thành thật thật đem điện thoại đưa cho Vương Đằng, nhìn dáng dấp có chút ghen ghét. Vương Đằng đưa di động đặt ở bên tai, gọi một tiếng, ra ra. Cháu ngon a. Vương lão gia tử lời nói lập tức chuyển tới, cùng là thanh âm một người, lúc này lại lộ ra rất hiền lành. Nghe được cái này hiền hòa ngữ khí, Vương Thịnh Quốc sắc mặt càng thêm u hoán. Lý Tú Mai ở một bên cười trộm không thôi. Vương Đằng cùng Vương lão gia tử nói chuyện phía một hồi, chủ yếu cũng là sự tình thi đại học. Cuối cùng Vương lão gia tử nói ra, ngươi cố gắng khảo thi, chờ thi xong, ra ra cho ngươi cái tiệc rượu chúc mừng một chút. Vương Đằng từ nhỏ tại trước mặt Vương lão gia tử đều biểu hiện mười phần nhu thuận, đến mức hắn vẫn cho là Vương Đằng là hài tử ngoan học sinh tốt, chưa hề hoài nghi tới Vương Đằng nhưng thật ra là cái học cặn bã. Vương Đằng còn nhớ kiếp trước, Vương lão gia tử cũng là cho mình tổ chức cái không nhỏ tiệc rượu. Kết quả Vương Đằng thành tích tự nhiên không gạt được người có tâm, lần kia tiệc rượu liền thành trò cười bên trong vòng tròn thế gia, Vương lão gia tử kém chút tức ở ra rắm. Nghĩ tới cái này gốc dạ, Vương Đằng lại là ấy nấy, lại là hối hận. May mắn một đời này mình thành cái học bước. Thi đại học, hừ hừ. Vương Đằng âm thầm quyết định lúc này nhất định phải cho tất cả mọi người một kinh hỉ, để những cái kia người đã từng xem thường hắn nhìn thật kỹ một chút. Cái gì gọi là nghiền ép? Vương lão gia tử về sau, liền không có người lại gọi điện thoại tới, Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Lúc đầu bọn hắn rất bình tĩnh, giờ này khắc này, lại sầu mi khổ kiểm, trong lòng khổ ép một cái. Làm sao bây giờ? Lý Tú Mai hỏi. Không phải ta đánh gãy chân của con trai, dạng này cũng không cần tham gia thi đại học, tự nhiên cũng không có thành tích. Vương Thịnh Quốc ra cái chủ ý ngu ngốc. Lý Tú Mai nhãn tỉnh sáng lên, thử một chút. Dù sao không phải đều nói người luyện võ khôi phục nhanh, 3 năm ngày liền có thể tốt, gãy cái chân hẳn là cũng không có gì. Các ngươi là ma quỷ sao? Ta sợ không phải thân sinh. Vương Đằng ở một bên run lẩy bẩy. Ngày mai tin tức đầu để có. Chấn kinh. Phụ mẫu nào đó của học sinh nào đó bởi vì hài tử thành tích quá cặn bã, đánh gãy chân hắn để không thể thi đại học, đây rốt cuộc là nhân tính vật mẹo, vẫn là đạo đức không có. Chương 65, tiến về võ khảo. Ai có thể nghĩ tới, buổi tối trước thi đại học, Vương Đằng đến tột cùng là tại trong sự sợ hãi vượt qua như thế nào. Ngày thứ hai Vương Đằng thức dậy rất sớm, chuẩn bị thừa dịp phụ mẫu còn không có rời giường, tranh thủ thời gian chuẩn ra ra môn, miễn cho thật bị đánh gãy chân. Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không có khả năng so với mẹ ngươi sớm. Lý Tú Mai mặc tạp dề, bưng điểm tâm từ phòng bếp đi tới, nhìn thấy Vương Đằng, một mặt kinh ngạc, nhi tạp, ngươi mắt quầng thâm làm sao nặng như vậy, tối hôm qua ngủ không ngon. Vương Đằng biểu thị không muốn trả lời. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta và cha ngươi muốn đánh gãy chân của ngươi a? Lý Tú Mai một mặt khiếp sợ hỏi. Ha ha, ta và cha ngươi thế nào lại là loại kia tàn nhẫn phụ mẫu đâu? Lý Tú Mai cười nói. Ha ha. Tranh thủ thời gian ăn điểm tâm, tiểu tử thúi. Lý Tú Mai bất đắc dĩ nói. Ăn điểm tâm xong, Vương Thịnh Quốc dự định tự mình lái xe đem Vương Đằng đưa đến trường thi, mặc dù không báo hy vọng, nhưng lão Vương đồng chí vẫn là tương đối coi trọng. Nhi tử, thẻ căn cước cùng chuẩn khảo chứng đều mang sao? Trước khi ra cửa, Lý Tú Mai lại không yên tâm hỏi. Cầm. Vương Đằng nói. Kiểm tra cho ta kiểm tra. Lý Tú Mai tự mình kiểm tra một lần, mới yên tâm đưa Vương Thịnh Quốc phụ tử hai ra cửa. Đông Hải Nhất Trung. Vương Đằng văn khoa khảo thí ngay tại Đông Hải Nhất Trung. Lúc này cổng Nhất Trung ngừng lại rất nhiều xe nhỏ, trường học bố trí tuyến phong tỏa bên ngoài, các học sinh top 5 top 3, tiếng nghị luận hợp thành một mảnh, có vẻ hơi ồn ào. Một bên khác, còn ngừng lại mấy chiếc xe buýt. Xe buýt hạ rất nhiều học sinh tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán, rõ ràng so với những học sinh khác muốn câu nệ một ít. Bọn hắn là từ phụ cận địa khu tới tham gia thi đại học học sinh. Vương Đẳng từ trên xe bước xuống, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút có hay không người quen biết. Một thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Vương Thiếu, bên này. Vương Đẳng quay đầu, liền gặp được Dương Kiến vừa hô to, vừa đang hướng mình vẫy gọi. Tại bên cạnh hắn, Lâm Sơ Hàm cùng mấy cái bạn học cùng lớp cũng đều tại. Cha, bạn học ta gọi ta, trước đi qua. Vương Đẳng xông Vương Thịnh Quốc nói một tiếng. Đi thôi, khảo thí kết thúc ta lại đến tiếp ngươi. Vương Thịnh Quốc nhẹ gật đầu. Không cần, giữa trưa tự ta trở về là được, ngươi làm việc của ngươi đi. Vương Đẳng nói. Được rồi, không kém một ngày này, quyết định như vậy, khảo thí kết thúc ta tới đón ngươi. Vương Thịnh Quốc nói xong, liền lái xe rời đi. Vương Đẳng đi qua cùng Lâm Sơ Hàm bọn người tụ hợp. Các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Vương Đẳng thuận miệng hướng Lâm Sơ Hàm cùng Dương Kiến hỏi. Vẫn được, văn khoa khảo thí cũng không có vấn đề. Dương Kiến nói. Hôm nay thi văn toán Anh, ngược lại không có gì đáng lo lắng, chủ yếu là phía sau võ khảo phương diện khảo thí. Lâm Sơ Hàm nói. Võ điểm thi mặt giấy khảo thí cùng thực chiến khảo hạch. Tất cả học sinh đều là trước tiên thi văn toán Anh, về sau học sinh bình thường kiểm tra lý hóa sinh, mà tham gia võ khảo học sinh tiếp xuống thì là muốn thi mặt giấy khảo thí liên quan tới võ đạo. Cũng chính là bình thường đọc 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng. Vương Đẳng nhẹ gật đầu, trông thấy Lâm Sơ Hàm một thân một mình, liền kinh ngạc hỏi, A Di không có đưa người qua đây. Ta không có để nàng tới. Lâm Sơ Hàm nói. Vương Đẳng không có lại nói cái gì. Lâm Sơ Hàm nhà tình huống tương đối đặc thù, cả nhà đều dựa vào mẹ hắn một người lo liệu, bận bịu đều bận không qua nổi, không đến vậy rất bình thường. Ngươi văn toán Anh không có vấn đề sao? Lâm Sơ Hàm chuyển di chủ đề, hỏi. Vương Đẳng bình thường một tiết khóa đều không có nghiêm túc trải qua, khảo thí cũng đều là một chữ số, liền cái này điểm số, còn thế nào kiểm tra? Nhưng là hắn lại là một bộ dáng vẻ tính trước kỹ càng, giống như điểm số căn bản khó không được hắn, cái này khiến Lâm Sơ Hàm lại có chút không cách nào xác định. Yên tâm yên tâm. Vương Đẳng quả nhiên lại là bộ dáng này. Tốt ta, ngươi có lòng tin liền tốt. Lâm Sơ Hàm nói. Tiểu kiện, hai vị này đều là ngươi đồng học sao? Một người trung niên nam tử bên cạnh Dương Kiến nói. Đúng vậy a, cha, bọn hắn là ta sau bàn, cũng là muốn tham gia võ khảo. Dương Kiến gật đầu nói. Lớp trưởng, Vương Thiếu, đây là cha ta. Dương Kiến cũng đối Vương Đẳng cùng Lâm Sơ Hàm giải thích một câu. Dương thúc thúc tốt. Vương Đẳng cùng Lâm Sơ Hàm vội vàng kêu lên. Dương Kiến ba ba cười nói, các ngươi tốt, các ngươi đều muốn tham gia võ khảo, không chừng sẽ còn thi đậu cùng một trường, về sau có thể nhiều hơn giao lưu. Tốt, cha, lập tức liền muốn mở trường thi, ngươi mau trở về đi thôi. Dương Kiến nói. Được được được, ta giữa trưa lại tới tiếp ngươi, ngươi hảo hảo kiểm tra. Dương Kiến ba ba cùng Vương Đẳng cùng Lâm Sơ Hàm lên tiếng chào hỏi, liền lái xe rời đi. Vương Đẳng ba người tại nguyên chỗ nói chuyện phiếm. Những học sinh khác lục tục ngao ngoe đến, cổng nhất chung người càng đến càng nhiều. Xong, ta chuẩn khảo chứng quên mang. Đột nhiên, một đạo mang theo tiếng khóc tiếng la trong đám người vang lên, để ở đây học sinh cùng học sinh phụ mẫu ghé mắt. Đó là cái hơi mập nữ sinh, lúc này gấp đến độ xoay quanh, nước mắt đều chảy xuống, ở nơi đó tìm kiếm túi sách, tất cả mọi thứ đều lật phải loạn thất bát tao. Kết quả càng loạn nàng càng gấp. Cha mẹ của nàng cũng ở bên cạnh đi theo sốt ruột, không ngừng oán trách. Trước khi ra cửa, dặn đi dặn lại, để ngươi lại kiểm tra một chút, nhất định phải đem đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, chính là không nghe, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Mẹ của nàng là cái trung niên phụ nữ, lúc này cũng không có biện pháp. Ở đây học sinh đều là quăng tới đồng tình ánh mắt, lúc này thời gian đã không nhiều, lại trở về lấy khẳng định không kịp. Đồng thời bọn hắn cũng nhao nhao kiểm tra vật phẩm của mình, liền sợ cũng trở thành một trong bi kịch bên trong đại quân quên mang. Vương Đẳng cũng không nhịn được kiểm tra một lần. Bầu không khí là sẽ ảnh hưởng người, không khí hiện trường rất là khẩn trương, cho dù Vương Đẳng biểu hiện rất bình tĩnh, cũng sợ có cái vặn nhất. May mà loại sự tình này dù sao chỉ là số ít, hắn cũng không có xui xẻo như vậy. Nói đến không may, một người bên cạnh không xa hắt hơi một cái. Đáng ghét ta, tối hôm qua không cẩn thận cảm lạnh, hết lần này tới lần khác hôm nay thi đại học sinh bệnh. Cái này cũng có chút bi kịch, vậy mà lúc thi tốt nghiệp trung học sinh bệnh, nói không chính xác sẽ ảnh hưởng bình thường phát huy, không cẩn thận kém cái mấy điểm. Liền thi không đậu lý tưởng đại học. Những chuyện tương tự tại thi đại học bên trong thường có phát sinh, không tính là gì trường hợp đặc biệt. Một màn trước mắt màn, diễn hóa thành thi đại học mỗi người một vẻ. Thời gian rất nhanh tới. Tuyến phong tỏa mở ra, các học sinh lập tức tràn vào trong trường thi. Vương Đẳng cùng Lâm Sơ Hàm bọn người tách ra, tiến về riêng phần mình trường thi. Đông Hải nhất trung, Vương Đẳng đã rất quen thuộc, xe nhẹ đường quen tìm tới lớp chính mình trường thi. nộp lên điện thoại các điện tử sản phẩm, đồng thời thẩm tra đối chiếu thẻ căn cước cùng chuẩn khảo chứng về sau, Vương Đằng mới lấy vào bàn. Dựa theo chỗ ngồi xuống đến, kiên nhẫn chờ đợi khảo thí bắt đầu. Không bao lâu, phát thanh bên trong truyền ra thanh âm, giảng giải kỷ luật trường thi, cùng khảo thí chú ý hạng mục các loại. Các học sinh rất chân thành nghe, sợ sai lầm một điểm. Thi đại học, kém một điểm, đều đủ để người vứt bỏ một cái lớp học, không cho phép nửa điểm sai lầm. Phát thanh kết thúc, thi đại học chính thức bắt đầu. Thứ nhất khoa ngữ văn. Lao sư phát bài thi, nhìn xem đề mục phía trên, Vương Đằng lập tức liền cười. Ngữ văn khảo thí thời gian 2 giờ rưỡi, Vương Đằng chỉ dùng không đến nửa giờ thời gian, còn lại 1 giờ toàn bộ hành trình đánh xì dầu. Bất quá hắn không có lựa chọn sớm rời sân, mà là đợi đến tiếng chuông vang lên, mới cùng cái khác thí sinh cùng đi ra khỏi trường thi. Nhất trung cửa trường học, một đống phụ mẫu chờ đợi lo lắng. Các thí sinh vừa ra tới, nhìn thấy riêng phần mình phụ mẫu, còn chưa kịp nói cái gì, các cha mẹ đổ ập xuống liền đến một câu, kiểm tra thế nào à? Sau đó tự nhiên là có người vui vẻ có người sầu. Thi đại học nha, ngươi không cao hứng, ta tự nhiên là cao hứng. So ra mà nói, Vương Thịnh Quốc liền bình tĩnh nhiều, liền hỏi cũng không hỏi, mang theo Vương Đằng liền trở về nhà. Về đến nhà, Lý Tú Mai cũng giống như vậy, bình tĩnh không giống như là có cái hài tử tham gia thi đại học. Vương Đằng cũng rất bất đắc dĩ à, tối hôm qua còn muốn đánh gãy chân của hắn, hôm nay lại cùng người không việc gì đồng dạng, đụng tới như thế đôi kỳ hoa phụ mẫu, có thể có biện pháp nào. Buổi chiều thi toán học. Sáng ngày thứ 2 kiểm tra tiếng Anh. Vương Đằng đều thuận lợi thông qua, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiếp xuống chính là võ khảo. Ngày thứ 2 buổi chiều khảo thí hắn không cần tham gia, sớm về đến trong nhà, chờ đợi ngày thứ 3 tiến về trường thi khác tham gia võ khảo. Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai phi thường kinh ngạc, người báo danh tham gia võ khảo. Việc này Vương Đằng còn không có nói cho bọn hắn, đột nhiên nghe nói Vương Đằng tham gia võ khảo, để cái này lão lưỡng khẩu có chút trở tay không kịp. Đúng a? Không phải vậy ta luyện võ làm gì? Vương Đằng đương nhiên nói. Thế nhưng là, ngươi vừa mới bắt đầu luyện võ, còn không có đạt tới trung cấp võ đồ tiêu chuẩn, tham gia võ khảo không phải lãng phí thời gian sao? Huống chi ta nghe nói võ khảo thực chiến khảo hạch vô cùng nguy hiểm, ngươi đi không phải đang cho người ta đưa đồ ăn. Vương Thịnh Quốc sắc mặt nghiêm túc nói. Nhi tử, ngươi cũng đừng lấy chính mình tính mệnh nói đùa a. Lý Tú Mai nghe xong, cũng khẩn trương. Yên tâm. Nếu như ngay cả ngày mai trung cấp võ đồ bình chắc đều qua không được, cũng đừng nói cái gì thực chiến khảo hạch. Vương Đằng khoát tay áo. A, cũng đúng. Vương Thịnh Quốc lập tức kịp phản ứng, vừa nghi ngờ nói, vậy ngươi tham gia võ khảo làm gì? Căn bản không có hy vọng. Đi trước thể nghiệm một chút. Vương Đằng thuận miệng nói bậy nói. Ừm, sớm thể nghiệm một chút cũng tốt, sang năm liền có kinh nghiệm. Vương Thịnh Quốc gật đầu nói. Ngày mùng ngày 7 tháng 7, thi đại học ngày thứ 3. Sáng sớm. Vương Đằng đi tới Đông Hải Nhất Trung, cửa trường học vẫn như cũ là người người nhốn nháo. Võ khảo cửa thứ nhất, là võ đồ đẳng cấp bình chắc. Võ đồ đẳng cấp bình chắc không phải tại Nhất Trung, mà là tại từng cái chứ danh võ quán. Lúc này cổng Nhất Trung chỗ không xa, ngừng lại mấy chiếc xe buýt, Lâm Sơ Hàm các học sinh tham gia võ khảo đã ở nơi đó tập hợp. Cái học sinh khác tham gia phổ thông thi đại học thỉnh thoảng nhìn về phía bên kia, xì xào bàn tán, mặt lộ vẻ hâm mộ. Bọn hắn chính là Nhất Trung học sinh muốn đi tham gia võ khảo. Năm nay cải cách, ngay cả trung cấp võ đồ đều có cơ hội tham gia võ khảo, nhân số rõ ràng so với năm trước nhiều hơn rất nhiều, đáng tiếc chúng ta vẫn là không có cơ hội. Ai? Võ giả đã trở thành một loại tiêu chí thượng lưu giai tầng, xã hội cùng thời đại đang biến hóa, rất nhiều cao tầng chức vị đều nhất định phải do võ giả đảm nhiệm, bọn hắn đảm nhiệm vai trò trọng yếu không thể thiếu. Người bình thường khả năng không rõ ràng lắm nguyên do trong đó, nhưng là không trở ngại bọn hắn hướng tới phía trên kia phong quang. Trở thành võ giả. Đại biểu cho thoát khỏi phổ thông giai tầng. Ai lại cam nguyện vĩnh viễn sinh tồn ở tầng dưới chót? Vương Đằng xuống xe, cùng Vương Thịnh Quốc chào tạm biệt, trên tay mang theo hành lý, phía sau còn đeo vật thể dài màu đen cái giống như hộp đàn xéo lộ, hướng xe buýt đi đến. Võ đạo khảo thí, võ đồ đẳng cấp bình chắc nếu là thông qua, đằng sau sẽ trực tiếp tiến về quân đội tiến hành khảo hạch còn lại. Cho nên thí sinh nhất định phải mang lên thay giặt quần áo cùng đồ dùng hàng ngày. Vương Thịnh Quốc thấy Vương Đằng cái này đánh xì dầu mặt hàng thế mà cũng mang lên hành lý, làm cho ra dáng, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không nói thêm gì, mặc cho chính hắn đi giày vò. Ngược lại là cái vật thể dài màu đen giống như hộp đàn xéo lổ kia để Vương Thịnh Quốc có chút hiếu kỳ, cũng không biết bên trong đựng cái gì. Làm sao Vương Đằng không nói, hắn cũng không có cách. Nhìn qua bóng lưng Vương Đằng đi hướng xe buýt, Vương Thịnh Quốc đột nhiên phát hiện, con của mình không biết từ lúc nào bắt đầu đã cùng trước kia khác nhau rất lớn. Tấm lưng kia thẳng tắp mà cương nghị, giống một thanh tuyệt thế thanh phong sẽ phải ra khỏi vỏ. Thậm chí hắn có một loại ảo giác, tựa hồ chuyến đi này, con của hắn sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Lắc đầu, Vương Thịnh Quốc không khỏi bật cười. Bên này, Vương Đằng cùng Lâm Sơ Hàm bọn người đụng đầu, đứng tại xe buýt hạ nói chuyện thiếm. Vương Thiếu, phía sau ngươi đây là cái gì? Dương Kiến hiếu kỳ đánh giá tàng binh hộp sau lưng Vương Đằng. Lâm Sơ Hàm cũng là hiếu kỳ nhìn qua, ánh mắt tại bên trên tàng binh hộp liếc nhìn, đáng tiếc bị cái túi chứa, bọn hắn đều không nhìn thấy bên trong là cái gì. Trong lòng càng thêm ngứa. Vũ khí bí mật. Vương Đằng cười nói. Thôi đi, không nói thì thôi. Dương Kiến đậu đen rau mùng nói. Chương 66, sói sen lẫn trong hợp kỳ. Thời gian sau khi tới, tuyến phong tỏa kéo ra, các thí sinh tham gia phổ thông thi đại học lần lượt tiến vào nhất trung trường thi. Bọn hắn trước khi đi, còn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua học sinh tham gia võ khảo, ánh mắt phức tạp. Thi đại học là nhân sinh bước ngoặt. Mà lúc này giờ phút này, lại giống như trên đường nhân sinh một cái mở ra chỗ rẽ. Có người đi hướng bình thường, có lẽ bọn hắn ngày sau tại riêng phần mình lĩnh vực sẽ là người nổi bật, nhưng không thành võ giả, cuối cùng vẫn là người bình thường. Mà có người sắp mở ra siêu phàm con đường, lực lượng cường đại, kéo dài tuổi thọ, không còn là mộng tưởng. Cho dù võ đạo chi lộ không dễ đi, rất nhiều người sẽ nửa đường đổ xuống, so với làm một người bình thường chết còn sớm, thậm chí đỉnh cao khó trèo, đại bộ phận võ giả y liền nguyên dừng lại tại chân núi, nhưng luôn luôn có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Thí sinh tham gia phổ thông thi đại học vào sân về sau, trên quảng trường rốt cục không còn chật chội như vậy. Nhưng là lần lượt có xe trường học khác đến, tại nhất trung tụ hợp. Võ thí sinh mặc dù không nhiều, nhưng mấy trường học cùng một cái khu tập trung lại, cũng có 700-800 người. Nhất là năm nay võ khảo tiêu chuẩn giảm xuống, chỉ cần trung cấp võ đồ liền có thể tham gia, nhân số lại so với những năm qua nhiều hơn không ít. Trường học lãnh đạo cùng chủ nhiệm các lớp 12 lúc này cũng đều đến. Chủ nhiệm lớp chính cho tham gia võ khảo thí sinh điểm danh. Trường học lãnh đạo lại là ở một bên cùng lãnh đạo trường học khác, cùng mấy vị lãnh đạo giáo dục cục giao lưu. Lớp 12 tám bên này, Phạm Vĩ Minh điểm xong tên, không thiếu một cái, tất cả đều đúng chỗ. Trông thấy còn có thời gian, thế là hắn nói ra. Đã các người báo danh tham gia võ khảo, vậy liền đều cố gắng làm liều một phen, không nên để lại có tiếc nuối, ta cũng hy vọng các ngươi có thể vì trường học làm vẻ vang. Có thể vì lớp 12-8 chúng ta cuối cùng lại tranh một lần vinh dự. Nhưng là, bất luận như thế nào, xin nhớ kỹ, an toàn tính mạng của các ngươi vĩnh viễn phải đặt ở vị thứ nhất. Phạm Vĩ Minh nói các học sinh rất là xúc động, rất nhiều học sinh nhịn không được nói. Lão sư, ngươi cứ yên tâm đi, mặc dù lớp chúng ta không có cao cấp võ đồ, nhưng là chúng ta nhiều người dự thi, chúng ta hết sức tranh thủ trở thành lớp học số người thi đậu nhiều nhất. Không sai, không sai, chúng ta dùng chiến thuật biển người. Đánh bại mấy cái kia lớp có cao cấp võ đồ. Những học sinh này không biết, lớp bọn hắn là không có cao cấp võ đồ, nhưng là có võ giả. Lúc này Vương Đằng sắc mặt đột nhiên có chút cổ quái. Nhìn xem trước mặt đồng học gào gào thét lên, cảm giác bọn hắn tựa như một đám husky kêu gào. Mà mình xen lẫn trong đó, phảng phất một con sói bộ dáng giả vờ như đùa bức, có vẻ như có chút hèn mọn. Ngươi làm sao rồi? Lâm Sơ Hàm thấy hắn thần sắc cổ quái, nghi ngờ nói. Ách, không có việc gì. Vương Đằng vội vàng lắc đầu, đổi lấy ánh mắt Lâm Sơ Hàm càng thêm cổ quái nghi hoặc. Trông thấy các bạn học khí thế cao, tinh thần phấn chấn, Phạm Vĩ Minh rất là vui mừng, nhịn không được mở ra chén nước tùy thân mang theo. Một ngụm nước cầu kỳ xuống bụng, thoải mái. Cùng lúc đó, mấy lớp chủ nhiệm lớp cũng điểm xong tên. Hiệu trưởng đi tới, vỗ tay một cái, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới, hỏi, đều điểm xong tên rồi. Thí sinh đều tới rồi sao? Một người nữ nhân bộ dáng trung niên phụ nữ đứng dậy nói ra. Lớp chúng ta có một đồng học không tới. Là chủ nhiệm lớp 12-13. Bọn hắn lớp lại có thể có người không đến, ai như thế hổ, ghi danh, lại không tham gia rồi. Các bạn học lập tức thấp giọng nghị luận lên. Chuyện gì xảy ra? Hiệu trưởng nhíu mày, hỏi. Tây chủ nhiệm lớp tháng 12 năm 13 sắc mặt có chút kỳ quái, do dự một chút nói, hắn tối hôm qua huấn luyện qua mánh, đem cánh tay mình cho làm gãy xương, buổi sáng hôm nay hắn mụ mụ gọi điện thoại cho ta, nói là năm nay võ khảo không tham gia. Bạn học chung quanh nghe xong cái này nguyên nhân, trong nháy mắt cười phun. Đây cũng quá mãnh liệt đi, phải mãnh tới trình độ nào mới có thể đem cánh tay mình cho làm gãy xương rồi. Ngưu bức, chúng ta mẫu mực, ta bình thường nếu là có cỗ này sức lực, đã sớm là cao cấp võ đồ. Đồng cảm, đây là cái ngưu nhân. Hiệu trưởng vốn là sắc mặt nghiêm túc, lúc này cũng thiếu chút có chút không kèm được, rất muốn che mặt, đường đường Đông Hải nhất trung, thế mà cũng có dạng học sinh không có đầu óc này, vẫn là tại thời khắc trọng yếu như vậy. Quả thực cho hắn mất mặt ta. Không nhìn thấy mấy cái giáo dục cục lãnh đạo đều lộ ra một mặt biểu lộ không đành lòng nhìn thẳng sao. thậm chí cái lãnh đạo mấy cái trường học khác cũng là cười thầm không thôi, ở một bên xem bọn hắn nhất chung trò cười. Thật sự là tức chết bản hiệu trưởng. Về sau nhất định phải tăng cường học sinh tâm lý tố chất giáo dục, cái này đều cái gì cùng cái gì. Hiệu trưởng sắc mặt không tốt hấn một câu. Tốt, thời gian không nhiều, đã người đều đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Ta là người dẫn đội võ khảo lần này, Lưu Văn Thạch, các ngươi có thể gọi ta Lưu lão sư, không cần nói nhảm nhiều, đều lên xe đi. Một lãnh đạo giáo dục cục đứng ra nói. Một đám thí sinh nhao nhao leo lên xe buýt. Vương Đằng mặt dạn mày dày cùng Lâm Sơ Hàm ngồi cùng một chỗ, Dương Kiến thì là ngồi tại bên trên vị trí bên trái hắn. Lúc này hắn xoay đầu lại, nói ra, vừa mới cái kia chính là cứu cứu ta, tại giáo dục cục công tác. Nguyên lai hắn chính là cứu cứu ngươi. Vương Đằng hơi kinh ngạc. Cái này nhưng đủ xảo, cứu cứu Dương Kiến thế mà liền phụ trách công việc dẫn đội khu vực bọn hắn. Dương Kiến bên cạnh một cái nam sinh cũng là lớp 12-8, lúc này nghe nói cái kia trung niên nam nhân ngay cả hiệu trưởng đều muốn vẻ mặt ôn hòa thế mà là cứu cứu Dương Kiến, rất là hưng phấn nói ra. Dương Kiến, cứu cứu ngươi vậy mà là lãnh đạo giáo dục cục, có ngươi tại, hắn khẳng định sẽ đối với chúng ta có chỗ chiếu cố. Phu cận mấy tên bạn học cùng lớp cũng nhao nhao phụ họa. Dương Kiến bị fan này lấy lòng, trên mặt hồng quang đầy mặt, đắc ý nói ra, vậy khẳng định sẽ a, bất quá các ngươi cũng đừng biểu hiện ra ngoài. Miễn cho cứu cứu ta thêm phiền phức, ngầm hiểu lẫn nhau à. Xuyệt. Mấy tên đồng học vội vàng thấp thanh âm, lặng lẽ meo meo, giống như có cộng đồng bí mật. Xe buýt lái hướng bờ biển. Khi thấy đường quen thuộc, Vương Đằng không khỏi cảm thán mình thật đúng là rất may mắn, trường thi đều là tại địa phương quen thuộc. Cực tinh võ quán, lúc này đã quét sạch tất cả võ đồ học viên, toàn bộ võ quán hoàn toàn yên tĩnh. Đối với các thí sinh đến, gác cổng trực tiếp cho qua. Xe buýt tại võ quán bãi đỗ xe ngừng lại, các thí sinh lần lượt xuống xe, rất nhiều người chưa từng tới cực tinh võ quán, hiếu kỳ dò xét bốn phía. Đây chính là cực tinh võ quán A, hoa hạ khu vực võ quán bên trong một trong tam cự đầu. Quả nhiên không phải bình thường. A, cái kia ba tòa nhà kiến trúc thật kỳ quái A, có điểm giống cái gì tới. Cụ thể hình dạng đọc lại chương 02. Sự chú ý của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn, các nam sinh nhìn cười phóng đãng, các nữ sinh nhìn đỏ bừng mặt, ngầm phun không thôi. Vị đại nhân kia, thật đúng là ác thú vị a. Lưu Văn Thạch từ bên trên xe của mình xuống tới, thấy cảnh này, không khỏi cười khổ một cái. Chương 67, ngươi nhìn cái gì nhìn? Tại Lưu Văn Thạch dẫn đầu đội xe này đến cực tinh võ quán không lâu sau, lại có hai chi đội xe khác lần lượt đến. Tối thiểu 1/3 võ thí sinh Đông Hải tập trung ở nơi này. Các thí sinh từ trên xe bước xuống, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thanh âm 10 phần ồn ào. Không nghĩ tới chúng ta bị phân tại cực tinh võ quán tiến hành xác định và đánh giá đẳng cấp. Lôi đỉnh võ quán cùng bách luyện võ quán bên kia hẳn là cũng có không ít thí sinh đi, cái này võ quán tam cự đầu, thế nhưng là đối với võ khảo phi thường trọng thị, mỗi năm đều tranh làm trường thi, để quan sát võ thí sinh có tiềm lực, sớm làm lôi kéo. Không chỉ có như thế, ta nghe nói đây cũng là các đại võ quán một loại phương thức hiện ra thực lực. Các thí sinh ở đây khảo thí, kiến thức thực lực của võ quán, ngày sau lúc lựa chọn, tự nhiên càng khuynh hướng bên này. Các học sinh nghị luận. Lúc này, ba chi đội xe lĩnh đội lẫn nhau đụng đầu, bọn hắn đều đến từ giáo dục cục, đã sớm nhận biết, chỉ bất quá hôm nay phân ra khác biệt chức trách mà thôi. Đều xếp thành hàng ngũ, theo ta đi. Theo bọn hắn thanh âm rơi xuống, rất nhanh sắp xếp ra ba chi đội ngũ thí sinh phân biệt rõ ràng. Mỗi chi đội ngũ lại căn cứ nhân số chia 8-9 tiểu đội, do lão sư riêng mình dẫn theo. Ba tên lĩnh đội dẫn theo đội ngũ của riêng mình hướng võ đồ huấn luyện cao ốc đi đến. Bất quá khảo thí không có bắt đầu. Tất cả mọi người hết thảy không cho tiến vào võ đồ huấn luyện cao ốc, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Đó là hối anh tư nhân trung học học sinh A. Nhìn cái kia đồng phục, hẳn là bọn hắn không sai. Mặc dù là tư nhân trung học, nhưng là đối với học sinh là có tiếng nghiêm ngặt, ta hôm nay xem như kiến thức đến, ngay cả thi đại học đều muốn mặc đồng phục. Nghe nói hối anh rất nhu bức, cao cấp võ đồ có hơn 8 cái. Hứ, có gì đặc biệt hơn người, 8 cái trong đó tối thiểu có 5 cái là dùng tiền từ trường học khác đào đến. Vương Đằng nghe bên tai truyền đến tiếng nghị luận, cũng theo ánh mắt của mọi người hướng bên cạnh một chi đội ngũ nhìn lại. Một đám thí sinh mặc đồng phục màu xanh trắng xếp thành một đội ngũ thẳng tắp, nhân số thoạt nhìn không ít. Bọn này thí sinh đứng ở nơi đó, ưỡn ngực ngẩng đầu, từng cái trên mặt cực lực biểu hiện ra thần sắc kiêu căng. Mà 8 cái thí sinh đứng đầu hàng càng là trọng điểm mọi người chú ý, liền ngay cả hối anh bản trường học sinh cũng đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy bọn hắn. Cùng lúc đó, Đông Hải nhất trung làm trọng điểm cao trung, kỳ thật cũng là tiêu điểm thí sinh trường học khác đàm luận. Đông Hải nhất trung thí sinh cũng không thể so hối anh trung học yếu A. Nghe nói bọn hắn có 5 tên cao cấp võ đồ, mà lại toàn bộ đều là chính bọn hắn thi vào nhất trung, cùng hối anh mua được cũng không giống nhau. Lại nói Đông Hải Nhất Trung tham gia võ khảo tổng số người cũng không thể so hối anh ít. Đông Hải Nhất Trung cùng hối anh trung học, một cái là trọng điểm công lập cao trung, một cái khác là tư nhân trung học thực lực cường hãn, đám người nhịn không được đưa bọn nó so sánh. Đông Hải Nhất Trung thí sinh lập tức một bộ dáng vẻ kiêu ngạo. So liền so, ta Nhất Trung sợ qua ai. Trong lúc nhất thời, thí sinh Nhất Trung cùng hối anh đều lẫn nhau thấy ngứa mắt, trong đối mặt, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Ngươi nhìn cái gì nhìn? Nhìn ngươi sao? Ngươi lại nhìn một cái thử một chút. Lại nhìn có tin ta hay không gặp ngươi. Thí sinh trường học khác lập tức biến thành tấm nền, nhưng là đều không phục lắm, âm thầm kìm nén lực, muốn tại bên trong bình chắc một tiếng hót lên làm kinh người. Nếu có thể ép Đông Hải Nhất Trung cùng hối anh cái này hai chỗ cao trung một đầu, vậy thì càng tốt. Thời gian rất nhanh liền đến, võ đồ huấn luyện đại lâu cửa đang từ từ mở ra, mấy tên nhân viên công tác đứng tại cổng. Là người giam sát sở. Có người nhận ra thân phận nhân viên công tác cổng, hoảng sợ nói. Vương Đằng thần sắc khẽ động, ánh mắt rơi trên người bọn hắn, giam sát sở tên tuổi hắn sớm có nghe thấy. Trước đó lên mạng tra tư liệu, liền có tra được cái này giam sát sở. Cùng hộ thành thự đồng dạng. Giám sát sở cũng là một võ giả thực quyền bộ ngành, thực hành giám sát chi trách, phàm là phạm trên tay bọn họ, không chết cũng muốn lột ra. Rất nhiều võ giả đảm nhiệm quan phương nhân viên, đụng phải giám sát sở, liền cùng chuột thấy mèo giống như, nghe tin đã sợ mất mật. Mạnh mẽ như vậy một cái bộ ngành, thế mà xuất hiện tại võ khảo trường thi, Vương Đằng quả thực kinh ngạc. Nghe nói, lúc đầu võ khảo gian lận hiện tượng nhìn mãi quen mắt, những năm gần đây giám sát sở tham gia, mới làm dịu loại tình huống này. Dương Kiến ở bên cạnh thấp giọng nói. Vương Đằng nhẹ gật đầu. Bọn hắn theo đội ngũ tiến vào trường thi, nhân viên công tác giám sát sở từng cái thẩm tra đối chiếu chuẩn khảo chứng cùng thẻ căn cước, đồng thời đối với thí sinh toàn thân tiến hành quét hình, xem ra phi thường nghiêm ngặt. Đến Vương Đằng, không có cái gì ngoài ý muốn, thẩm tra đối chiếu quét hình về sau, trực tiếp tiến vào trường thi. Ta đi vào trước, thi xong lại gặp mặt. Tốt. Lâm Sơ Hàm hướng Dương Kiến nhẹ gật đầu. Võ đồ huấn luyện cao Úc. Một tháng này Vương Đằng không biết tới qua bao nhiêu lần, đối với hoàn cảnh bên trong không thể quen thuộc hơn được. Nhưng lúc này tiến vào bên trong, phát hiện bên trong dáng dấp đại biến. Các loại thiết bị đều bị dọn đi, chỉ để lại máy đo lực, máy đo tốc độ, dụng cụ đo lường thể chất những này máy móc. Đồng thời còn không phải một đài hai đài, mà là từng dãy xếp đầy toàn bộ huấn luyện sảnh. Mỗi một tổ đều bao quát máy đo lực, máy đo tốc độ, dụng cụ đo lường thể chất ba đài dụng cụ, đồng thời bên cạnh còn đứng hai tên nhân viên công tác tiến hành kiểm tra. Mỗi một tổ đều có cấp, thí sinh dựa theo dãy số bên trên chuẩn khảo chứng, tìm tới tiểu tổ tương ứng. Vương Đằng nhìn xuống mình chuẩn khảo chứng, số 8. Trước máy khảo nghiệm tổ thứ 8, đã sắp xếp lên hàng dài, hắn liền đi qua, đi theo đám người đằng sau. Thí sinh tuy nhiều, nhưng ở loại này trọng yếu trường hợp, tất cả mọi người rất tự giác, cũng không dám gây chuyện, trong chốc lát liền lập đội ngũ. Phát thanh bên trong truyền ra thông báo bắt đầu đẳng cấp xác định và đánh giá. Mỗi một tổ nhân viên công tác trên tay đều cầm một chương danh sách, từng bước đọc lên danh tự thí sinh. Vương Tuấn Minh, Tiền Chính Tưởng. Mỗi cái bị niệm đến danh tự thí sinh, đều đi lên trước bắt đầu khảo thí. Trung cấp võ đồ lực lượng muốn đạt tới 300-700kg, tốc độ 100m 7 giây đến 5 giây, thể chất 50-80. Thí sinh hoàn tất thi kiểm tra, khảo thí nhân viên đều sẽ tại chỗ đọc lên kết quả, cũng từ một tên nhân viên công tác khác ghi vào máy tính bảng trong tay. Vương Tuấn Minh. Lực lượng 362, tốc độ 100m 68 giây, thể chất 56, thông qua. Tiền Chính Tường, lực lượng 411, tốc độ 100m 62 giây, thể chất 61, thông qua. IDD, lực lượng 298, tốc độ 100m 69 giây, thể chất 51, chưa thông qua. Nghe được cái này thông cáo, một thí sinh sắc mặt trắng bệnh, như cha mẹ chết, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trước đó khảo thí lực lượng của ta rõ ràng đã qua 300kg, hiện tại làm sao liền thiếu đi 2kg. Còn lại thí sinh không khỏi hướng hắn ném đi ánh mắt thương hại, lực lượng tốc độ có chỗ lưu động không thể tránh được, đều xem phát huy. Đặc biệt là loại này vừa vặn kẹt tại giai đoạn nửa vời, phát huy hơi kém một chút, xác định vững chắc qua không được. Không được, ta lại muốn đo một lần, thực lực của ta không có hoàn toàn phát huy ra, ta đã là trung cấp võ đồ, ta muốn lần nữa một lần. Tên kia thí sinh có chút điên dại. Phóng tới khảo thí nhân viên, yêu cầu lại cho hắn khảo thí một lần. Kéo ra ngoài. Khảo thí nhân viên nhàn nhạt nói một tiếng. Võ khảo mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội, phát huy như thế nào cũng là một loại khảo nghiệm, phát huy không được trách không được người khác. Huống chi năm nay tiêu chuẩn đã giảm xuống rất nhiều, tên này thí sinh ngay cả loại này tiêu chuẩn đều không đạt được, phía sau thực chiến khảo hạch căn bản không có hy vọng, đi cũng là lãng phí thời gian. Theo khảo thí nhân viên tiếng nói vừa ra, không biết từ nơi nào tuôn ra mấy tên bảo an nhân viên sắc mặt lãnh túc, nhẹ nhõm nhấc lên tên này thí sinh, đem hắn lôi ra trường thi. Không muốn, ta không đi ra, lại cho ta một cơ hội, cầu các ngươi, lại cho ta một cơ hội. Tên kia thí sinh còn không nhận mệnh, liều mạng dễ rùa không muốn rời đi. Lại nháo, hủy bỏ võ khảo tư cách. Một cái hờ hững thanh âm từ bên trong phát thanh truyền đến. Tên này thí sinh dễ rùa động tác trong nháy mắt cứng đờ, cả người giống xì hơi, không dám tiếp tục phát ra nửa điểm thanh âm. Cái khác thí sinh đi theo trong lòng nhảy một cái này võ khảo nghiêm khắc cùng bất cận nhân tình để bọn hắn trong lòng càng thêm căng thẳng, không dám có chút lười biếng, đều là càng thêm nghiêm túc ứng phó tiếp xuống xác định và đánh giá. Chương 68, cấp chiến tướng hạt giống. Có tên kia thí sinh vết xe đổ, phía sau thí sinh đều trung thực xuống dưới. Không thông qua chính là không thông qua, không ai còn dám hô to đại náo, ủ rũ đi ra trường thi. Bởi vì tiêu chuẩn giảm xuống, rất nhiều thí sinh ôm may mắn tâm lý tới tham gia khảo thí, bởi vậy khó tránh khỏi trộn lẫn tiến không ít hơi nước. Bất quá chính vì vậy, xác định và đánh giá yêu cầu cũng càng nghiêm ngặt. Võ quán phòng quan sát. Lúc này, bên trong phòng quan sát hội tụ không ít người, có nhân viên giám sát sở, có giáo dục cục cao tầng. Thậm chí Đông Hải Cực Tinh võ quán quán chủ Phó Thiên Đao, cùng võ đạo hiệp hội hội trưởng Tần Hán Hiên cũng đều ở đây. Tần hội trưởng, không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng tới nhìn đẳng cấp này xác định và đánh giá. Một hơi mập nam tử trung niên đối với Tần Hán Hiên nói. Hà cục, cái này võ khảo quan hệ võ đạo hạt giống Đông Hải chúng ta sao có thể không đến? Tần Hán Hiên cười nói. Đẳng cấp này xác định và đánh giá dù sao chỉ là một đạo sáng chọn, phía sau thực chiến khảo hạch mới là mấu chốt. Được xưng là Hà cục nam nhân nói. Năm nay hơi nước có chút lớn. Phó Thiên Đao nhíu mày, tựa hồ đối với loại cục diện này rất không coi trọng. Chúng ta cũng không có cách nào, tình huống bên kia ngươi hẳn là cũng có nghe thấy, chúng ta nhất định phải tận cố gắng lớn nhất bổ khuyết sinh lực quân, nếu không sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Hà cục bất đắc dĩ cười khổ nói. Lao giao, Hà cục nói không sai, đây đã là bắt buộc phải làm. Tần Hán Hiên cũng là nói. Ừ, dù vậy, những này học sinh khó khăn lắm đạt tới trung cấp võ đồ có thể lên cái tác dụng gì. Đem bọn hắn đầu nhập trong thực chiến khảo hạch, tỷ lệ tử vong sẽ chỉ tăng lên rất nhiều. Phó Thiên Đao hừ một tiếng. Ai, điểm này chúng ta làm sao không biết. Hà cục thở dài nói, bất quá năm nay thực chiến khảo hạch đầu nhập bảo an nhân viên so với những năm qua nhiều gấp 5 lần, gắng đạt tới trình độ lớn nhất cam đoan các học sinh sinh mệnh an toàn, điểm này chúng ta cũng sẽ không sơ sẩy. Nghe hắn nói như vậy, Phó Thiên Đao sắc mặt rốt cục đẹp mắt một điểm, không nói gì nữa. Hai vị cảm thấy, năm nay sẽ xuất hiện bao nhiêu hạt giống tốt. Hà cục chuyển di chủ đề, cười hỏi. Phó Thiên Đao cùng Tần Hán Hiên liếc nhau, nói, cái khác không biết, bất quá ngược lại là có một cái thiên tài có hy vọng cấp chiến tướng. Cái gì? Hà cục cho là mình nghe lầm. Cấp chiến tướng. Nếu quả thật ra một hạt giống có tiềm lực cấp chiến tướng, vậy đối với hắn mà nói, chính là một cái công lớn, về sau mặc kệ là tài chính cấp phát, vẫn là chức vị cao thăng đều không phải không thể nào a. Ngẫm lại đều có chút đẹp đây. Hai vị không phải nói đùa ta a? Hà cục tay đều có chút run rẩy, nuốt ngụm nước bọt hỏi. Mặc dù rất đẹp, nhưng liền sợ trước mắt hai vị này đại lão lấy chính mình làm trò cười. Nếu ngươi không tin, tiếp tục xem tiếp liền biết. Tần Hán Hiên cười nói. Ai nha, hai vị các ngươi liền bị thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết đi. Hà cục gấp không được, việc quan hệ tiền đồ, không thể không gấp a. Nếu không lấy hắn nhiều năm quan trường kinh lịch, làm sao lại biểu hiện như thế vội vàng sao động thất thố. Tổ thứ 8. Phó Thiên Đao quả thực nhìn không được, lắc đầu nói. Hà cục sắc mặt vui mừng, vội vàng hướng tổ thứ 8 nhìn lại. Phạm vi thu nhỏ đến một cái tổ, liền dễ tìm, bên trong nổi bật nhất cái kia khẳng định chính là Phó Thiên Đao hai người nói hạt giống cấp chiến tướng. Ai ngờ Tần Hán Hiên lại thêm một câu. Bất quá hôm nay chỉ là đẳng cấp xác định và đánh giá, kia tiểu tử chưa chắc sẽ đem toàn bộ thực lực bày ra. Hà cục sắc mặt cứng đờ, có chút choáng váng, vì cái gì? Hắn rất là nghi hoặc, võ khảo không phải hẳn là toàn lực hành động sao? Thành tích càng tốt, mới có thể bị tốt hơn đại học trúng tuyển, vì sao còn muốn giấu dốt? Bởi vì coi như hắn không phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng đủ để thi đậu tốt nhất đại học. Tần Hán Hiên nói. Hà cục hơi sững sờ, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hẳn là hắn đã là võ giả rồi. 3. Chỉ có võ giả, mới có thể tại không phát huy ra toàn bộ thực lực tình huống dưới, còn có thể thi đậu tốt nhất đại học. Bởi vì võ khảo vốn là nhằm vào võ đồ mà bày khảo thí, cho nên chỉ cần phát huy ra đỉnh tiêm võ đồ thực lực, liền sẽ thu hoạch được các đại danh trường học ưu ái. Phó Thiên Đao cùng Tần Hán Hiên hai người chỉ là cười không nói, tuyệt không trả lời Hà Cục. Dù vậy, Hà Cục nhưng trong lòng thì càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán, một cỗ cuồng hỉ không khỏi dâng lên. Võ giả. Võ giả. Bọn này võ thí sinh bên trong lại có một võ giả. Ha ha ha. Hà Cục Hận không thể cười to ba tiếng, lấy đó kính ý. Một cái 17-18 tuổi võ giả, một cái học sinh còn chưa thi đậu võ đạo chuyên nghiệp liền trở thành võ giả, điều này có ý vị gì? Khó trách lấy Phó Thiên Đao cùng Tần Hán Hiên hai người cao ánh mắt, đều nhất trí cho rằng, người thí sinh kia có tiềm lực cấp chiến tướng. Cả nước tại số tuổi này trở thành võ giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ, có không ít tư chất tốt, khi tiến vào đại học về sau, hưởng thụ trường học tài nguyên, hậu tích bạc phát, rất nhanh liền trở thành võ giả. Nhưng là cùng sự so sánh này, hoàn toàn là hai khái niệm. Còn nhớ rõ, năm ngoái Kim Lân liền xuất hiện một võ thí sinh võ giả cấp bậc, lúc ấy ngay cả Tổng đốc Kim Lân đều kinh động. Mà Kim Lân giáo dục cục trưởng càng là được chỗ cực tốt, gọi là một cái xuân phong đắc ý, khiến người ao ước à. Không được, cái này thí sinh nhất định phải tìm ra, Hà Cục Âm thầm nghĩ. Phải biết tiếp xuống thực chiến khảo hạch sẽ có không ít đại lao chú ý, nếu là có thể để người thí sinh kia tại bên trong thực chiến khảo hạch một tiếng hót lên làm kinh người, hiển lộ tài năng, vậy hắn Hà mẫu người khẳng định cũng sẽ mặt mũi sáng sủa, những cái này đại lão còn có thể không nhớ được hắn. Nghĩ đến đây, Hà Cục con mắt liền nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bên trong giám sát tổ thứ 8 khảo hạch. Sợ không cẩn thận, liền đem cái kia cấp chiến tướng hạt giống cho lọt mất. Tổ thứ 8. Vương Đằng. Theo khảo thí nhân viên nghiệm đến danh tự, rốt cục đến phiên Vương Đằng đi lên xác định và đánh giá. Hắn đứng tại trước máy đo lực, một quyền tùy ý oanh ra. 1.000 kg. Trước đó Vương Đằng đã thử qua, biết dùng bao nhiêu lực đạo có thể đạt tới cái này giới hạn giá trị. Cho nên giờ phút này chỉ là tùy ý một quyền, liền đánh ra 1.000 kg giới hạn giá trị. Khảo thí nhân viên nhìn về phía màn hình hiện thị máy đo lực, con mắt không khỏi chừng một cái, khiếp sợ nhìn xem Vương Đằng. Võ đồ giá trị cực hạn. Trước mắt cái này khảo thí thế mà đạt tới giá trị cực hạn, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mới yên lặng đem cái số này ghi lại. Vương Đằng tiếp theo đi đến dụng cụ đo tốc độ, bắt đầu gia tăng tốc độ. Hô! 100m 3 giây. Khảo thí nhân viên cũng không biết nói cái gì, lại là một cái cực hạn giá trị, cái này thí sinh nơi nào xuất hiện yêu nghiệt, cường hãn đến loại tình trạng này. Cuối cùng là thể chất. Vương Đằng tiến vào thể chất khảo thí khí, không bao lâu, kết quả ra. Thể chất 100. Nhìn thấy kết quả này, ngay cả Vương Đằng chính mình cũng hơi kinh ngạc. Lực lượng cùng tốc độ hắn có thể khống chế, nhưng duy chỉ có cái này thể chất hắn khống chế không được, dụng cụ đo ra bao nhiêu chính là bao nhiêu. Trước đó hắn còn lo lắng nếu như thể chất vượt qua võ đồ tiêu chuẩn quá nhiều, có thể hay không gây nên phiền toái không cần thiết, hiện tại xem ra tựa hồ phí công lo lắng. Đúng, đây là máy kiểm tra thể chất chuyên dụng võ đồ, hạn mức cao nhất chính là 100, vượt qua cái này giá trị căn bản là đo không ra. Vương Đằng đống nhiên giật mình. Không đề cập tới hắn bên này suy nghĩ gì, một bên hai cái khảo thí nhân viên nhìn thấy cái này thể chất, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thể chất 100. Cái thứ 3 giá trị cực hạn. Hai người đã chết lặng, càng là có chút chần chờ, không biết nên không nên đem cái này kết quả thông báo ra. Bọn hắn giao lưu một chút ánh mắt rơi vào bên trên ba đài dụng cụ, chẳng lẽ là máy móc xấu rồi. Không có khả năng, coi như xấu cũng không có khả năng ba đài cùng một chỗ xấu. Phía sau thí sinh thấy Vương Đằng đã xác định và đánh giá kết thúc, nhưng khảo thí nhân viên lại chậm chạp không gặp đem kết quả báo ra đến, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thấp giọng nghị luận mở. Chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ máy móc xấu rồi? Nên không phải gian lận a? Đừng kéo, gian lận còn có thể như thế vẻ mặt ôn hòa, ngươi quên trước đó cái kia bị kéo ra ngoài thí sinh sao? Mắt thấy càng ngày càng nhiều người chú ý tới tình hình bên này, hai tên khảo thí nhân viên cũng có chút nóng nảy. May mắn lúc này, bọn hắn trên lỗ thai mang theo trong thai nghe chuyển đến thanh âm. Liên ấn kết quả này. Vâng. Hai người liếc nhau, trong mắt đều có chút chấn kinh, đã ngay cả phía trên đều khẳng định cái thành tích này, xem ra cái này thí sinh không có bất cứ vấn đề gì. Người ta là thật châu bò. Vương Đằng, lực lượng 1.000 kg, tốc độ 100m 3 giây, thể chất 100. Thông qua 3. Hoặc. Khảo thí thanh âm của nhân viên vừa mới rơi xuống, toàn trường sôi trào. Nói đùa a. Ba loại toàn đạt tới võ đồ giá trị cực hạn, không có chút nào kém, cái này sao có thể? Vương Đằng là ai? Hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Nên không phải gian lận a. Hẳn là không thể nào, vừa mới khảo thí nhân viên không có lập tức công bố, tám thành chính là đang xác nhận, đã cuối cùng công bố ra, vậy khẳng định là không có vấn đề a. Mà lại khẳng định có giám sát, nghĩ tại dưới mí mắt nhân viên công tác giám sát sở gian lận, ngươi khi bọn hắn đều là ăn không ngồi rồi sao? Vậy chỉ có một loại khả năng. Đây là cái ẩn tàng đại lao a. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên thân Vương Đằng, nghị luận thanh âm hoàn toàn không dừng được. từng cái trường học cao cấp võ đồ đối với Vương Đẳng càng là chú ý dị thường. Những này cao cấp võ đồ vốn đang âm thầm phân cao thấp, đột nhiên toát ra một cái cực hạn võ đồ, đem bọn hắn tất cả đều giẫm tại dưới chân. Tư vị này, sách, quả thực như là đánh đổ bình ngũ vị, ngọt bùi cay đắng đồng loạt xông lên đầu. Đặc biệt là Đông Hải nhất trung mấy cái cao cấp võ đồ, từng cái nhìn chằm chằm Vương Đẳng, muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng là từ bên trong cái kia sừng thú ưu cục đụng tới. Bọn hắn tự nhiên đều nghe nói qua Vương Đại Thiếu Hoàn Khố tên tuổi, nhưng chính là bởi vì nghe nói qua, mới có thể cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thật là cùng là một người sao. Lý Vinh Thành ngược lại là đã sớm biết Vương Đẳng thực lực, bất quá hắn cũng là kìm nén một cố kình, muốn tại thi đại học cùng Vương Đẳng tranh cái cao thấp, để một ít người nhìn xem, hắn Lý Vinh Thành cũng không so với bất luận kẻ nào kém. Kết quả cuộc tỉ thí này vừa mới bắt đầu, hắn liền đã lạc hậu Vương Đẳng một mảng lớn, đuổi cũng không đuổi kịp cái chủng loại kia. Giờ khắc này, Lý Vinh Thành sắc mặt cực kỳ khó coi. Một bên khác, Lâm Sơ Hàm trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua xa xa Vương Đẳng, gia hỏa này mạnh như vậy sao? Tất cả người nhận biết Vương Đẳng, kẻ không quen biết, từng khuôn mặt đều tại biểu đạt chấn kinh, cùng không thể tưởng tượng nổi, kết quả này quả thực giống như bom nổ dưới nước, đem tất cả mọi người cho nổ ngộng. Vương Đẳng đứng tại chỗ, quả thực có chút xấu hổ, hung hăng trừng mắt liếc hai tên khảo thí nhân viên. Dù sao cũng là giám sát sở ra, liền không thể bình tĩnh một chút sao? Liền không thể biểu hiện bình thường một chút sao? Lúc đầu sự tình khả năng chỉ là phạm vi nhỏ biết đến, hiện tại làm cho cơ hồ tất cả mọi người biết, làm cho mình giống như hợp kỳ bị người vây xem. Ta dễ dàng sao ta? Chương 69, quỳ gối mà tiến, lấy đầu đập đất. Phòng quan sát bên trong. Hà Cục nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng, hướng Phó Thiên Đao cùng Tần Hán Hiên nói, cái này thí sinh hẳn là người hai vị chú ý đi. Nhưng mà Phó Thiên Đao cùng Tần Hán Hiên lại là lộ ra một bộ chất mật mỉm cười, trên mặt biểu lộ đều tại biểu đạt hai chữ, ngươi đoán. Liền không nói cho ngươi, tức trên ngươi. Thoảng qua hơi. Hà Cục lập tức hầm hực. Đoán em gái ngươi a đoán. Hán quả thực buồn bực suy nghĩ thổ huyết, nếu như không phải cái này hai đại lao thực tế không thể trêu vào, hắn đều muốn chửi ầm lên. Nghĩ hắn tại Đông Hải cũng là nhân vật thực quyền. Tại bên trên cái này một mẫu ba phần đất, ai không đến kính hắn mấy phần, đáng tiếc chính là cầm Phó Thiên Đao cùng Tần Hán Hiên hai người không có cách. Chúng ta Hà Cục lúc này ủy khuất như cái hài tử 180 cân. Phiên muộn thì phiên muộn, Hà Cục tối thiểu có 9 thành chắc chắn có thể xác định Phó Thiên Đao hai người chú ý, chính là cái này gọi là Vương Đẳng thí sinh. Cực hạn võ đồ. Ha ha, sợ không phải võ giả nha. Cực hạn võ đồ kỳ thật có thể tính là chuẩn võ giả, nhưng hắn vừa rồi nhìn kỹ, Vương Đẳng quá dễ dàng, nhẹ nhõm tựa như tùy ý phát huy đồng dạng. Tùy ý phát huy đều có thể đạt tới giá trị cực hạn, có thể thấy được Vương Đẳng thực lực tuyệt không chỉ biểu hiện ra ngoài điểm này. Trong trường thi, một trận phong ba rốt cục bình ổn lại, còn lại thí sinh dần dần trở lại quỹ đạo, chuyên tâm ứng phó đẳng cấp xác định và đánh giá. Cái này dù sao cũng là tại võ khảo thời khắc mấu chốt, cho dù Vương Đẳng xác định và đánh giá kết quả cho một đám thí sinh mang đến rất lớn xung kích cùng áp lực, bọn hắn cũng nhất định phải nhanh chóng thay đổi tâm tính, đem khảo thí tiến hành tiếp. Mà lại Vương Đẳng thành tích để các thí sinh áp lực tăng gấp bội đồng thời, không phải là không đối bọn hắn một loại kích thích. Nhất là các trường học cao cấp võ đồ, kìm nén kinh bạo phát, tâm lý tố chất tốt, phát huy cũng tốt, xác định và đánh giá thành tích so với bình thường còn muốn cao một chút. Về phần tâm lý tố chất kém một chút, không chịu nổi áp lực, phát huy thất thường cũng oán không được ai. Không có người sẽ vì này trả tiền. Nếu như ngay cả như thế điểm áp lực đều không thể tiếp nhận, về sau võ đạo chi lộ càng thêm khó khăn gian nguy, lại nên như thế nào đi đi. Xác định và đánh giá còn đang tiến hành. Đột nhiên một cái xác định và đánh giá kết quả để không ít người ghé mắt. Hà Man Dung, lực lượng 834, tốc độ 100m42s, thể chất 86, thông qua. Hà Man Dung, Đông Hải nhất trung 5 tên cao cấp võ đồ một trong, rất nhiều thí sinh, không chỉ có bao quát Đông Hải nhất trung, còn có trường học khác thí sinh, đối nàng đều có chỗ nghe thấy. Ánh mắt mọi người rơi vào trên người nàng. Thứ nhất giác quan chính là xinh đẹp, chân dài. Nhưng lúc này, mọi người càng nhiều hơn chính là chú ý thành tích của nàng, cao cấp võ đồ tiêu chuẩn. Không thể khinh thường. Bởi vì đẳng cấp xác định và đánh giá còn chưa kết thúc, thí sinh không được rời sân, Vương Đẳng lúc này đứng tại khu vực trường thi chờ đợi, nghe được cái thành tích này thông cáo, cũng là không khỏi hướng trong đám người tên kia nữ sinh nhìn lại. Còn nhớ rõ hắn mới vừa tới đến thế giới này lúc, đụng phải cái thứ nhất cao cấp võ đồ chính là cái này Hà Man Dung. Chán. Mặc dù hắn chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, mà đối phương căn bản không biết hắn. Lúc ấy Vương Đẳng vẫn chỉ là một người bình thường, còn cảm thấy Hà Man Dung rất lợi hại, không nghĩ tới bây giờ, hắn đã là võ giả. Hiện tại nếu là gặp gỡ Hà Man Dung mà nói, Ân nhường nàng một cái tay. Thời gian đang trôi qua, một nhóm lại một nhóm thí sinh đi lên xác định và đánh giá, đồng thời, cũng càng ngày càng nhiều người bị đào thải. Vương Đằng vốn đã không còn quan tâm, đều là võ đồ, đối với hắn trên thực tế đã không tạo được cái uy hiếp gì, biết cùng không biết cũng không có khác biệt quá lớn. Bất quá một cái thông báo để hắn không khỏi chọn hạ lông mày, khoe miệng cũng lộ ra một chút nghiền ngẫm. Lý Vinh Thành, lực lượng 812, tốc độ 100m 4.8 giây, thể chất 83, thông qua. Lý Vinh Thành thành tích ra. Từ số liệu đến xem, hắn mặc dù cũng là lấy cao cấp võ đồ tiêu chuẩn thông qua xác định và đánh giá. Nhưng là Lý Vinh Thành rất rõ ràng, hắn phát huy thất thường. Vương Đằng cho hắn áp lực thực tế quá lớn, hai người vốn là có thù oán, Vương Đằng biểu hiện càng tốt, hắn liền càng phải vượt qua. Kết quả chẳng những không có vượt qua, ngược lại không có đem thực lực nên có phát huy ra. Đáng chết. Lý Vinh Thành hung hăng hướng phía Vương Đằng vị trí trừng mắt liếc, từ khi đụng tới Vương Đằng tên kia, vận khí của hắn liền không có tốt qua. Vương Đằng nghe được kết quả này, không khỏi bật cười, hắn cùng Lý Vinh Thành giao thủ qua, biết thực lực của hắn so với cái này mạnh hơn một chút. Lần này hiển nhiên là không có phát huy tốt. Cái này không thể trách ta đi. Vương Đằng âm thầm lẩm bẩm một câu. Nói đến, bất luận kiếp trước vẫn là đời này, tại Vương gia xuống dốc thất bại trước, hắn cùng Lý Vinh Thành cũng không có gì quá lớn quan hệ, nhiều lắm là chính là phú nhị đại ở giữa lẫn nhau thấy ngứa mắt mà thôi. Nhưng là kiếp trước, Vương gia nghèo túng về sau, Lý Vinh Thành làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt chế nhạo hắn. Chẳng những khắp nơi bỏ đá xuống giếng, còn thường xuyên nhục nhã hắn. Khi đó Vương Đằng sinh hoạt vốn cũng không tốt qua, chỉ có thể dựa vào làm công mà sống, có một lần bị Lý Vinh Thành gặp, đối với hắn một phen nhục nhã về sau, còn nói xấu hắn tay chân không sạch sẽ, hại hắn mất việc. Thù này cũng liền như thế kết xuống. Một đời này Lý Vinh Thành đại khái cũng rất vô tội, rõ ràng cái gì cũng không có làm, liền không hiểu thấu con cái hoa nữ, gặp trận đòn đầu. Về sau càng là khắp nơi bị Vương Đằng vượt trên một đầu, để Lý Vinh Thành hận đến nghiến răng. Mỗi lần nhìn hắn đối với mình hận thấu xương nhưng lại không thể làm gì dáng vẻ, Vương Đằng không khỏi nghĩ đến mình kiếp trước, cũng là như thế, liền không khỏi cảm thấy suy nghĩ thông suốt không ít. Mặc kệ kiếp trước cùng đời này có quan hệ hay không, mặc kệ đời này Lý Vinh Thành có hay không khi nhục qua mình, Vương Đằng chính là nhìn hắn khó chịu. Cho nên hắn phải không may. Ta, Vương Đằng, chính là nhỏ mọn như vậy. Nghĩ đến nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, xác định và đánh giá dần dần chuẩn bị kết thúc. Lâm Sơ Hàm sắp xếp tương đối về sau, lúc này cũng kết thúc xác định và đánh giá, cuối cùng hữu kinh vô hiểm thông qua. Bất quá nàng số liệu thật tương đối treo. Lực lượng 323, tốc độ 100m6. 8 giây, thể chất 55. Số liệu này để Vương Đằng cũng không biết nói cái gì cho phải, không nghĩ tới đường đường học thần cấp bậc Lâm Sơ Hàm, cũng có loại thời điểm này. Cặn bã, quá cặn bã. Ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Lâm Sơ Hàm nhìn xem hắn một bộ dáng muốn cười lại không dám cười, nhịn không được trợn mắt, muốn cười liền cười, ta võ đạo thành tích cũng không có ngươi biến thái như vậy. Không có cười không có cười, ta rất nghiêm túc. Vương Đằng vội vàng phủ nhận, nói đùa, nữ nhân để ngươi cười ngươi liền cười. Không có chút nhãn lực độc đáo. Một lát sau, Dương Kiến cũng kết thúc xác định và đánh giá, đồng dạng thuận lợi thông qua. Gia hỏa này có cái cứu cứu tại giáo dục cục công tác, nội tình tin tức so với người khác sớm nhiều, chuẩn bị rất đầy đủ, cái này đều chẳng qua liền không có thiên lý. Hắn từ đằng xa đi tới, vừa nhìn thấy Vương Đằng, liền hô to gọi nhỏ xông về phía trước, Vương Thiếu, ta, quỳ gối mà tiến, lấy đầu đập đất. Vương Đằng lập tức một mặt một bước. Có ý tứ gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Sơ Hàm, muốn để học bá cho phiên dịch. Hắn cho ngươi quỷ. Lâm Sơ Hàm sạm mặt lại nói. Dương Kiến ở một bên liều mạng gật đầu, Vương Thiếu, ta quỷ, ta thật quỷ, nguyên lai ngươi ngưu bức như vậy, đại lão mời nhận lấy đầu gối của ta. Cút. Vương Đằng im lặng, gia hỏa này sợ không phải điên. Chương 70, hiệu trưởng, ngươi có võ công tuyệt thế gì muốn chuyển cho ta sao? Buổi sáng xác định và đánh giá một mực tiếp tục đến 12 giờ, mới kết thúc. Vương Đằng mấy người đi theo đám người đi ra cực tinh võ quán võ đồ huấn luyện đại sảnh, rất nhiều người đang thảo luận vừa mới xác định và đánh giá kết quả. Nhất chung cái kia Vương Đằng, đến cùng là nơi nào xuất hiện, như bức như vậy. Cũng không phải nói, cực hạn võ đồ A, liền kém Lâm Môn một cước, chính là võ giả. Loại người này khẳng định là cố ý giấu dốt, chờ lấy thi đại học một tiếng hót lên làm kinh người, hấp dẫn mọi người chú ý, tâm tư thâm trầm, quả thực chính là cái lão âm bê. Vương Đằng nghe. Đột nhiên cảm thấy có chút không đúng vị, sắc mặt dần dần đen lại. Có biết nói chuyện hay không a? Đại gia, ai là Lão Âm Bê, không muốn đi, nói cho ta rõ. Nếu không phải Lâm Sơ Hàm tốt Dương Kiến lôi kéo, Vương Đằng đều muốn xông tới đem mấy cái kia thí sinh kéo đến nơi hẻo lánh bên trong bàn luận nhân sinh tâm sự lý tưởng. Bọn này danh con, chính là không có trải qua xã hội đánh đập, lời gì cũng dám nói lung tung. Vương Đằng ta quang minh lỗi lạc như vậy người, làm sao lại là lao âm bê, Khôi Hải. Đi đi, không phải liền là bị người nói hai câu sao, có cái gì cũng lắm, nhỏ mọn như vậy. Lâm Sơ Hàm cố nén ý cười nói. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, bị nghị luận lại không phải ngươi. Vương Đằng hừ một tiếng. Dương Kiến âm thầm bật cười, vội vàng chuyển đổi đề tài. Các ngươi vừa mới nghe được hồi anh trung học mấy cái kia cao cấp võ đồ xác định và đánh giá kết quả sao? Ta ngược lại là nghe được một cái, cách ta tương đối gần, gọi là Tần Đảo, lực lượng 901, tốc độ 100m36 giây, thể chất 90. Lâm Sơ Hàm sắc mặt nghiêm túc nói. Hoắc, mạnh như vậy. Dương Kiến kinh ngạc nói, ta bên này cũng có một cái, Lâm Tình, lực lượng 866, tốc độ 100m4.1 giây, thể chất 87. Xem ra hối anh trung học cao cấp võ đồ đều không kém a. Lâm Sơ Hàm cảm thán nói. Sợ cái gì, chúng ta không phải còn có một cái đại lao co đây không, nghiền ép bọn hắn, lúc này nên lo lắng hẳn là bọn hắn mới đúng. Dương Kiến nhìn một chút Vương Đằng, cười nói. Trường học của chúng ta mặt khác ba cái cao cấp võ đồ thành tích thế nào? Vương Đằng không nhìn Dương Kiến mà nói, hỏi. Còn không biết, bọn hắn còn giống như chưa kịp khảo thí, phỏng chừng muốn chờ buổi chiều. Lâm Sơ Hàm lắc đầu. Chú võ đo. Hắn lực lượng 915, tốc độ 100m39 giây, thể chất 93. Dương Kiến đột nhiên nói. Chu võ chính là Đông Hải nhất trung một trong năm tên cao cấp võ đồ. A, cái thành tích này xem như cao nhất đi. Vương Đằng không khỏi kinh ngạc nói. Đại ca, ngươi có ý tốt nói lời này. Dương Kiến mắt liếc thấy hắn. Cùng ta so không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vương Đằng trang bức nói. Hứ. Dương A. Lâm Sơ Hàm cùng Dương Kiến đều biểu thị khinh thường. Ngươi châu bò. Nhưng mời ngươi thu hồi sự kiêu ngạo cùng phóng túng của ngươi. Đúng, ta phải cho mẹ ta gọi điện thoại. Lâm Sơ Hàm đột nhiên nhớ lại cái này gốc dạng, vội vàng lấy điện thoại di động ra hướng trong nhà đánh. Mồ hôi, ta cũng cho quên, mau nói cho ta biết cha mẹ cái tin tức tốt này. Dương Kiến vô đầu một cái. Đẳng cấp xác định và đánh giá một khi thông qua, liền sẽ tiến về kế tiếp khảo hạch điểm, các thí sinh sẽ ở nơi đó 2-3 ngày thời gian. Mà không có thông qua thí sinh, thì trực tiếp được đưa về đi. Thông qua thí sinh cũng chỉ có thể dùng di động trước cho nhà báo cái tin tức. Vương Đằng lấy điện thoại di động ra, do dự một chút, bấm Lý Tú Mai điện thoại. Tút tút tút. Không tới một lát, điện thoại kết nối. Uy, Nhi Tử A, khảo hạch kết thúc rồi à? Mấy điểm trở về A? Mẹ đang nấu cơm đâu, kiểm tra bất quá không quan hệ, dù sao chúng ta đều có tâm lý chuẩn bị, ngươi liền về nhà thành thành thật thật chuẩn bị học lại liền tốt. Vương Đằng còn chưa kịp mở miệng, Lý Tú Mai liền bờ lạ nói không ngừng. Mẹ, ta đẳng cấp xác định và đánh giá thông qua. Vương Đằng thừa dịp Lý Tú Mai nói chuyện dừng lại khe hở, vội vàng nói. Thông qua, mẹ liền biết, ngươi khẳng định thông qua không được, đây không phải chuyện rất bình thường nha. Lý Tú Mai nói đột nhiên dừng lại, thanh âm trong nháy mắt tăng lên, cái gì? Ngươi thông qua. Đúng a, ta không cẩn thận thông qua. Vương Đằng nói. Lúc này Lâm Sơ Hàm cùng Dương Kiến đã đánh xong điện thoại, nghe được câu này, đối với Vương Đằng vô sỉ lại có nhận thức mới. Không cẩn thận. Ha ha, khá lắm không cần mặt mũi. Vương Đằng phế cả buổi sức lực, mới cuối cùng để Lý Tú Mai tin tưởng mình thông qua võ đồ đẳng cấp xác định và đánh giá. Lý Tú Mai đã cao hứng, lại lo lắng. Mặc dù thông qua xác định và đánh giá là kiện khiến người cao hứng sự tình, nhưng phía sau thực chiến khảo hạch, Lý Tú Mai không thể không lo lắng. Nàng ngay cả cơm đều không nấu, đang nghĩ gọi điện thoại cho Vương Thịnh Quốc. Nhưng là tưởng tượng, hắn lần này đi công tác đi cùng người đàm một cái trọng yếu hạng mục. Lúc này vẫn là không muốn lại cho hắn tăng thêm gánh nặng trong lòng. Nguyên lai Vương Đằng đi tham gia võ khảo về sau, Vương Thịnh Quốc liền đi công tác đi, hắn căn bản liền không nghĩ tới Vương Đằng có thể thông qua xác định và đánh giá. Lý Tú Mai lại để điện thoại di rộng xuống, tự mình một người trong nhà lo lắng xuông. Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Vương Đằng có thể bình an trở về. Về phần có thể hay không thi đậu võ đạo chuyên nghiệp, nàng ngược lại không có hy vọng mãnh liệt như vậy. Giữa trưa, các thí sinh tại trong phòng ăn cực tinh võ quán ăn cơm. Cực tinh võ quán vì biểu hiện đại khí, cơm trưa toàn tự phục vụ, mà lại miễn phí, khiến cái này võ các thí sinh ăn đủ. Vương Đằng cùng Lâm Sơ Hàm, Dương Kiến ngồi một bàn ăn cơm. Võ thí sinh lớp khác của 12-8 thì là xúm lại tại bốn phía, từng cái rất là quen thuộc cùng Vương Đằng chào hỏi. Không biết Vương Đằng thực lực trước đó, bọn hắn toàn bộ đối với hắn kính nhi viễn chi. Hiện tại gặp hắn vậy mà đạt tới cực hạn võ đồ, đồng nhiên hoàn toàn thay đổi mặt, nhao nhao tới hôn cái quen mặt. Liền ngay cả các thí sinh lớp khác cũng tới gặp Vương đại thiếu chúng ta phong độ tuyệt thế, trên thực tế chính là nghĩ đến xem hắn đến cùng có cái gì chỗ châu bò. Đáng tiếc ta Vương đại thiếu toàn bộ hành trình gương mặt lạnh lùng, so với bình thường còn muốn người sống chớ tiến. Đã từng các ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, hiện tại ta cao để các ngươi không với nổi, hừ. Mà lại cái kia lớn lên a xấu, là nam hay là nữ? Ai ra mà ơi còn có hôi nách, không nên tới gần, xấu cự. Ăn cơm xong, còn có một giờ thời gian nghỉ ngơi. Mấy vị lãnh đạo trường học Đông Hải nhất chung cùng nhau đến đây vẻ mặt tươi cười đi tới, ngươi chính là Vương Đằng đồng học đi, quả nhiên tuấn tú lịch sự, xương cốt thanh kỳ. Hiệu trưởng, ngươi là có võ công tuyệt thế gì muốn truyền cho ta sao? Sau đó để ta đi cứu vớt thế giới. Vương Đằng bỗng nhiên nói. Hiệu trưởng. Lâm Sơ Hàm. Dương Kiến. Bạn học chung quanh. Ha ha, Vương Đằng đồng học còn rất hài hước. Hiệu trưởng cười khăn nói. Không có sao, thật sự là đáng tiếc. Vương Đằng một bộ tiếc hận bộ dáng, tựa hồ thật muốn đi cứu vớt thế giới. Hiệu trưởng sạm mặt lại, cảm giác nhiều năm tố dưỡng đều muốn sụp đổ. Hôn tiểu tử, cho lão tử đứng đắn một chút, ta đang cùng ngươi nói chuyện chính sự có được hay không, ai nói với ngươi cái gì cứu vớt thế giới. Đó là sự tình chúng ta phải quan tâm sao? Mắt thấy gân xanh trên trán hiệu trưởng đang thình thịch nổi lên, Vương Đằng vội vàng nói, hiệu trưởng, ngài vừa mới muốn nói gì tới? Ngài tiếp tục. Hiệu trưởng hít một hơi thật sâu, lần nữa khôi phục lại bộ dáng vẻ mặt ôn hòa kia nói ra, ta tới, là vì cảm tạ ngươi vì bản trường học mang tới vinh dự, đồng thời cũng hy vọng phía sau ngươi có thể tiếp tục cố gắng, tranh thủ tại bên trong thực chiến khảo hạch trổ hết tài năng, cho Đông Hải nhất chung chúng ta làm vẻ vang. Hiệu trưởng, vì nhất chung làm vẻ vang vốn là chúng ta học sinh phải làm, bất quá năng lực ta có hạn à, bình thường thành tích rối tinh rối mù, cho tới bây giờ đều là học cặn bã trong mắt lao sư, ta hữu tâm vô lực à. Vương Đằng vẻ mặt đau khổ nói. Hiệu trưởng nhìn học sinh trước mắt, phát hiện hắn không giống học sinh cấp 3, nếu là những học sinh khác, bị hắn một phen khích lệ cùng động viên, đã sớm vô ngực đánh cược. Nhưng là Vương Đằng không chút nào bất vi sở động, thậm chí còn dám cùng hắn người hiệu trưởng này giả bộ ngớ ngẩn, ngươi một cái võ thí sinh, cùng bình thường thành tích cặn bã có cái gì nhất định quan hệ sao? Lui một vạn bước tới nói, coi như Vương Đằng qua không được võ khảo văn bản khảo hạch, chỉ bằng hắn cực hạn võ đồ thực lực, nếu là thực chiến khảo hạch lại biểu hiện tốt một ít, những cái kia đại học danh tiếng cũng sẽ tranh nhau đặc biệt tuyển chọn hắn. Xem ra tiểu tử này là không thấy thỏ không thả chim ưng a. Vương Đằng đồng học, ngươi còn không biết đi, chúng ta nhất chung đối với võ thí sinh là có ban thưởng cơ chế. Tại võ khảo bên trong, xếp hạng tiến 50 vị trí đầu, ban thưởng 1 viên hoàng giai đê phẩm nguyên thạch, tiến trước 40, ban thưởng 3 viên hoàng giai đê phẩm nguyên thạch, tiến 30 vị trí đầu, ban thưởng 5 khỏa, tiến trước 20, ban thưởng 7 viên, tiến 10 hạng đầu, ban thưởng 10 khỏa. Còn nếu là tiến trước 3, chẳng những ban thưởng nguyên thạch, còn ban thưởng một bình linh đan. Hiệu trưởng nhìn xem Vương Đằng, lộ ra thần bí mỉm cười, chậm rãi nói. Nếu như có thể lấy được thứ nhất, chẳng những bao quát phía trước ban thưởng, còn có một hạng thần bí ban thưởng, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nguyên thạch, linh đan, thần bí ban thưởng. Vương Đằng lập tức đến hào hứng, phần thưởng này một dạng so với một dạng hấp dẫn người, nguyên thạch, linh đan. Không nghĩ tới nhất chung còn có dạng này nội tình. Chương 71, ngươi là đại lão, ngươi tùy hứng. Vương Đằng làm qua bài tập. Nguyên thạch là giữa thiên địa nguyên lực dung nhập bên trong khoáng vật, trải qua đặc thù địa hình, chôn sâu lòng đất, trải qua thời gian dài diễn biến, mới chậm rãi hình thành mang theo nguyên lực kết tinh khoáng thạch. Nó chủ yếu sản xuất tại dị giới. Địa tinh nhận nguyên lực ăn mòn bất quá ngắn ngủi 30 năm thời gian, còn chưa đủ để sinh ra nguyên thạch. Về phần linh đan, thì là phó chức nghiệp các luyện đan sư đem các loại linh dược thông qua phương pháp đặc thù dung luyện mà thành, có đủ loại tác dụng. Hai loại tài nguyên bình thường chỉ có võ giả mới dùng đến, đương nhiên đối với muốn xung kích võ giả cao cấp võ đồ, càng là có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Một số người tại đột phá võ giả lúc, nếu là không cách nào hấp thu đầy đủ nguyên lực, rất có thể phí công nhọc sức. Lúc này mấy viên nguyên thạch giàu có nguyên lực, hoặc là một hạt linh đan, chính là tốt nhất bảo hộ. Bất quá nguyên thạch cùng linh đan đều là từng cái thế lực lớn mới có lượng lớn phối cấp trọng yếu tài nguyên. Giống đại học, quân đội, hoặc là võ quán cấp trọng lượng, thuộc về những thế lực này võ giả, mới có thể hưởng thụ được. Mà cái khác thế lực nhỏ có khả năng hưởng thụ được liền phi thường có hạn. Coi như ở trên thị trường, cũng chỉ có một ít thu hoạch được quan phương tán thành đại nhãn hiệu công ty mới có thể ra bán. Dù sao những tư nguyên này, nếu như lượng lớn rơi vào một ít âm mưu ra trong tay, cũng bị bọn hắn bồi dưỡng được đến một ít võ giả tam quan bất chính, cái kia phiền phức cũng không nhỏ. Mà một ít chợ đen bên trong cho dù cũng có, nhưng số lượng luôn luôn không nhiều, cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được. Đông Hải nhất trung hiệu trưởng đem hai thứ đồ này lấy ra làm ban thưởng, không thể nghi ngờ là đại thủ bút. Về phần hắn nói tới thần bí ban thưởng, Vương Đằng biểu thị có chút im lặng. Chẳng lẽ những người này đều mê loại này luận điệu sao? Lần trước Chu Bạch Quân là như thế này, hiện tại ngay cả bọn hắn hiệu trưởng cũng chơi chiêu này, quả thực đủ nhàm chán, người cũng bao nhiêu tuổi. Hiệu trưởng, ta cảm thấy ngươi cái này ban thưởng cơ chế phi thường tốt, có thể trình độ lớn nhất bên trên kích phát thí sinh lòng cầu tiến, ta tin tưởng lần này thi đại học võ khảo, trường học của chúng ta nhất định sẽ lấy được thành tích tốt, ngươi cứ yên tâm chuẩn bị kỹ càng ban thưởng đi. Vương Đằng Nghĩa chính ngôn từ nói, lời nói bên trong lại không một chữ nâng lên chính hắn. Nhưng là hiệu trưởng nhãn tình sáng lên, cùng Vương Đằng liếc nhau, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, ngầm hiểu lẫn nhau. Có Vương Đằng đồng học ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm. Tốt, không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, các ngươi kết thúc xác định và đánh giá thí sinh, buổi chiều có thể hơi chút nghỉ ngơi, sau đó ban đêm sẽ tiến về kế tiếp trường thi. Hiệu trưởng nói xong, chắp tay sau lưng, liền mang theo mấy vị khác trường học lãnh đạo rời đi. Lại nói trước đó ta làm sao chưa nghe nói qua võ khảo còn có ban thưởng. Vương Đằng hướng bên cạnh Lâm Sơ Hàm hỏi. Vẫn luôn có, là chính ngươi không chú ý tốt ta, uổng cho ngươi còn không biết xấu hổ nói, mỗi ngày không phải trốn học, chính là không có nghiêm túc nghe giảng, có thể biết liền trách. Lâm Sơ Hàm trợn mắt. Tốt ta, lỗi của ta. Vương Đằng gượng cười một tiếng. Các ngươi buổi chiều tính toán gì? Dương Kiến lúc này xen vào nói. Trong phòng ăn có buổi chiều khảo hạch trực tiếp, ta là ở chỗ này giết thời gian tốt. Lâm Sơ Hàm đề nghị. Cái này có thể có. Buổi chiều đẳng cấp xác định và đánh giá làm sao cũng phải chú ý một chút, ai biết bên trong thí sinh còn lại có thể hay không tái xuất vài thất hắc mã. Dương Kiến nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Vương Đằng, Vương Thiếu, ngươi đây, có tính toán gì? Tìm một chỗ đi ngủ đi. Vương Đằng ngáp một cái. Được, ngươi là đại lão, ngươi tùy hứng. Dương Kiến biểu thị phục. Vương Đằng cuối cùng chỗ nào cũng không có đi, bởi vì khảo thí trong lúc đó, cho dù là học sinh thi xong, cũng không thể chạy loạn. Hắn đành phải thành thành thật thật cùng những học sinh khác đồng dạng đợi tại trong phòng ăn. Một giờ thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Chưa tham gia đẳng cấp xác định và đánh giá thí sinh lần lượt tiến vào trường thi, bắt đầu một vòng mới xác định và đánh giá. Đồng học lớp 12-8 lúc này đều vây tại một chỗ, quan sát xác định và đánh giá hiện trường trực tiếp tại chỗ, thỉnh thoảng soi mói một phen. Lâm Sơ Hàm cùng Dương Kiến cũng là nhìn say sưa ngon lành, cùng cái khác đồng học triển khai thảo luận. Vương Đằng ở một bên buồn bực ngán ngẩm soát điện thoại di động. Kỳ thật đại đa số thí sinh đều chỉ là trung cấp võ đồ, cao cấp võ đồ nói tóm lại vẫn tương đối thiếu. Qua gần nửa giờ, mới lần lượt xuất hiện cao cấp võ đồ. Mau nhìn, là Hối Anh Trung học Nghiêm Bằng, lực lượng 924, tốc độ 100m36s, thể chất 93. Dương Kiến đột nhiên hoảng sợ nói. Sự chú ý của mọi người bị hấp dẫn tới, lập tức cũng nghị luận mở. Thành tích này đã gặp phải trường học của chúng ta Chu Võ, lực lượng cùng tốc độ đều so với Chu Võ mạnh. Bọn hắn thể chất vậy mà bằng nhau. Nếu quả thật giao thủ, Chu Võ phải ăn thiệt thòi a. Cái này cũng khó mà nói, mặc dù Chu Võ lực lượng cùng tốc độ phải kém một điểm, nhưng là các ngươi đừng quên thực lực còn bao gồm cơ sở chiến kỹ đâu. Không sai, nếu như Chu Võ cơ sở chiến kỹ nắm giữ trình độ so với Nghiêm Bằng cao, vậy ai thắng ai thua liền không nói được. Đám người không khỏi đem thực lực của hai người cầm đi so sánh. Hối Anh Trung học học sinh nghe được Đông Hải Nhất Trung học sinh thảo luận, trên mặt không khỏi là lộ ra tự hào thần sắc. Nhìn, chúng ta Hồi Anh cũng có thực lực mạnh cao cấp võ đồ, không thể so các ngươi nhất chúng kém, đắc ý cái gì. Bất quá vừa nhìn thấy bên cạnh nhàm chán đến soát điện thoại di động Vương Đằng, cho dù là xuất hiện Nghiêm Bằng dạng này cao cấp võ đồ, cũng không có chút nào ý tứ chú ý, Hồi Anh Trung học học sinh lập tức xì hơi. Cho dù là Nghiêm Bằng, cùng cái kia Vương Đằng chênh lệch cũng có chút lớn a. Có như thế một vị đại lao tỏa chấn nhất trung, Hồi Anh Trung học năm nay sợ là lật người không nổi. Quá đáng ghét. Đông Hải Nhất Trung làm sao liền ra như thế cái yêu nghiệt. Hối Anh Trung học học sinh trong lòng đều rất khó chịu, nhưng lại hoàn toàn không thể làm gì. Trừ phi bọn hắn Hối Anh cũng xuất hiện một thất ẩn tàng hắc mã, mà lại cũng phải giống Nhất Trung Vương Đằng như thế đen. Đẳng cấp xác định và đánh giá rốt cục dần dần sắp đến hồi kết thúc, đằng sau mặc dù lại xuất hiện không ít cao cấp võ đồ, nhưng là không có một cái thực lực vượt qua Chu Võ cùng Nghiêm Bằng. Phần lớn lực lượng đều không có vượt qua 900, tốc độ cũng căn bản là tại 100m5s đến 4s ở giữa. Thể chất đồng dạng là tại hơn 80, chỉ có một hai cái vượt qua 90, cùng Chu Võ Nghiêm Bằng hai người vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. 5 giờ. Đẳng cấp xác định và đánh giá triệt để kết thúc. Tất cả thí sinh chia hai nhóm, một nhóm là không có thông qua, lập tức liền muốn rời khỏi, một đạo khác thì là thông qua khảo hạch, sắp tiến về kế tiếp địa điểm thi. Trên quảng trường Cực Tinh Võ Quán, Lưu Văn Thạch đứng tại chúng thí sinh trước mặt, thanh âm truyền ra. Mặc dù thật đáng tiếc, trong các ngươi có ít người không thể thông qua. Nhưng là các ngươi cũng còn trẻ tuổi, sang 5 năm sau còn có cơ hội, chỉ cần trí tại võ khảo, chưa từng từ bỏ, tin tưởng các ngươi cuối cùng cũng có thông qua võ khảo, tiến vào đại học một ngày. Quốc gia chúng ta đối với võ đạo càng ngày càng coi trọng, các ngươi hẳn là cũng nhìn ra được, cho nên đừng xem thường từ bỏ, các ngươi còn có cơ hội, hy vọng sang năm ta còn có thể xem lại các ngươi. Hắn không thể nghi ngờ để những cái kia thí sinh lòng sinh dao động lại trở nên kiên định, năm nay qua không được, cùng lắm sang 5 năm sau thi lại. Võ đạo đã là thời đại xu thế, được không võ giả, sẽ rơi vào thời đại cuối cùng, không có người cam nguyện làm người dưới người. Chương 72, đến KHA, ai cũng đừng sợ. Thông qua đẳng cấp xác định và đánh giá thí sinh lúc này ngồi tại trên xe buýt, hình thành một đầu đội xe, hướng một cái phương hướng lái đi. Lúc đầu có 2-3 ngàn tên võ khảo một chút sinh, mà bây giờ trải qua đẳng cấp xác định và đánh giá, chỉ còn lại một nửa không đến, tổng cộng cũng liền chừng 1.000 người. Cái này tỷ lệ đào thải xem như rất cao. Xe buýt lái ước chừng 1 giờ, mới chậm rãi dừng lại. Trong lúc đó xe buýt màn cửa toàn bộ hành trình đều là che lại, các thí sinh hoàn toàn không biết mình tới nơi nào. Đều xuống xe đi. Xe buýt sau khi dừng lại, Lưu Văn Thạch thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Chúng thí sinh nhao nhao xuống xe. Bọn hắn rất nhanh phát hiện, trước mắt vậy mà là một tòa quân doanh phòng giữ sông nghiêm, cổng trạm gắt chỗ, từng người quân nhân tay cầm phủ văn vũ khí nóng, ánh mắt quét mắt người tới. Một cỗ trang nghiêm túc mục bầu không khí tràn ngập mà đến, lập tức để các thí sinh câu nệ lên, không dám lớn tiếng ồn ào. Võ khảo thế mà là tại quân doanh. Bất quá vẫn là có người thấp giọng nghị luận. Đây chính là võ khảo, so với phổ thông thi đại học nghiêm quá nhiều, ngay cả khảo thí địa điểm đều muốn tại trong quân doanh. Khủng bố như vậy. Quân doanh cấm chỉ ồn ào, đều an tĩnh chút. Lưu Văn Thạch nhíu mày, xông tất cả thí sinh quát lên nói. Trong chốc lát, cái kia một điểm tiếng nghị luận giống như con ruồi ong ong cũng hoàn toàn biến mất. Tất cả thí sinh trông mong nhìn qua hắn. Lúc này, một người nam tử trung niên mặc quân trang đi tới. Các ngươi rốt cục đến. Để ngươi đợi lâu. Lưu Văn Thạch khách khí nói. Theo ta đi vào đi, bất quá xe của các ngươi đều phải để lại ở bên ngoài. Quân trang nam tử không có nhiều lời, trực tiếp mang theo thí sinh tiến vào quân doanh. Các thí sinh xếp thành hàng dài, tại dưới Lưu Văn Thạch cùng tên này quân trang nam tử dẫn đầu, thông qua cổng, trải qua loại bỏ cùng quét hình, hướng trong quân doanh đi đến. Cả tòa quân doanh lộ ra cực kỳ rộng lớn, phi thường yên tĩnh, mà lại bầu không khí nghiêm túc, thỉnh thoảng có quân nhân tuần tra từ bên cạnh đi qua. 3 bước 1 tốp, 5 bước 1 trạm. Cái kia thẳng tắp sống lưng, khuôn mặt nghiêm nghị cương nghị, đều nhịp bộ pháp, đều tản ra khí thế quân nhân vốn có. Để một đám thí sinh chân chính kiến thức đến cái gì gọi là quân nhân khí khái. Rất đẹp trai. Các nữ sinh con mắt tỏa ánh sáng, nhìn thấy kia từng cái khí chất đặc biệt quân nhân, liền kém xông đi lên muốn ký tên. Phía trước nam tử quân trang dẫn đường nhìn thấy một màn này, không khỏi cười ha ha, các cô nương, có coi trọng, tận lực đuổi theo, ta có thể vô lương tâm cam đoan, chúng ta làm lính, đều là ưu tú nhất nam nhi. Các nữ sinh nghe xong, không khỏi có chút ngượng ngùng. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Vương Đằng nhịn không được nhìn Lâm Sơ Hàm một chút, còn tốt, không có phạm hoa si. Các nam sinh nhìn các nữ sinh phạm hoa si, vốn là khó chịu, nghe lời này càng là không phục. Các ngươi ưu tú về ưu tú, nhưng không có ưu tú nhất, chỉ có ưu tú hơn, không phải đem chúng ta hướng chỗ nào thả. Bọn hắn những này võ thí sinh, tự nhiên đều là tâm cao khí ngạo, nhất là tại trước mặt nữ sinh, sao có thể tùy tiện nhận thua. Ha ha ha, các ngươi những tiểu gia hỏa này, nếu là không phục, ban đêm so một lần. Quân trang nam tử không khỏi cười to. Các thí sinh lập tức một bộ kích động dáng dấp. La thiếu úy, bọn hắn ngày mai còn muốn khảo thí, ngươi cũng đừng cho ta thêm phiền. Lưu Văn Thạch bất đắc dĩ nói. Có quan hệ gì, ngày mai là văn bản khảo thí, ảnh hưởng không lớn. Quân trang nam tử không để ý nói. Lời này ngươi đừng đối với ta nói, đi cùng các lão đại của ngươi nói, đi nói với Giang Tổng đốc đi. Lưu Văn Thạch trợn mắt. Không sức lực. Quân trang nam tử nhếch miệng. Chỉ chốc lát sau, hắn đem mọi người đưa đến trước một loạt nhà gỗ. Nơi này chính là chỗ ở của các ngươi, 4 người 1 gian, tự hành tổ hợp. Hiện tại cho các ngươi thời gian nửa tiếng tu chỉnh, nửa giờ sau, đúng hạn ăn cơm chiều, nếu ai bỏ lỡ thời gian, ban đêm liền muốn chịu đói. Mặt khác, phải nhắc nhở các ngươi một điểm, tại trong quân doanh, liền muốn phục tùng quân đội quy củ, gian phòng nhất định phải bảo trì sạch sẽ, hành lý muốn để gọn không thể ném loạn, trừ đi ngủ bên ngoài, chăn mền gối đầu đều muốn gấp thành khối hình lập phương. Chúng ta sẽ có người đặc biệt kiểm tra. Nếu có ai không làm được, trực tiếp hủy bỏ khảo thí tư cách. Quân trang nam tử nói xong, các thí sinh sắc mặt lập tức biến đổi, chăn mền không có xếp gọn, thế mà lại hủy bỏ khảo thí tư cách. Cái này cái gì phá quy củ? La thiếu úy nói không sai, tiến quân doanh liền muốn quân coi giữ đội quy củ, phạm sai lầm liền muốn bị phạt, không có trường hợp đặc biệt. Cho nên đừng nghĩ đến đám các ngươi tư chất tốt, liền có thể không cố kỵ gì, nhắc nhở ta là nhắc nhở, làm thế nào đều xem chính các ngươi. Lưu Văn Thạch gật đầu nói, đã bắt đầu tính theo thời gian, các ngươi chỉ có nửa giờ thời gian, còn không mau đi. La Thiếu Uy đột nhiên quát lạnh nói, hắn sắc mặt nghiêm nghị lạnh lẽo cứng rắn, hoàn toàn không có trước đó bình dị gần gũi dáng dấp. Đi thôi. Lưu Văn Thạch cũng là nói. Các thí sinh vội vàng hành động, nửa giờ, nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, một ít nữ sinh càng là lề mề muốn chết, nào còn dám nói nhảm chỉ hoãn. Nhìn xem các thí sinh luống cuống tay chân, đem trước đó bộ dáng vẻ tâm cao khí ngạo kia tất cả đều không hề để tâm. Quân trang nam tử cười đối với Lưu Văn Thạch nói, những tiểu gia hỏa này chính là thích ăn đòn, đem bọn hắn ném cho ta một tuần, cam đoan có thể thu thập ngoan ngoãn. Ha ha, ngươi cũng không ngại chuyện lớn, trong bọn họ không ít người đều có võ giả tư chất, về sau nói không chừng có thể tới trình độ gì, ngươi liền không sợ bọn họ về sau tìm ngươi tính sổ sách. Lưu Văn Thạch trêu ghẹo nói, hắc hắc, ta huấn luyện ra võ giả không có 100 cũng có 50, còn có thể sợ những này miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông. La Thiếu Úy khinh thường nói, được, liền ngươi La Thiếu Úy lợi hại. Vương Đẳng cùng Dương Kiến một cái phòng, hai người khác đồng dạng là đồng học lớp 12-8, tất cả mọi người nhận biết, ở cùng một chỗ cũng giảm bớt không ít phiền phức. Về phần Lâm Sơ Hàm thì là cùng ba tên nữ đồng học khác ở cùng một chỗ. Nàng tại trong lớp nhân duyên vẫn là rất tốt, bình thường không ít người tìm nàng hỏi vấn đề, mặc dù nàng tính tình lạnh một chút, bất quá đối với vấn đề của các bạn học cho tới bây giờ đều là hỏi gì đáp nấy. Nửa giờ rất nhanh liền đến, La Thiếu Úy thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ra tập hợp. Các thí sinh không dám trì hoãn, nhao nhao chạy đến tập hợp. May mắn nửa giờ thời gian tương đối dư giả, các nữ sinh cũng không dám lề mề, dứt khoát thu thập xong, liền đợi đến tập hợp. Từ trước về sau, đếm số. Các thí sinh đứng xếp hàng, nghe được hắn, lập tức từ cái thứ nhất bắt đầu đếm số. 1, 2, 3. Không bao lâu, nhân số báo xong, tổng cộng 1.352 người. Rất tốt, tất cả đều tại, xem ra các ngươi đem ta ghi nhớ. La Thiếu Úy hài lòng nhẹ gật đầu, nói, hiện tại theo ta đi nhà ăn cơm. Các thí sinh tại La Thiếu Úy dẫn đầu xuống tới đến nhà ăn, bên trong đã có rất nhiều quân nhân đang dùng cơm, chỉ có một phiến khu vực trống không, hiển nhiên là cho những này thí sinh chuẩn bị. Ăn cơm những quân nhân nhìn thấy bọn này thí sinh, không khỏi ngẩng đầu hiếu kỳ dò xét bọn hắn một chút, nhưng lập tức lại cúi đầu xuống ăn cơm, toàn bộ quá trình cực kỳ yên tĩnh. Nửa giờ, cơm nước xong xuôi đi ra bên ngoài tập hợp. Lại là ra lệnh một tiếng. Thí sinh chen chúc mà vào, tìm vị trí an vị hạ ăn cơm. Mới như thế một hồi, liền có kỷ luật nghiêm minh giáng dấp. Cái giám kỷ luật nghiêm minh. Chủ yếu vẫn là sợ bị hủy bỏ tư cách ra. Các thí sinh có nỗi khổ không nói được, trong lòng đã sớm đem cái kia La Thiếu Úy thống mạ 100 lần, âm thầm hạ quyết tâm về sau tuyệt đối không thi trường quân đội, quá biến thái có hay không. Đợi đến đám người cơm nước xong xuôi, đã là 7 giờ rưỡi. Trong quân doanh sáng lên ánh đèn, trên bãi tập có to rõ quân ca truyền đến. Để cả tòa trang nghiêm quân doanh nhiều một chút sinh động. Chúng tiểu cô nương, bọn tiểu tử, có hứng thú hay không đi qua hát hai bài? La Thiếu Úy cười nói. Có hay không nữ binh tỷ tỷ xinh đẹp, không có chúng ta không hát. Không biết là ai, lá gan tặc lớn, từ trong đám người hô to một tiếng, lập tức dẫn tới đám người ồn ào. A, đúng đấy, có hay không a? Luận võ chúng ta so với không được, nhưng là so với ca hát có thể có a. Hảo tiểu tử. La Thiếu Úy lập tức bị tức cười. Còn không có gặp qua phách lối như vậy, nói ra, đi qua so một lần, muốn nhìn xinh đẹp nữ binh, cũng không phải không được, thắng liền để các ngươi nhìn xem chúng ta quân hoa. Ngươi nói a, không cho phép đổi ý. Gặp hắn không hề động bất động liền rút ra tiêu khảo thí tư cách, các thí sinh là gan cũng lớn lên, dám cùng La Thiếu Úy khiêu chiến. Lưu Văn Thạch thấy không ngừng lắc đầu. Cái này La Thiếu Úy thật là không phải cái bất việc, ngày mai còn muốn khảo thí a, ban đêm như thế ồn ào thật không có vấn đề sao. Nhưng là hắn lại nhìn thấy các thí sinh dáng vẻ hưng phấn, nghĩ liền do bọn hắn đi. Được rồi, coi như thư giãn một tí đi. Cũng không biết Lôi Đỉnh võ quán cùng Bách Luyện võ quán bên kia thí sinh tại cái trong quân doanh khác là tình hình gì. Lưu Văn Thạch bên cạnh một lãnh đạo giáo dục cục đống nhiên nói. Không có đụng tới cái này là thiếu úy như thế không đáng tin cậy, liền khẳng định không có việc gì. Một tên lãnh đạo giáo dục cục khác cười nói. Ha ha ha, nói cũng đúng. La thiếu úy mang theo thí sinh đi tới trên bãi tập. Hướng những cái kia quân nhân đang ca hát giống một cuống họng. Các huynh đệ, bọn này bắt con nghe được các ngươi ca hát, rất là không phục, nói là muốn so sánh, các ngươi thấy thế nào? Vậy liền so một lần, ai cũng đừng sợ. Một ban trưởng bộ dáng quân nhân đi ra nói. So một lần. Còn lại quân nhân cũng là đến hào hứng, không cam lòng yếu thế ồn ào. So với liền so, sợ các ngươi a. Các nam sinh lập tức kích thích lòng háo thắng, muốn tại nữ sinh trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Nói không chính xác chẳng những có thể thuận lợi thông qua võ khảo, còn có thể nhặt một người bạn gái về nhà đâu. Ngẫm lại liền đắc ý. Trong lúc nhất thời, trên bãi tập tiếng ca nổi lên bốn phía, tiếng vỗ tay, nhạc đệm âm thanh ủng hộ rót thành một khúc mỹ diệu chương nhạc, đêm này có chút không bình tĩnh. Chương 73, tinh cốt. Hôm sau, văn bản khảo thí định tại 9 giờ. Bất quá mới 7 giờ, các thí sinh liền bị La Thiếu Úy tiếng còi bừng tỉnh. Tối hôm qua bọn hắn chơi quá hít. Nhưng là kết quả, một đám thí sinh sửng sốt chơi không lại những quân nhân kia, từng cái cuống họng to rõ dọa người, mà lại nghệ thuật hát không tầm thường, hát 2 giờ cũng không thấy khẳng khẳng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trượt trượt. Quân hoa là không thấy, còn mất mặt. Các thí sinh tại tiếng còi bên trong bừng tỉnh, còn có chút mơ hồ, thế nhưng là vừa nghĩ tới tối hôm qua La Thiếu Úy nói lời, lập tức giật mình. Hủy bỏ khảo thí tư cách. Tỉnh. Lần này triệt để tỉnh. Tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ thu thập xong, xông ra doanh trại, tại La Thiếu Úy trước mặt tập hợp. Mỗi người nhìn xem La Thiếu Úy, đều một cái biểu lộ, ưu hoán. Nhưng là La Thiếu Úy hoàn toàn nhìn như không thấy, ở nơi đó cùng Lưu Văn Thạch mấy cái lãnh đạo giáo dục cục chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ, để người hận đến nghiến răng. Tốt, thời gian đến, tập hợp đếm số. Các thí sinh báo xong số, tự nhiên sẽ không có người vào lúc này như xe bị tuột xích, coi như tốc độ chậm, bên cạnh đồng học cũng sẽ hỗ trợ. La Thiếu Úy mang theo đám người ăn sáng xong, sau đó đem bọn hắn lĩnh được một tòa nhiều truyền thông cao ốc, các thí sinh trọn vẹn chờ một giờ mới bắt đầu khảo thí. Sau 2 giờ, theo tiếng chuông vang lên, các thí sinh rời đi trường thi. Văn bản khảo thí rất thuận lợi, tối thiểu Vương Đẳng là cảm thấy như vậy. Bất quá nhìn dáng vẻ của một số thí sinh, tựa hồ kiểm tra không phải rất lý tưởng, mới ra trường thi đang than thở. Ai, thật nhiều chỗ thi đều không có ôn tập đến, lần này xong đời. Chính là nói à, chỉ có 2 tuần thời gian, căn bản không kịp, có chút đề mục đều có ấn tượng, nhưng chính là nghĩ không ra. Các ngươi đạo thứ 3 lựa chọn tuyển cái gì a? Có phải là A? Là B A? Ta tuyển C A. Ta dựa vào, ta chọn là D. Nghe được bên cạnh mấy cái đồng học thảo luận, Vương Đẳng kém chút không có cười phun, một đạo lựa chọn tổng cộng liền 4 cái đáp án, các ngươi cho một mẻ hốt gọn. Cũng là không có ai. Nhìn dáng vẻ của ngươi, kiểm tra không tệ a. Vương Đằng nhìn thấy Lâm Sơ Hàm trên mặt nhẹ nhõm dáng tươi cười, không khỏi nói. Vẫn được, không tính khó thi. Lâm Sơ Hàm cũng không có phủ nhận, quả nhiên đối với nàng loại này học thần đến nói, văn bản khảo thí quả thực không nên quá dễ dàng. Ta liền nói năm nay văn bản khảo thí sẽ không quá khó đi. Dương Kiến lập tức chạy đến khoe thành tích. Trước đó hắn xác thực có nói qua năm nay bởi vì tình huống đặc thù, đề thi sẽ không quá khó, không nghĩ tới thật cho nói chuẩn. Buổi chiều không có việc gì, các thí sinh ngay tại dưới La Thiếu Úy dẫn đầu tham quan quân doanh, còn có những quân nhân thao luyện các loại. Đương nhiên một ít cơ mật địa phương là không cho phép tham quan. Tham quan lúc quân nhân thao luyện, Vương Đằng nhặt chút lực lượng cùng tốc độ thuộc tính. Nhưng là bởi vì không thể dựa vào quá gần, quá xa liền nhặt không đến, mà lại hiện tại đơn thuần lực lượng cùng tốc độ thuộc tính đối với hắn tăng lên không phải quá lớn. Đối với võ giả đến nói, nguyên lực mới là căn bản. Nguyên lực mạnh, thể chất tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Lực lượng cùng tốc độ cũng sẽ tùy theo đuổi theo. Đây chính là võ giả cùng võ đồ khác biệt. Về sau La Thiếu Úy lại dẫn thí sinh đi sân tập bắn bắn súng, để các thí sinh rất là qua khẩu súng nghiện. Vương Đằng vui. Không nghĩ tới còn có cái này phúc lợi. Thương thuật 1. Thương thuật 1. Một đợt dưới mặt đến, Vương Đằng thương đấu thuật tăng lên. Thương đấu thuật, tháng 2 năm 10, nhập môn. Từ lúc đầu 1.8 tăng lên tới 2 điểm, có chút ít còn hơn không, thật đáng mừng. Đáng tiếc là cho dù là tại quân đội sân tập bắn, cũng không có trực tiếp nhặt được thương đấu thuật thuộc tính. Hơn 9 giờ đêm, Vương Đằng đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Lưu Văn Thạch đột nhiên tìm tới hắn. Cứu cứu, làm sao ngươi tới rồi? Nam ở trên giường cũng là đang muốn ngủ Dương Kiến nhìn thấy Lưu Văn Thạch đi vào doanh trại, lập tức nhảy. Ta đến tìm Vương Đằng đồng học nói 2 câu. Lưu Văn Thạch nói. Tìm ta. Vương Đằng hơi kinh ngạc, mình cùng Lưu Văn Thạch giống như không có gì gặp nhau đi, hắn tìm mình làm gì? Đúng vậy. Vương Đằng đồng học, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Lưu Văn Thạch gật đầu nói. Hai người đi ra doanh trại, tìm cái địa phương không ai. Lưu Thúc, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Vương Đằng hỏi. Nghe được Vương Đằng xưng hô, Lưu Văn Thạch vẫn là rất cao hứng, hơn nữa còn là người trẻ tuổi có tiềm lực như thế, đối với mình lại rất tôn kính. Hắn cười cười, nói ra, kỳ thật không phải ta muốn tìm ngươi, mà là có người muốn gặp ngươi một lần. Có người muốn gặp ta, là ai? Vương Đằng càng thêm buồn bực. Lưu Văn Thạch tránh ra thân thể, một cái nam nhân trung niên hơi mập từ đằng sau doanh trại đi ra. Là ta, Vương Đằng đồng học, muốn gặp ngươi một mặt rất dễ dàng a. Trung niên nam tử này cười nói. Đây là chúng ta Hà Cục. Lưu Văn Thạch hơi có vẻ cung kính giới thiệu nói. Hà Cục. Vương Đằng trong lòng giật mình, nghĩ đến Lưu Văn Thạch thân phận, cái này Hà Cục cũng chỉ có thể là người đứng đầu giáo dục cục. Không biết Hà Cục tìm ta có chuyện gì? Hắn hỏi. Hà Cục thấy Vương Đằng đã đoán được thân phận của hắn, cười cười nói, Vương Đằng đồng học, ngươi đã là võ giả đi. Vương Đằng lập tức chấn động trong lòng. Ta đã bại lộ rồi. Hắn là thế nào phát hiện? Không có khả năng, mình chưa hề lộ ra sơ hở gì, chẳng lẽ hắn là đang gạt mình? Lưu Văn Thạch vốn là rất hiếu kỳ, Hà Cục hao hết trắc trở, nửa đêm nhờ quan hệ tiến vào cái này quân doanh, liền vì đến tìm Vương Đằng một cái học sinh, thực tế để người không hiểu. Mặc dù Vương Đằng biểu hiện ra cực hạn võ đồ thực lực, nhưng không khỏi quá mức chút. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết Hà Cục mục đích. Vương Đằng thế mà là võ giả. Lưu Văn Thạch có chút hoài nghi mình nghe lầm, nhưng Hà Cục hiển nhiên không phải bắn tên không đích, tám thành là có căn cứ. Hà Cục ngươi nói đùa, ta chính là cái cực hạn võ đồ mà thôi, làm sao có thể là võ giả. Vương Đằng trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, vừa cười vừa nói. Ngươi không thừa nhận cũng không có quan hệ. Hà Cục từ chối cho ý kiến cười cười, lại nói. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể vào ngày mai bên trong thực chiến khảo hạch lấy được thứ nhất, đồng thời biểu hiện chói sáng một ít, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Cái này ngài yên tâm, thi đại học với ta mà nói phi thường trọng yếu, ta khẳng định sẽ đem hết toàn lực. Vương Đằng miệng lưỡi dẻo quẹo. Đem hết toàn lực. Ngươi biết ta toàn lực bao nhiêu? Ha ha. Hà Cục không nói gì, nhưng lại từ trong túi móc ra một cái hộp, có thể thấy được trên mặt của hắn có chút thì đau, bất quá vẫn là ngay trước Vương Đằng mặt mở ra hộp. Đây là. Trong hộp là một khối lớn chừng bàn tay xương cốt, toàn thân hiện lên màu xanh sẫm, bóng ánh sáng long lanh, lại tản ra kim loại sáng bóng. Cực kỳ đặc biệt để mắt. Tinh cốt 3. Lưu Văn Thạch hoảng sợ nói. Không sai, là tinh cốt. Hà Cục nhẹ gật đầu, trên mặt thịt tại có chút run run, đau lòng gì bờ gờ. Thế nào? Tại bên trong thực chiến khảo hạch phát huy ra thực lực võ giả, cái này tinh cốt chính là của ngươi. Hà Cục đối với Vương Đằng nói. Vương Đằng hít một hơi thật sâu. Tinh cốt hắn đương nhiên nghe qua, đây là bộ phận tinh hoa nhất trên thân tinh thú, xuất hiện tỷ lệ phi thường nhỏ. Chỉ có một ít thực lực cường đại, đồng thời hoàn cảnh sinh hoạt đặc biệt, bản thân tinh thú lại thiên phú dị bẩm, mới có thể tại thể nội sinh ra tinh cốt. Mà lại mỗi một cái tinh thú đồng dạng đều sẽ chỉ sinh ra một khối tinh cốt. Những này tinh cốt cũng sẽ không rất lớn, có chỉ có lớn cỡ bàn tay, có thậm chí bất quá tương đương với một viên thủy tinh lớn nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, mỗi một khối tinh cốt đều ẩn chứa năng lực đặc thù. Tinh cốt tác dụng phi thường rộng, có thể chế tác vũ khí, đem năng lực đặc thù kèm theo tại vũ khí bên trên, loại vũ khí này đều là bảo vật hiếm có. Bởi vậy tinh cốt hy hữu cùng chân quý trình độ, có thể thấy được chút ít. Hà Cục làm sao bỏ được đem thứ này lấy ra? Vì cái gì? Vương Đằng không có bị choáng váng đầu óc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hà Cục hỏi. Vì tấn thăng. Hà Cục mỉm cười, không có dấu giếm, gọn gàng dứt khoát nói ra, ta tại vị trí này đã rất nhiều năm, nếu như không có cái gì thời cơ. Phỏng chừng cũng liền một mực làm được về hưu, nhưng là Lao Thiên vẫn tương đối chiếu cô ta, ngươi chính là cái kia thời cơ. Mà lại ta chìm nổi quan trường, cũng đến cái tuổi này, sớm đã mất đi võ đạo kiên quyết lòng tiến thủ, nếu như khối này tình cốt có được năng lực phòng ngự, có lẽ ta sẽ tự mình dùng, nhưng cũng tiếc không phải, cho nên ta vốn là muốn đem nó lấy ra làm ban thưởng lôi kéo người khác. Chỉ là một mực không có đụng phải người đáng giá đưa ra, nhưng ngươi khác biệt, ngươi còn trẻ như vậy, tiềm lực rất lớn. Mà lại có thể giúp ta tiến thêm một bước, tinh cốt mặc dù chân quý, nhưng ở trong lòng ta, vẫn là có đồ vật so với nó hơn một chút. Hà Cục nói phi thường ngay thẳng, thậm chí không tiếc triển lộ dã tâm của mình. Vương Đằng nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, không có nhìn thành bất luận cái gì đáng giá hoài nghi địa phương, gương mặt mập kia thế mà lạ thường chân thành. Thật sự là gặp quỷ. Bất quá Vương Đằng biết bọn hắn những người này đều là lao hồ ly, trong lòng vẫn là có chút do dự. Tinh cốt tuy tốt. Nhưng nếu là tại trọng đại như thế trường hợp hạ bại lộ thực lực võ giả, không biết sẽ xuất hiện cái gì đại phiền toái. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Hà Cục tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ, nhàn nhạt nói ra, ta lấy người từng trải thân phận khuyên bảo ngươi một câu. Võ giả, nhất định phải tranh. Võ giả cùng võ đồ khác biệt, võ giả thế giới cạnh tranh so với võ đồ phải mạnh mẽ được nhiều. Một võ giả muốn trèo lên đỉnh phong, cần hao phí ngươi không cách nào tưởng tượng hải lượng tài nguyên, võ giả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, nhưng tài nguyên có hạn. Vậy những này tài nguyên từ đâu tới đây? Tự nhiên đều là từ trên tay người khác tranh đến, giành được. Coi như ngươi không tranh, không đoạt, người khác cũng sẽ tranh với ngươi, cùng ngươi đoạt, ngươi như bình thường cũng liền thôi, nhưng là ngươi đầy đủ ưu tú, tiềm lực kinh người, như vậy ngươi đối thủ cạnh tranh sẽ chỉ càng nhiều, càng mạnh, sẽ có vô số thiên tài tranh với ngươi đoạt tài nguyên. Cho nên coi như ngươi bây giờ lựa chọn điệu thấp cùng giấu rốt, qua không được bao lâu, cũng sẽ bạo lộ ra, trừ phi ngươi nguyện ý làm rùa đen rút đầu, không duyên cớ từ bỏ trên tay tài nguyên, nếu không người khác sẽ buộc ngươi hiện ra thực lực. Giấu là giấu không được. Hà Cục để Vương Đằng có chút đinh thai nhức óc, chấn động trong lòng không thôi. Võ giả nhất định phải tranh. Vương Đằng nghĩ đến hai tên võ giả vì tranh đoạt một quả trứng mà đánh cái ngươi chết ta sống, cũng nghĩ đến một tên khác võ giả vì vật phẩm của đồng bạn còn sót lại mà tìm tới hắn, cuối cùng cũng rơi cái bỏ mình hạ tràng. Bọn hắn đều tại tranh, đều đang buộc hắn xuất thủ. Hà Cục giống như rất có đạo lý, nhưng là hắn luôn cảm thấy có chút là lạ. Vương Đằng đồng học, ngươi quá làm cho ta thất vọng, ngươi tiềm lực to lớn, nhưng là nếu không có tâm tính xứng đôi, đường tương lai không nhất định có thể đi bao xa. Hà Cục thở dài, trên mặt lộ ra thất vọng vẻ tiếc hận. Được rồi, ta cũng không làm khó ngươi, đêm nay coi như ta chưa từng tới đi. Hắn quay người liền đi, tựa hồ không có ý định lại cùng Vương Đằng nói thêm cái gì. Vương Đằng cứ như vậy nhìn xem hắn một bước hai bước đi xa, nhìn xem, nhìn xem. Khu khu, Vương Đằng đồng học, nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút. Thấy Vương Đằng nửa ngày không có gọi lại mình, Hà Cục trong lòng chửi mẹ, không thể không quay người trở về, liếm láp mặt nói. A, tiểu tử. Chương 74, Hải đảo trường thi. Hà Cục, ngươi cũng đừng cùng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan, ta thừa nhận lời của ngươi nói có đạo lý, nhưng là sớm bại lộ cùng muộn bại lộ là không giống. Mà lại cũng phải phân trường hợp, tại bên trong thi đại học, thế lực khắp nơi đều ở, trực tiếp bại lộ ta võ giả thân phận, quá nhiều người biết, khẳng định sẽ để cho ta lâm vào trong vô tận phiền phức. Vương Đằng nói. Hà Cục một mặt thất vọng, tiểu tử này không tốt lắc lư, hoàn toàn nói không thông a. Thôi, xem ra cái này tấn thăng không có duyên với mình. Mặc dù hắn cũng có thể đơn phương đem sự tình Vương Đằng là võ giả tuyên bố ra, nhưng là như thế tất nhiên sẽ để cho Vương Đằng sinh ra khúc mắc trong lòng. Đến lúc đó Vương Đằng cứng rắn muốn trở mặt, hắn khẳng định sẽ biến khéo thành vụng, chẳng những tấn thăng không diễn, ngược lại sẽ còn cho cấp trên lưu lại ấn tượng xấu, vậy liền thật là được không bù mất. Bất quá lúc này, Vương Đằng lại tới cái chuyển hướng, cái này mua bán ta tiếp lấy. Hà Cục trứng mắt, kém chút bị nước miếng của mình sặc đến, hảo tiểu tử, hóa ra trước đó là đùa nghịch ta chơi đây. Lá gan rất mập a. Ánh mắt hắn nhíu lại, một mặt nguy hiểm trừng mắt Vương Đằng. Ha ha, không cần để ý. Để chúng ta tiếp tục vừa rồi giao dịch. Vương Đằng giật nảy mình, cười khăn nói. Hừ. Hà Cục hít vào một hơi, khẽ hừ một tiếng nói, ta nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi triển lộ thực lực võ giả, tại bên trong thực chiến khảo hạch tỏa sáng rực rỡ, khối này tinh cốt chính là của ngươi. Không có vấn đề, thành giao. Vương Đằng đưa tay liền muốn đem tinh cốt trên tay Hà Cục lấy tới. Sau đó ai biết tay hắn co rụt lại, thế mà đem tinh cốt lại thu vào. Kết quả còn chưa có đi ra, liền nghĩ cầm đồ vật. Nghĩ cũng rất đẹp. Hà Cục bĩu môi nói. Đồ vật không cho ta, nếu là ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Vương Đằng nói. Ta há lại là người nói không giữ lời. Hà Cục trợn mắt nói. Vậy nhưng nói không chắc. Vương Đằng có chút khinh thường. Hà Cục trong lồng ngực một ngụm nột ngạt kìm nén, làm sao đều phát tiết không ra, hít một hơi thật sâu nói, cùng lắm viết cái khế ước. Vương Đằng đương nhiên vui lòng cực kỳ. Hai người ký phần khế ước, ký lên song phương đại danh, riêng phần mình mang tâm tư rời đi. Lưu Văn Thạch toàn bộ hành trình một câu đều không nhúng vào, trong lòng cảm thán người tuổi trẻ bây giờ thật sự là khó lường, không chỉ có thể cùng Hà Cục có kẻ mặc cả, còn để hắn nho nhỏ bị thất thế, người bình thường có thể làm không đến. Mà lại, Vương Đằng thế mà là võ giả ba. Sau khi trở về nhất định phải làm cho Dương Kiến ôm chặt căn đùi này. Vương Đằng trở lại doanh trại, Dương Kiến nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, Vương Thiếu, cậu ta tìm ngươi làm gì? Còn có thể làm gì, đơn giản chính là để ta biểu hiện tốt một chút. Tốt cho bọn hắn làm vẻ vang chứ sao? Vương Đằng tùy ý nói. Nha! Tốt, nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm hơn. Ngày mai sẽ là thực chiến khảo hạch, rất nhiều thí sinh ban đêm đều ngủ không ngon, lộ ra rất lo nghĩ, tử vong chỉ tiêu phảng phất thanh kiếm của đạ mổ cẩn treo ở đỉnh đầu mọi người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, thí sinh Y Lì Nguyên dậy rất sớm, an điểm tâm xong, tại một chỗ trống trải trên quảng trường tập hợp. Một chiếc to lớn bất minh phi hành vật dừng ở trước mặt mọi người. Đây là vật gì a? Thật lớn a. Có điểm giống phi thuyền. Cái gì thật giống? Đó chính là một chiếc phi thuyền, bất quá. Các ngươi nhìn, phía trên có phù văn. Thí sinh nghị luận ầm ĩ, Lưu Văn Thạch quát lớn, tốt, đều an tĩnh. La Thiếu Úy chắp tay đứng tại trước mặt mọi người, đợi đến bọn hắn an tĩnh lại, nói ra. Các ngươi đều rất không tệ, ở chung thời gian rất ngắn, nhưng rất hân hạnh được biết các ngươi, ở đây. ta cầu chúc các ngươi thuận lợi thông qua thực chiến khảo hạch, đồng thời tất cả mọi người còn sống trở về. Nói xong, hắn hướng về phía đám người chào một cái. Thí sinh cũng không nhịn được thẳng tắp sống lưng. Túi chào. Cứ như vậy đi, đều lên phi thuyền, chúng ta lập tức xuất phát, tiến về địa điểm thực chiến khảo hạch. La Thiếu Úy nói. Hắn nói xong, liền quay người cái thứ nhất đi đến phi thuyền. Các học sinh đứng xếp hàng ngũ đuổi theo. Tiến vào bên trong phi thuyền, các thí sinh hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, lần thứ nhất cưỡi loại này phương tiện giao thông, tất cả mọi người rất hiếm lạ. Chật chật, đây chính là nguyên lực thuyền bay đi. Dương Kiến Tan thán nói. Nguyên lực thuyền bay. Vương Đằng hơi nghi hoặc một chút, thứ này hắn thật không có nghe qua. Chính là một loại cự hình phi thuyền lấy phủ văn làm vật trung gian, dẫn động nguyên lực làm khu động lực. Dương Kiến giải thích nói. Cái này cùng nguyên lực ô tô, nguyên lực máy bay chúng ta bây giờ không phải giống nhau sao? Vương Đằng càng thêm không hiểu. Không giống, nghe nói nguyên lực phi thuyền chế tạo kỹ thuật là dị giới chuyển tới, nội bộ có chút cấu tạo cùng chúng ta hiện nay khoa học kỹ thuật tồn tại rất nhiều chỗ khác nhau, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Dương Kiến nói. Làm nửa ngày, ngươi cũng là gà mờ. Vương Đằng im lặng nói. Nói trở lại, dị giới cũng có sản phẩm cùng loại khoa học kỹ thuật sao? Lâm Sơ hàm hỏi. Ai biết, tuy thỉnh thoảng có ảnh chụp dị giới lưu truyền tới, nhưng là cũng không có cái gì thứ then chốt, giống như bị hạn chế. Chúng ta người bình thường làm sao biết bên kia là cái dạng gì, bất quá chỉ cần trở thành võ giả, chúng ta liền có cơ hội đi dị giới. Dương Kiến hướng tới nói. Ngươi làm sao lại không biết? Vương Đằng kinh ngạc hỏi Lâm Sơ Hàm. Lâm Sơ Hàm ba ba là một võ giả, nàng hẳn là có hiểu biết mới đúng. Lâm Sơ Hàm biết Vương Đằng có ý tứ gì, nói ra, hắn chưa từng có nói cho chúng ta biết những này, mà lại khi đó ta tuổi cũng nhỏ, xảy ra chuyện về sau, liền càng sẽ không nhắc lên. Vương Đằng hiểu rõ nhẹ gật đầu. Dương Kiến không hiểu ra sao, tốt, hai người các ngươi có cái gì bí mật nhỏ thế mà không nói cho ta. Thuyền bay lên không, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, bốn phía nổi lơ lửng đóa đóa mây trắng, phía dưới kiến trúc đã chỉ còn lại con kiến lớn nhỏ. Phi thuyền gánh chịu lấy hơn 1.000 tên thí sinh, ở trên bầu trời phi hành, phi thường bình ổn, cơ hồ không có sốc nảy. Qua ước chừng hơn nửa giờ, phi thuyền hơi có chút rung động, bắt đầu hạ xuống. Tới chỗ. Các thí sinh không khỏi hướng ra phía ngoài nhìn lại, phía dưới vậy mà là một cái hải đảo, bọn hắn ra biển. Thực chiến khảo hạch trường thi thế mà tại trên hải đảo. Không thể tưởng tượng nổi, khó trách cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thực chiến khảo hạch trường thi ở đâu. Các ngươi mau nhìn, bên kia còn có hai chiếc phi thuyền đang hạ xuống. Một cái đột nhiên thanh âm đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn. Quả nhiên theo ngón tay tên kia thí sinh nhìn lại, hai chiếc phi thuyền từ phương vị khác nhau bay tới, cũng là hướng về hải đảo hạ xuống. Bọn hắn hẳn là thí sinh khu khác Đông Hải. Có người suy đoán nói. Phi thuyền chậm rãi đáp xuống trên hải đảo. Hải đảo này tương đối rộng lớn, phi thuyền đáp xuống trên một mảnh đất trống, trước mặt là một tòa cỡ lớn nơi đóng quân. Các thí sinh từ trên phi thuyền xuống tới, từng cái đánh giá cảnh vật chung quanh. Trước mặt nơi đóng quân chiếm diện tích cực lớn, bên ngoài che kín lượng lớn hạng nặng phù văn vũ khí nóng, đang quay về hải đảo rừng rậm nguyên thủy cùng duyên hải đường ven biển. Rừng rậm nguyên thủy lấy khắc họa phù văn lưới sắt bao bọc vây quanh. Mỗi một lối ra đều có thủ vệ chấn giữ. Lúc này, hai chiếc phi thuyền khác cũng lần lượt hạ xuống. Lượng lớn thí sinh tuôn ra, trong lúc nhất thời, đem đất trống trước doanh địa trồng cái tràn đầy. Nhìn trong rừng rậm, một tiếng kinh hô vừa mới rơi xuống, trong rừng rậm vang lên một tiếng thú giống. Giống. Rừng rậm nguyên thủy bên trong, một đầu cự thú gầm thét phóng tới lưới sắt, bên ngoài nhiều như vậy đồ ăn hiển nhiên gây nên nó muốn ăn. Oeng. Đáng tiếc còn không đợi nó tới gần, một tiếng vang thật lớn ầm vang nổ lên. Thủ vệ đem họng pháo nhắm ngay cự thú, một pháo vang ra, đầu kia cự thú toàn bộ bị vang thành thịt nát. Một miếng thịt khối bột một tiếng rơi tại một thí sinh trước mặt, doa đến hắn mặt không còn chút máu. Đã sớm nghe nói, giã ngoại có không ít biến dị giã thú, hôm nay mới tính chân chính kiến thức đến. Bất quá những này cũng đều là phổ thông dị thú không có sinh ra nguyên lực, chỉ là da dày thịt béo, cũng không phải là tinh thú nắm giữ nguyên lực. Nhưng là những này dị thú cũng rất khủng bố à, chẳng lẽ chúng ta thực chiến khảo hạch gặp phải chính là bọn chúng sao? Có người sợ hay nói, tình cảnh vừa nãy hù đến không ít người. Chư vị, hoan nên đi tới Đông Hải Hải vực thứ 3 trường thi, lần này các ngươi thực chiến khảo hạch ngay ở chỗ này tiến hành. Chúng ta đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng phòng hộ chiến phục, còn có vũ khí, chờ chút báo lên danh tự, từng cái tiến lên nhận lấy. Đương nhiên là có một số người quen thuộc dùng vũ khí của mình, bản thân có mang vũ khí, trải qua kiểm tra, phù hợp quy định, cũng có thể sử dụng. Hiện tại có thời gian 2 tiếng, nắm chặt thời gian nhận lấy. Sau đó bắt đầu khảo hạch. Một nam tử đứng tại trên đài cao doanh địa, thanh âm cũng không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Trần Tiểu Minh, Lâm Đại Vĩ, Trịnh Đông. Dưới đài cao, từng cái dương lớn xếp thành một hàng, có vài chục tên nhân viên công tác ở bên cạnh phân phối vũ khí, thí sinh bị thét lên danh tự nhau nhau đi lên nhận lấy. Bên cạnh còn có một cái khu vực chuyên môn dùng để kiểm tra thí sinh tự mang vũ khí là hợp quy hay không. Vương Đằng đi tới, đem tàng binh hộp lấy ra, từng cái binh khí lộ ra, đương nhiên, phù văn súng tuyệt không mang đến. Không cần nghĩ cũng biết, vũ khí nóng loại vũ khí khẳng định là không cho phép sử dụng. Nhân viên kiểm tra nhìn thấy tàng binh hộp, hơi kinh ngạc, tiểu hòa tử, ngươi vật này không tệ à, nơi nào mua? Ba áo định chế, độc nhất vô nhị. Vương Đằng nói. Nhân viên kiểm tra cười cười, cũng không hỏi nhiều, bắt đầu kiểm tra Vương Đằng binh khí, chính là quyền sáo cùng chiến kiếm. Đều là nhất tinh phù văn vũ khí, khó trách ngươi không cần vũ khí bên kia phát ra. Nhân viên kiểm tra kinh ngạc nhìn Vương Đằng một cái nói. Hợp quy sao? Vương Đằng hỏi. Hợp quy, làm sao không hợp quy? Nhất tinh phủ văn vũ khí chỉ có võ giả mới có thể phát huy uy lực chân chính, đặt ở trong tay võ đồ cũng bất quá là sắc bén một ít, chẳng lẽ ngươi là võ giả hay sao? Nhân viên kiểm tra nói. Coi như ngươi là võ giả, có thể phát huy uy lực những này nhất tinh phủ văn vũ khí, đó cũng là thực lực của ngươi, tự nhiên không tính phạm quy. Bên cạnh một tên khác kiểm tra viên cũng là nói. Vương Đằng nhẹ gật đầu, kiểm tra viên xác định không có vấn đề về sau, đem vũ khí thu hồi, tàng binh hộp lên lưng trở lại trong đội ngũ thí sinh. Nguyên lai thứ này chính là vũ khí của ngươi a? Lâm Sơ Hàm giật mình nói. Sớm nói là vũ khí bí mật. Vương Đằng cười nói. Hứ. Liền cái này còn bí mật. Lâm Sơ Hàm khinh thường nói. Lâm Sơ Hàm. Vương Đằng. Lúc này, nghiệm đến tên của hai người, bọn hắn liền vội vàng tiến lên nhận lấy. Vương Đằng đối với công tác nhân viên nói, cho ta một bộ phòng ngự chiến phục nhẹ nhàng chút liền tốt, vũ khí liền không cần. Bộ này chiến phục tương đối nhẹ nhàng. Bất quá lực phòng ngự có chút không đủ. Nhân viên công tác tìm ra một bộ chiến phục màu đen khinh mỏng, đưa cho Vương Đằng. Vương Đằng thử lớn nhỏ, gật đầu nói, liền bộ này là được. Sau một tiếng, tất cả võ thí sinh đều nhận lấy phòng ngự chiến phục, giày chiến, cùng bản thân cần các loại vũ khí. Chiến phục cùng giày chiến đều là quân dụng chi vật, chứa chất liệu đặc thù, 10 phần dùng bền. Chiến phục bao quát quần dài che lưng, lực phòng ngự khá tốt, có thể chống cự lợi trảo dị thú xé rách, với yếu hại thân thể người lên tác dụng bảo vệ. Mà vũ khí đồng dạng là binh khí quân đội chế thức, chủng loại quy cách cái gì cần có đều có, đủ loại. Mặc dù không phải phù văn vũ khí, nhưng đều chứa hợp kim mật độ cao cường độ cao, có thể sẽ rách làn da dị thú cứng rắn. Đáng nhắc tới, thí sinh sử dụng vũ khí đều chỉ có thể là vũ khí lạnh, hết thể không cho phép sử dụng vũ khí nóng. Lúc này, các thí sinh thay đổi chiến phục cùng giày chiến, đang thích ứng binh khí trong tay, khảo hạch thời gian còn chưa tới, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi khu kiên nhẫn chờ đợi. Chương 75, rời khỏi cùng bắt đầu. Vương Đằng cùng Lâm Sơ Hàm bọn người ở tại khu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nhìn ra được, Lâm Sơ Hàm cùng Dương Kiến lúc này có chút không yên lòng, không ngừng loay hoay vũ khí trong tay, nhưng không có bất kỳ cái gì chỉnh tự quy tắc. Chuyện tới trước mắt, hai vị này giống như những người khác bắt đầu khẩn trương. Cái này cũng không lạ bọn hắn, trước đó tràng diện huyết tinh dị thú gầm thét xuất hiện, cuối cùng bị oanh sát quả thực đối với tất cả thí sinh tâm linh tạo thành to lớn xung kích. Đặc biệt là lúc dị thú muốn xông ra lưới sắt, bên trong thú đồng không còn che giấu ác ý, hoàn toàn là đem các thí sinh xem như đồ ăn. Nhân loại thế mà cũng có một ngày biến thành đồ ăn. Những này thí sinh đều vẫn là tiểu bạch hoa nhỏ cỏ non trong tháp ngà. Không có trải qua xã hội đánh đập, càng không có được chứng kiến luật rừng tàn khốc. Mặc dù bọn hắn khả năng đã sớm thông qua các loại đường tắt biết được dị thú tàn bạo cùng đáng sợ, nhưng không có cảm thụ trực quan như vậy. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể bản thân trải nghiệm. Người không sao chứ? Vương Đằng nhìn xem Lâm Sơ Hàm dáng vẻ không khỏi hỏi. Nói thật, lấy nàng thực lực, đối mặt những dị thú kia, vẫn là rất miễn cưỡng. Không có việc gì. Lâm Sơ Hàm cắn răng, cố giả bộ chấn định. Ta nguyên lai tưởng rằng có thể không sợ hai đối mặt trận này thực chiến khảo hạch, nhưng bây giờ ta cảm thấy ta có chút sợ. Dương Kiến cười khổ nói. Sợ liền đúng, ngươi xem bọn hắn cái nào không sợ. Vương Đằng ra hiệu hắn nhìn về phía xung quanh người. Ngay cả chú võ, Hà Mạn Dung bọn họ đều khẩn trương. Ta cái này trong lòng nhất thời cân bằng không ít. Dương Kiến nhìn thấy mấy tên cao cấp võ đồ lúc này biểu lộ, không khỏi phun ra một ngụm thở dài. Hô! Bất quá ta nhìn ngươi thế nào không có chút nào lo lắng đâu. Những dị thú kia, ta một quyền liền có thể oanh nổ, có cái gì tốt lo lắng. Vương Đằng nhẹ nhõm nói. Thổi châu bò, những dị thú kia da dày thịt béo, mặc dù lực lượng của ngươi đạt tới 1.000 kg, nhưng cũng chưa chắc có thể một quyền oanh bạo. Dương Kiến hiển nhiên không tin. Ngươi tưởng nắm đấm ngươi là đạn pháo A. Lâm Sơ Hàm cũng biểu thị khinh thường. nói thật ra cũng không ai tin. Vương Đằng im lặng. Ba người đang tán gẫu, trải qua một phen nói chêm chọc cười, Lâm Sơ Hàm hai người hiển nhiên không có khẩn trương như vậy. Các vị, nghe được cái này thanh âm vang dội, ánh mắt của mọi người hướng trên đài cao nhìn lại, trước đó sĩ quan chỉ huy cho chiến phục vũ khí đối diện chúng nhân nói. Thực chiến khảo hạch sắp bắt đầu, nơi này ta tuyên bố một chút quy tắc cuộc thi. Thứ nhất, thực chiến khảo hạch thời gian từ 10 giờ mãi cho đến sáng sớm ngày mai 6 giờ, nói cách khác, các ngươi muốn tại bên trong tòa kia rừng rậm nguyên thủy trước mặt đợi qua một cái ban ngày cùng một buổi tối. Nghe đến đó, các thí sinh sắc mặt đã biến. Một ngày một đêm, rừng rậm nguyên thủy bên trong vốn là nguy hiểm trung điệp, hiện tại nói cho bọn hắn thế mà muốn đợi lâu như vậy, còn có để cho người sống hay không? Tên quan quân kia cũng không có để ý phía dưới thí sinh xôn xao, nói tiếp. Tại bên trong một ngày này một đêm, các ngươi thức ăn nước uống, thậm chí ban đêm nơi ở, đều muốn tự nghĩ biện pháp. Đồng thời, muốn thông qua khảo hạch, chí ít cần săn giết 5 con dị thú, đây là tiêu chuẩn thấp nhất, mà săn giết dị thú càng nhiều, càng mạnh, thì học phần càng cao, tương lai ghi danh đại học lúc, mới có lựa chọn tốt hơn. Toàn bộ khảo hạch quá trình, chúng ta sẽ thông qua vệ tinh giám sát cả tòa rừng rậm, các ngươi chiến phục bên trên đều có một khối máy truyền tin. Cái này máy truyền tin chẳng những bao hàm truy tung công năng, bảo đảm mỗi một tên thí sinh đều tại phía dưới theo dõi. Các ngươi săn giết dị thú mạnh yếu, cùng số lượng đều sẽ thông qua giám sát bị ghi chép lại, chuyển đổi thành học phần, đưa về các ngươi trong hồ sơ. Nhưng nhất định phải tự mình săn giết, không thể do cái khác người hỗ trợ, nếu không hết thể theo gian lận luận xử, hủy bỏ khảo thí tư cách. Mặt khác, phải nhớ kỹ, thực chiến khảo hạch không cho phép thí sinh tự giết lẫn nhau, nhưng tồn tại cạnh tranh. Cho nên các ngươi chẳng những phải đề phòng dị thú, còn muốn phòng bị cái khác thí sinh. Trên máy truyền tin mặt còn có một cái nút báo động khẩn cấp. Chúng ta trong rừng rậm an bài lượng lớn võ đồ thực chiến phong phú, thậm chí còn có 3 tên võ giả. Khi các ngươi ấn xuống nút báo động, khoảng cách các ngươi công tác nhân viên gần đó sẽ căn cứ định vị lập tức chạy tới chỗ phương vị các ngươi. Võ khảo mặc dù trọng yếu, nhưng sinh mệnh đáng quý, nhớ lấy không muốn lô mãng xính cường, còn sống mới có hy vọng, ta nói đến thế thôi. Các thí sinh nghe xong, sắc mặt đã rất khó coi, nhao nhao xôn xao. Cái này thực chiến khảo hạch độ khó cũng quá lớn. So với tất cả mọi người tưởng tượng cũng khó khăn, cũng so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, rất nhiều người không khỏi treo lên chống lui quân. Muốn rời khỏi, hiện tại liền có thể đứng ra. Tên quan quân kia giống như nhìn ra bọn hắn suy nghĩ, từ tốn nói. Chúng thí sinh hai mặt nhìn nhau, sau đó vậy mà thật sự có một nữ sinh đi đầu đứng dậy. Ta rời khỏi. Nói ra câu nói này lúc, nàng đã có chút nức nở. Có thể thấy được làm ra quyết định này, đối nàng mà nói là cỡ nào thống khổ. Một võ thí sinh, vì võ khảo khẳng định trả giá rất nhiều cố gắng, thậm chí học sinh ra cảnh bình thường, trong nhà càng là nhịn ăn nhịn mặc cung cấp bọn hắn luyện võ. Nhưng bây giờ, nàng từ bỏ. Còn lại thí sinh có kinh ngạc, có phức tạp, cũng có một chút cảm động lây, lập tức liền như chút được gánh nặng. Có người bắt đầu, bọn hắn liền có thể yên tâm thoải mái. Thất lạc, thống khổ, dãy rùa về sau, một số người cũng đồng dạng lựa chọn từ bỏ. Hy vọng quá mơ hồ. Vốn là vì đọ sức một chút hy vọng, nhưng nếu là lấy tính mệnh làm trả giá, nội tâm khiếp đảm không cho phép bọn hắn làm như thế. Một lát sau, những này thí sinh thưa thất từ bỏ đứng tại một khối, lại có hơn 100 người. Không ai lại rời khỏi sao? Tên quan quân kia hỏi một câu, thấy không còn có thí sinh đứng ra, mới hạ lệnh. Đã như vậy, còn lại thí sinh xáo trộn, chia làm 10 cái đội ngũ, từ từng cái cửa vào tiến vào rừng rậm nguyên thủy. Có công việc nhân viên tiến lên tổ chức, cuối cùng thí sinh quen biết đều bị tách ra, tạo thành 10 chi đội ngũ, tại dưới bọn hắn dẫn đầu tiến về từng cái cửa vào. Vương Đằng đứng tại trong một chi đội ngũ trong đó, bốn phía đều là khuôn mặt xa lạ. Lâm Sơ Hàm cùng Dương Kiến dung nhập cái khác đội ngũ, đã nhìn không thấy, chỉ hy vọng bọn hắn có thể bình an thông qua khảo hạch. Không bao lâu, Vương Đằng chỗ đội ngũ đi tới một chỗ cửa vào. Lại chờ giây lát, người lĩnh đội nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra. Trên lệch thời gian không nhiều. Đều đi vào đi, chúc các ngươi may mắn. Hắn nói ra hiệu cửa vào thủ vệ mở ra cửa vào cửa sắt, đem các thí sinh để vào trong đó. Tất cả thí sinh đều nhớ trước đó tên quan quân kia đã nói. Thí sinh ở giữa tồn tại cạnh tranh, cần đề phòng. Lòng người không lường được, không người nào dám khinh thường câu nói này. Cho nên vừa tiến vào rừng rậm, đám người liền mỗi người đi một ngả, riêng phần mình tuyển một cái phương hướng rời đi. Vương Đằng tùy ý lựa chọn một cái phương hướng hướng chỗ sâu rừng rậm đi đến, quyền sáo đã đeo lên. Chiến kiếm cũng giữ tại ở trong tay. Trước đó mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng là hắn còn không có ngốc đến phất lở. Bốn phía đều là cao lớn cây cối, xanh um tươi tốt, trên mặt đất phủ kín cành khô lá rụng, mục nát khí tức bí mật mang theo mùi thơm ngát của hoa cỏ cây cối chui vào trong lỗ mũi. Giống. nơi xa tiếng thú gào liên tiếp. Thực chiến khảo hạch. Bắt đầu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, săn giết cao cấp dị thú. Thực chiến khảo hạch đã bắt đầu 1 giờ. Trên hải đảo, tại cái này trong khu rừng rậm nguyên thủy phong kín, đông đảo thí sinh phân tán mà ra, riêng phần mình cùng dị thú chém giết. Dị thú cùng võ đồ đẳng cấp đối ứng, bị chia làm sơ, trung, cao 3 cấp bậc. Thí sinh đều là trung cấp, cao cấp võ đồ. Lựa chọn tốt nhất chính là săn giết yếu nhất sơ cấp dị thú. Kỳ thật rất nhiều người đều biết, cái này thực chiến khảo hạch không đơn thuần là một loại khảo hạch, vẫn là đối với tâm tính cùng năng lực dã ngoại sinh tồn của thí sinh một loại tôi luyện. Dù sao tương lai như trở thành võ giả, tiến về dị giới, hoàn cảnh nơi đây sẽ chỉ so với đây càng thêm khó khăn. Về sau nhưng không có cơ hội tốt như vậy, tìm một cái địa phương chỉ có dị thú đến tôi luyện mình, đến lúc đó muốn đối mặt chính là tinh thú kinh khủng. Lúc này, Vương Đằng ngồi xổm ở trên một cây đại thụ, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm một con tùng lâm cự tích phía dưới. Đây là hắn đụng phải cái thứ nhất dị thú. Hơn nữa, còn là cao cấp dị thú. Cũng không biết vận khí của hắn là tốt, vẫn là không tốt, lắc lư một giờ, một đầu dị thú đều không có đụng phải, kết quả đụng một cái đến, chính là cao cấp dị thú. Cái này tùng lâm cự tích trải qua biến dị, trên thân bao trùm lấy nặng nề lân giáp, tản ra kim loại sáng bóng, móng vuốt giống như lưới dao, lộ ra răng nanh phảng phất cây gai nhọn khổng lồ, một chút có thể đem người xuyên cái thông thấu. Vương Đằng vốn cho rằng nó cũng không có phát hiện mình, đang định lặng lẽ sờ sờ từ phía trên đến cái đánh lén. Dù sao cũng là lần thứ nhất đụng phải dị thú, cho nên cũng không có mạo muội hành động. Nhưng ngỗng, không nghĩ tới cái này tùng lâm cự tích đột nhiên một cái vẫy đuôi, to lớn lực đạo trực tiếp đem đại thụ hắn ẩn thân chặn ngang bẻ gãy. Vâng! Đại thụ két một tiếng hướng phía dưới ngã xuống. Ta đi, mạnh như vậy. Vương Đằng vội vàng dưới chân đạp một cái, cả người vọt lên, sau đó vung lên chiến kiếm, toàn thân kinh lực bộc phát. Từ trên xuống dưới bổ về phía dưới tùng lâm cự tích. Giống. Tùng lâm cự tích há mồm cuồng hống, lại là một cái vung đuôi hướng hắn quét ngang mà tới. Cái này một cái vung đuôi lực lượng không thể bảo là không lớn, không khí đều phát ra đôm đốp tiếng nổ đùng đoảng. Vương Đằng lông mày có chút nhảy một cái, tự nhiên sẽ không ngốc đến đón đỡ, cơ sở thân pháp cấp bậc ngộ thế thi triển đi ra, thế mà tại không trung một cái con người, nhẹ nhõm tránh đi công kích của nó. Vương Đằng đống nhiên trọng tâm chìm xuống, nhanh chóng rơi xuống đất. Một quyền đánh phía tùng lâm cự tích bên cạnh thân. Bành! Hắn lực lượng kinh khủng bực nào, một quyền này trực tiếp đem tùng lâm cự tích lân giáp đập ra, thậm chí làm bị thương nó thể nội xương cốt. Ngao! Tùng lâm cự tích gào lên đau đớn một tiếng, triển khai miệng lớn quay người đánh tới, gây mũi mùi hôi thối bay thẳng Vương Đằng khuôn mặt. Hừ! Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, tốc độ bộc phát, tránh đi tùng lâm cự tích tấn công, chiến kiếm trong tay bốc lên, đột nhiên hướng phía trước xông lên. Xoẹt! Máu tươi phun tung tóe. Hắn một kiếm này trực tiếp từ bên trong cự tích mở ra miệng lớn xẹt qua, đưa nó đầu gọt đi hơn phân nửa. Sau một khắc, tùng lâm cự tích gầm vang ngã xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Hô! Vương Đằng thở dài một ngụm, cao cấp tiêu chuẩn dị thú so với hắn tưởng tượng muốn khó đối phó một ít, bất quá cũng chỉ như vậy. Hướng phía tùng lâm cự tích thi thể nhìn lại. Lực lượng 20. Chống không thuộc tính 5. Vương Đằng lập tức vui mừng. Chống không thuộc tính. Lại gặp chống không thuộc tính. Nhặt. Hắn không có vội vã thêm điểm, mà là trước đem thuộc tính tích trữ. Vương Đằng nhìn xem cự tích thi thể, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ đánh chết dị thú cùng tinh thú, rơi xuống trống không thuộc tính xác suất tương đối lớn. Hắn không khỏi nghĩ đến lần trước đầu kia bị đánh chết cự nha tinh thú, trực tiếp rơi xuống 60 điểm trống không thuộc tính, mà lúc này đầu này cự tích thì là rơi xuống 5 điểm. Trước đó mặc dù cũng có từ trên thân nhân loại võ đồ nhặt được qua trống không thuộc tính, nhưng rơi xuống xác suất cực nhỏ, mà lại số lượng cũng không nhiều. Ai, cái này thiết lập liền không thể một lần tính nói rõ ràng, còn phải chính ta tìm đòi. Vương Đằng bất đắc dĩ thở dài, quyết định tìm thêm mấy con dị thú thử một chút, nếu quả thật như đoán như thế, vậy cái này thực chiến khảo hạch rừng rậm nguyên thủy thế nhưng là một cái nơi tốt soát chống không thuộc tính A. Trên mặt của hắn lập tức lộ ra tà ác mỉm cười. Cơ hồ cùng một thời gian, dị thú trong toàn bộ rừng rậm cảm nhận được một cỗ tràn đầy ác ý bao phủ mà tới. Báo cáo, đã có thí sinh săn giết một đầu cao cấp dị thú. Cùng lúc đó, tại bên trong một gian to lớn tổng điều khiển hải đảo doanh địa, bên trong bày đầy máy tính video, trong video chính là trong rừng rậm hình ảnh từng cái thí sinh tương ứng. Trên trăm tên nhân viên công tác trong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm video, đột nhiên một nhân viên công tác hô lớn. Bao quát Hà cục lãnh đạo giáo dục cục ở bên trong, cùng tam đại võ quán cao tầng, võ đạo hiệp hội hội trưởng Tần Hán Hiên bọn người tụ tại trong phòng này. Bọn hắn nguyên bản còn đang nói chuyện thiếm, nghe được thanh âm này lúc, lập tức hướng bên này nhìn lại. tên kia nhân viên công tác thao tác một phen, đem video trước mặt mình phóng đại đến trên vách tường, để tất cả mọi người thấy rõ ràng. Còn đem hình ảnh trước đó chiếu lại một lần. Hắc hắc, quả nhiên là tiểu tử này. Hà Cục nhìn thấy trong video, cái kia thanh niên đứng tại trước mặt thi thể cự tích, không khỏi nở nụ cười. Thế nào, Hà Cục nhận biết. Lôi Đỉnh Võ Quán Đông Hải phân quán quán chủ Khương Hồng hỏi. Tiểu tử này rất không tệ a, ý thức chiến đấu rất mạnh. Bách Luyện Võ Quán Đông Hải phân quán chủ Cố Hạc Phi khen. Tên này thí sinh thế nhưng là chúng ta Đông Hải lần này võ thí sinh ở trong duy nhất một cực hạn võ đồ. Hà Cục cười nói, con mắt len lén liếc một chút một vai hùng nam tử ngồi ngay ngắn ở thượng thủ. Tần Hán Hiên cùng Phó Thiên Đao liếc nhau một cái, nhưng không có lên tiếng. Tên kia vai hùng nam tử sắc mặt bình thản nhìn một chút video, tuyệt không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, chỉ là khi nghe được cực hạn võ đồ, lông mày của hắn nhẹ nhàng nhích một chút. Cực hạn võ đồ, cũng không tệ, tiếp tục xem tiếp đi. Hắn thản nhiên nói. Hà Cục trong lòng vui mừng, chỉ bằng câu nói này, cũng có thể thấy được Giang Tổng Đốc đã đối với Vương Đằng sinh ra một chút hứng thú. Nguyên lai nam tử này thình lình chính là Đông Hải Tổng Đốc. Lần trước Tần Hán Hiên hai người nói hắn đang ở tại biên giới đột phá, vậy mà lúc này hắn lại xuất hiện tại bên trên võ khảo trường thi. Mấy người còn lại không nói gì nữa, dù sao khảo hạch vừa mới bắt đầu. Chỉ là bọn hắn không khỏi đối với Vương Đằng nhiều hơn mấy phần chú ý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại các ngõ ngách rừng rậm này, đang phát sinh từng tràng máu tanh chiến đấu. Những thí sinh kia không hề giống Vương Đằng nhẹ nhàng như vậy, bọn hắn lần đầu đối mặt dị thú, có người thậm chí ngay cả thực lực bản thân 1/2 phần 10 đều không phát huy ra. Trung cấp võ đồ đối mặt một đầu sơ cấp dị thú, lại phải hao phí rất lớn khí lực mới có thể đem nó đánh chết, trên sách nói cái gì muốn tìm chuẩn nhược điểm lại tiến công, trong thực chiến tất cả đều quên ở sau đầu. Càng có ít người trực tiếp khiếp đảm, còn chưa đánh, liền dọa đến chạy trối chết. Ngắn ngủi 2 đến 3 giờ thời gian, liền đào thải gần nửa thí sinh. 3 giờ chiều. Trong rừng trên một mảnh đất trống, hai đạo bóng đen ngay tại chiến đấu. Xuy. Một đạo hàn quang sáng lên, hai cái thân ảnh giao thoa mà ra. Vương Đằng thân thể vững vàng rơi xuống đất, trên tay chiến kiếm chỉ xéo mặt đất. Trên kiếm phong, một vệt máu chậm rãi chảy xuống, nhỏ xuống mặt đất. Mà đổi thành một đạo hắc ảnh thì là ầm vang đổ xuống, đầu của nó cao cao ném đi mà lên, rơi đập trên mặt đất, phun ra ra lượng lớn huyết dịch. Đồng dạng là cao cấp dị thú, đầu này màu xanh đại mãng so trước đó Tùng Lâm cự tích muốn khó chơi nhiều. Vương Đằng cảm khái một câu, sau đó đi lên trước. Tốc độ 15. Chống không thuộc tính 6. Quả nhiên lại rơi xuống trống không thuộc tính, Vương Đằng mừng thầm trong lòng. Nhặt. Vừa đem thuộc tính bọt khí nhặt, một bên đầu mãng xà đột nhiên luồn lên, miệng lớn mở ra, răng nanh hiển lộ, hướng phía Vương Đằng cắn tới. Đã sớm để phòng ngươi. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, chiến kiếm nghiêng bổ, đem mãng xà đầu chém thành hai nửa. 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng trên có đề cập qua, mãng xà loại dị thú, sinh mệnh lực cương ngạnh, cho dù đầu bổ xuống, trong thời gian ngắn chung khu thần kinh còn có sức sống. Sẽ sinh ra nhất định phản xạ năng lực, hơi không cẩn thận, sẽ bị nó trước khi chết bị cắn ngược lại một cái. Mà lại cái này dị thú cũng không phải hình thể càng lớn, càng là không có độc. Một ít dị thú biến dị bản thân có độc tố về sau, chẳng những hình thể biến lớn, độc tố cũng sẽ càng mạnh. Nếu là bị cắn một cái, rất có thể sẽ bị mất mạng tại chỗ. Không thể không chú ý cẩn thận. Vương Đằng quay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo tiếng xé gió. Hưu. Thanh âm sắc nhọn. Không khí nổ đùng, có thể thấy được tốc độ nhanh chóng, một cô nhói nhói cảm giác từ trên đùi truyền đến. Hắn cơ hồ trong nháy mắt làm ra phản ứng. Tốc độ bạo tăng, thân pháp toàn lực thi triển, thân thể có chút trệ hướng tại chỗ. Oeng. Một chi mũi tên từ bên chân hắn xuyên qua, đóng nhập một cây đại thụ, đem nó vênh ra một cái độc lớn. Thí sinh ở giữa không cho phép thương tới tính mệnh, nhưng cũng đem đối phương đánh bại, kể từ đó, đối phương săn giết dị thú liền sẽ tính tới trên đầu bên thắng. Vừa mới mũi tên kia không có thẳng đến Vương Đằng yếu hại, nhưng nếu là bị bắn trúng đùi, khẳng định để hắn chiến lược đại giảm. Vương Đằng nhìn thấy nơi xa trên cây thí sinh bắn ra một tiễn này, hắn không chút do dự lách mình chui vào trong bụi cỏ, thân pháp thi triển. Ra rắn tẩu vị. Làm cho đối phương không cách nào nhắm chuẩn mình, sau đó hướng hắn vị trí đuổi tới đi qua. Mơ mơ tờ. Muốn chết. Chương 77, ba ba của ngươi chung quy là ba ba của ngươi. Nhìn thấy Vương Đằng phản ứng nhanh chóng như vậy. Trong lòng như thế quả quyết, một tránh đi công kích của hắn, liền chui vào trong bụi cỏ, mượn công sự che chắn đuổi sát mà đến, tên kia đánh lén thí sinh sắc mặt lập tức biến đổi. Lui. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền quay người đào tẩu. Hắn tu luyện chiến kỹ là cơ sở tiễn pháp, thích hợp đánh xa, mà không am hiểu cận chiến, vừa rồi nhìn Vương Đằng cùng cao cấp dị thú vật lộn tình hình, liền biết, nếu là bị đuổi theo, khẳng định không phải một hiệp chi địch. Vương Đằng tại trong rừng cây xuyên qua, thân pháp thi triển ra, thân hình biến ảo chập chờn, làm cho đối phương tìm không thấy nhắm chuẩn điểm. Dám âm ta? Tưởng ta dễ khi dễ đúng không? Hắn sắc mặt lạnh lùng, tốc độ bạo tăng, hướng phía trước tên kia thí sinh đuổi theo. Đáng chết! Tên kia đánh lén thí sinh bị Vương Đằng đột nhiên bạo tăng tốc độ giật nảy mình, làm sao có thể nhanh như vậy? Mắt thấy khoảng cách của hai người càng lúc càng ngắn. Hắn một bên chạy trốn, một bên về sau bắn tên, hy vọng có thể ngăn cản Vương Đằng một hồi, coi như chỉ là giảm xuống Vương Đằng truy kích tốc độ cũng đầy đủ. Nhưng mà hắn tên bắn ra mũi tên mặc dù cho Vương Đằng tạo thành một chút trở ngại, khoảng cách của hai người cũng không có kéo dài, vẫn tại rút ngắn. Vương Đằng tốc độ so với hắn phải nhanh rất nhiều, mà hắn tiễn sắp sử dụng hết. Không đầy một lát, hai người khoảng cách không đủ 30 mét. Chết đi cho ta. Vương Đằng dưới chân đạp một cái, mặt đất băng liệt, cả người phảng phất một đầu giận gấu bạo trùng mà ra, chiến kiếm ở giữa không trung xẹt qua bán nguyệt vòng tròn tuyến, vung mạnh bổ xuống. Tên kia thí sinh sắc mặt hãi nhiên, cầm trong tay cung nâng quá đỉnh đầu, ngăn trở một kiếm này. Keng. Cung kiếm va chạm, phát ra tiếng kim loại rung. Tên này thí sinh biến sắc, cảm giác một cỗ to lớn lực đạo phát tiết mà xuống, để hắn không khỏi bay rớt ra ngoài. Bành. Hắn trùng điệp quẳng xuống đất, khoe miệng tràn ra máu tươi, hướng về phía bên cạnh rừng cây hét lớn, các ngươi còn không xuất thủ. Muốn nhìn thấy lúc nào? Hừ. Vương Đằng cười lạnh, đống nhiên phóng tới thí sinh đánh lén mình. Ngươi đừng tới đây. Đối phương biến sắc, vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, về sau bay ngược. Vương Đằng không nói một lời, một quyền đánh tới hướng đối phương. Dừng tay. Quát to một tiếng đột nhiên từ sau bên cạnh trong rừng cây truyền đến, một đạo kình phong đánh út về phía sau lưng Vương Đằng. Bất quá Vương Đằng phần lưng lại giống ngọc mắt, lách mình tránh thoát cái kia đạo kình phong, cứng rắn thiết quyền vẫn là ầm vang nện ở trên mặt tên thí sinh đánh lên hắn. Răng rác một tiếng, đối phương mũi rõ ràng sập xuống dưới, máu mũi phun tung tóe, trong miệng không khỏi rú thảm lên tiếng. Vương Đằng lại là một cái đá ngang quét ngang, đối phương lúc này mắt nổi đom đóm, hai mắt biến đen, căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt liền bị đá bay. Cơ sở tiễn pháp 10. Sơ cấp tiễn pháp thiên phú 3. A. Vương Đằng ánh mắt khẽ động. Lại có thiên phú thuộc tính. Tên này thí sinh rơi xuống thuộc tính bọt khí có chút đáng xem a. Nhặt. Cùng lúc đó, mới vừa từ trong rừng cây đi ra hai tên thí sinh, thấy chẳng những không có bảo vệ đồng bạn, còn trơ mắt nhìn xem hắn bị Vương Đằng trọng thương, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Vương Đằng, ngươi quá ác, đồng dạng là thí sinh, ngươi vậy mà hạ như thế ngoan thủ. Trong đó một tên thí sinh chỉ vào Vương Đằng nghiêm nghị quát. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi Lý Đại Thiếu. Vương Đằng xoay người, nhìn xem người tới. Một người trong đó hoàn toàn xa lạ, hắn cũng không nhận ra, nhưng một người khác lại là quen biết đã lâu, chính là Lý Vinh Thành. Thế nào, bị ta ngược quá nhiều lần, nghĩ tại bên trong võ khảo lấy lại danh dự. Vương Đằng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, hai cái này là nơi nào lắc lư đến trẻ trâu, đần độn cùng ngươi chịu chết. Lý Vinh Thành bị hắn nói trắng ra tâm tư, sắc mặt càng thêm khó coi, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hai người này đúng là hắn tìm đến. Vương Đằng nhiều lần cùng hắn đối nghịch, để hắn mất hết thể diện. Mà lại hắn cũng đã biết, lần kia vô duyên vô cớ bị người đánh cho như đòn, chính là Vương Đằng giá họa, để hắn có cái này miệng đại hát nổi. Tên Vương bắt đản này quá âm. Mà trước đó đẳng cấp xác định và đánh giá, Vương Đằng thể hiện ra cực hạn võ đồ thực lực, một tiếng hót lên làm kinh người, để hắn càng là đấu kỵ dị thường. Cho nên hắn mới lắc lư hai tên cao cấp võ đồ trường học khác, dự định đem Vương Đằng từ bên trong thực chiến khảo hạch đá ra đi. Đương nhiên hai cái này cao cấp võ đồ, Lý Vinh Thành vốn là nhận biết, tăng thêm hứa hẹn lợi ích, mới có thể nói động đến bọn hắn. Đáng tiếc, tấm sắt tóm lại là tấm sắt, ba ba của ngươi cũng chung quy là ba ba của ngươi. Đánh lén Vương Đằng tên kia thí sinh chẳng những không có thành công, hiện tại bị ngược thành chó, nằm trên mặt đất còn dậy không nổi đây. Lúc đầu bọn hắn liền đối với Vương Đằng thực lực trong lòng còn có kiêng kỵ. Giờ phút này đổ xuống một người, còn lại Lý Vinh Thành cùng một tên khác cao cấp võ đồ, phần thắng thấp hơn. Nghe được Vương Đằng mà nói, một tên khác cao cấp võ đồ không khỏi nhìn Lý Vinh Thành một chút, ánh mắt kia để Lý Vinh Thành càng là trong lòng một lộ bộ. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Khiến người kinh ngạc chính là, tên này cao cấp võ đồ cực kỳ quả quyết, mặc dù biết Lý Vinh Thành tâm tư, lúc này đã cùng Vương Đằng kết toán, chắc hẳn xin khoan dung cũng vô sự vô bổ, không bằng hợp lực đem hắn giải quyết. Tốt. Lý Vinh Thành cắn răng, không có nhiều lời, tay cầm chiến đao, đi đầu phóng tới Vương Đằng. Hai người bọn họ đã chôn xuống không tín nhiệm hạt giống, nhưng lúc này không thể không hợp tác, hắn nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Quả nhiên tên kia cao cấp võ đồ gặp hắn động thủ trước, cảnh giác thần sắc có chút buông lỏng, lập tức cũng là hướng về Vương Đằng công tới. Tay hắn cầm một thanh nặng nề chiến trụ y, múa ở giữa, không khí nổ đùng, hung hăng đánh tới hướng Vương Đằng. Lý Vinh Thành thi triển ra viên mãn cấp bậc cơ sở đao pháp, đao nhanh nhanh như thiểm điện, hóa ra tàn ảnh, đem Vương Đằng bao khỏa kín không kẽ hở. Hai tên cao cấp võ đồ hợp lực, cho dù là cực hạn võ đồ, ứng phó cũng sẽ rất phiền phức. Bất quá, Vương Đằng chân chính thực lực cũng không phải là cực hạn võ đồ, mà là võ giả. Không chỉ như thế, hắn các hạng chiến kỹ cũng hoàn toàn nghiền ép hai người, coi như không sử dụng thực lực võ giả, cũng có thể nhẹ nhõm máu ngược hai người. Cơ sở thân pháp cấp bậc ngộ thế hoàn toàn thi triển ra, thân thể tại nhỏ nhất phạm vi bên trong bị lệnh, phảng phất chưa từng có động đậy. Nhưng Lý Vinh Thành đao ngay cả góc áo của hắn đều không có đụng phải. Ngộ thế cấp thân pháp. Lý Vinh Thành chấn kinh. Lúc này tên kia cao cấp võ đồ nện xuống đến thiết chủ y cũng đến, Vương Đằng khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Song quyền oanh ra, đối cứng chiến chủ y. Keng. Vương Đằng song quyền mang theo quyền sáo, không có chút nào thụ thường, ngược lại đem đối thủ đẩy lui ra ngoài, để nó cầm chiến chủ y hai tay không ngừng run rẩy. Chiến chủ y kém chút rời tay. Hắn thừa thắng xông lên, lách mình xuất hiện tại Lý Vinh Thành trước mặt, tại hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, một quyền oanh kích mà tới. Lý Vinh Thành muốn tranh né, lại phát hiện thân thể hoàn toàn theo không kịp tư duy. Một chiêu bại trận. Vì cái gì? Vẫn là giống như lần trước. Trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, nhớ tới lần trước ở trường học sân vận động so tài, nồng đậm cay đắng tràn ngập trong lòng. Tên kia cao cấp võ đồ thấy Lý Vinh Thành ngay cả Vương Đằng một chiêu đều không tiếp nổi, con ngươi rụt lại một hồi, cắn răng ngạnh sinh sinh khống chế lại run rẩy hai tay, vừa mới lại lần nữa giơ lên chiến chủ y, một đôi thiết quyền tiến lên đón. Vâng. Một quyền nện ở lồng ngực của hắn, lực lượng khổng lồ đem hắn đánh bay ra ngoài. Lực lượng này, làm sao có thể? Bay ra ngoài trong nháy mắt, trong lòng của hắn hiện ra không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Chương 78, Vương Đằng, ta khuyên ngươi thiệt lương. Bị Vương Đằng một quyền đánh bay tên này thí sinh, vốn là cao cấp võ đồ lực lượng hình, hai tay so với đùi còn lớn hơn, lực lượng cho tới bây giờ đều là hắn đáng tự hào nhất thiên phú. Nhưng lúc này Vương Đằng hiện ra lực lượng ngay cả hắn đều cảm thấy chấn kinh. Vừa rồi chẳng những lấy xong quyền đón đỡ hắn chiến chủ y hoanh kích, hiện tại càng là một quyền để hắn không hề có lực hoàn thủ. Chẳng lẽ đây chính là cực hạn võ đồ thực lực? Trên lệch không khỏi quá lớn chút. Trước đó hắn phi thường quả quyết, cảm thấy như là đã kết xuống cửu oán, vậy liền dứt khoát đem Vương Đằng đá ra võ khảo, nhưng hôm nay hắn hối hận. Đồng thời trong lòng cũng là hận thấu Lý Vinh Thành. Cái này hỗn đản, đến cùng cho hắn trêu chọc nhân vật dạng gì? Không nói hắn, lúc này chính Lý Vinh Thành cũng cảm giác rất mê mang. Lần trước bị một chiêu đánh bại, lần này vẫn như cũ như thế, nhưng là hắn có thể cảm giác được Vương Đằng thực lực mạnh hơn. Ngực đau quá. Trên lệch càng lúc càng lớn, cái này còn thế nào so với. Vương Đằng nhìn qua hai người, giờ phút này bên cạnh bọn họ đều rơi xuống mấy cái thuộc tính bọc khí. Tốc độ 5. Lực lượng 12. Cơ sở chú y pháp 5. Vương Đằng lắc đầu, đều là rất phổ thông thuộc tính, về phần cái kia cơ sở chú y pháp, ân. Ngẫm lại hình ảnh mình múa đại chú y. Tính một cái. Thứ này không thích hợp mình. Vương Đằng ngay cả nhặt đều chẳng muốn nhặt. Là ta phiêu rồi. Hay là bọn hắn quá rất rưởi. Khẳng định là bọn hắn quá rất rưởi. Vương Đằng bản thân hoài nghi một giây, ánh mắt không khỏi rơi vào tên kia rơi xuống trên thân thí sinh sơ cấp tiễn pháp thiên phú. Lần thứ nhất rơi xuống liên quan tới binh khí loại thiên phú. Gia hỏa này ngược lại là có chút đồ vật, ánh mắt của hắn dần dần tràn ngập ác ý. Tên kia thí sinh bản tại trong hôn mê, đột nhiên run lập cập. Vương Đằng đi tới. Cũng không có đem hắn làm tỉnh lại, trực tiếp mở đánh. Đặc biệt chiếu vào đầu chào hỏi đến mấy lần. Tinh thần không. 2. Sơ cấp tiễn pháp thiên phú 1. Cơ sở tiễn pháp 2. Cơ sở tiễn pháp 1. Sơ cấp tiễn pháp thiên phú 1. Tinh thần 0.1. Thẳng đến không có thuộc tính bọt khí rơi xuống, Vương Đằng mới ngừng tay. Tên này thí sinh là bị đau nhức tỉnh, hắn phảng phất làm một giấc ngộng, trong ngộng bị người nghiêm hình tra tấn, đủ kiểu tra tấn. Thê thê thảm thảm ưu tư. Kết quả hắn vừa tỉnh lại, lập tức cảm giác được toàn thân đau đớn, trong miệng không khỏi phát ra rú thảm. Lý Vinh Thành cùng một tên khác thí sinh tận mắt nhìn thấy bực này tàn nhẫn hung ác, bắp thịt trên mặt trận trận run rẩy, đáy lòng phát lạnh. Ta giọt mẹ, người này sợ không phải cái ma quỷ. Đều hôn mê còn không buông tha, sao hạ được như thế ngoan thủ. Khủng bố. Nếu như không phải bị trọng thương, bọn hắn đã sớm đào tẩu. Vương Đằng đống nhiên quay đầu nhìn về phía hai người, doa đến bọn hắn khẽ run rẩy, sắc mặt đều biến. Đặc biệt là nhìn thấy hắn chính đi tới lúc, đáy lòng càng là toát ra dự cảm bất tưởng, ác ma này. Vương Đằng, ngươi muốn làm gì? Vương Đằng không chút nào ngôn ngữ. Chúng ta đã thua, ngươi còn muốn thế nào? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi không nên quá phận. Ha ha. Nghe được cái này trào phúng tiếng cười, Lý Vinh Thành mặt đều lục, mắt thấy Vương Đằng đi tới gần, kinh hoàng hét lớn. Vương Đằng, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, ta khuyên ngươi thiện lương. Vương Đằng không khỏi xách một chút, không nghĩ tới cái này Lý Vinh Thành nói tới nói lui một bộ, khẩu tài không sai. Sau đó hắn vung lên đống cắt lớn nằm đấm, nhắm ngay Lý Vinh Thành đầu hô xuống dưới. Một quyền đánh cho hắn hai mắt biến đen. Tinh thần 0.5. Ú a, không y ta. Tiếp tục. Bành bành bành. Tinh thần 0.1. Tinh thần 0.1. Đáng tiếc rơi hai cái liền không xong, Lý Vinh Thành bắt lấy khe hở, vội vàng đè xuống nút báo động, từ bỏ khảo hạch. Lúc đầu hắn không muốn làm ra cái lựa chọn này, nhưng là lại không rời khỏi, có thể sẽ bị đánh tới gần chết đi. Cái này ma quỷ. Vương Đằng đang nghĩ chào hỏi một chút bên cạnh vị nhân huynh kia, phát hiện hắn đã sớm đè xuống nút báo động, cách đó không xa trong rừng cây truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đánh lén Vương Đằng tên kia thí sinh cũng biết xảy ra chuyện gì, đồng dạng đè xuống nút báo động. Ba người tất cả đều bị bách từ bỏ. Hắn lắc đầu, không quan tâm bọn hắn, quay người rời đi. Trường thi nhân viên công tác lúc chạy đến, nhìn thấy ba người thảm trạng, không khỏi sững sờ, nơi này xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này có chút hung ác a. Tổng điều khiển bên trong, mọi người thấy giám sát bên trong phát sinh một màn, lông mày có chút run run. Các ngươi không có phát hiện, trụ cột của hắn thân pháp đạt tới ngộ thế cấp sao? Bách luyện võ quán phân quán chủ Cố Hạc Phi đột nhiên nói. Xác thực như thế, cái này Vương Đằng là một thiên tài a. Lôi đỉnh võ quán phân quán chủ Khương Hồng nhẹ gật đầu. Cái này thí sinh chúng ta bách luyện võ quán muốn, các ngươi ai cũng chớ cùng ta đoạn. Cố Hạc Phi nói. A, chúng ta lôi đỉnh võ quán còn chưa mở miệng, ngươi cái gì gấp? Khương Hồng ép buộc một câu. Ha ha ha, các ngươi không muốn tranh, cái này Vương Đằng vốn là học viên cực tinh võ quán chúng ta. Phó Thiên Đao nhịn không được đắc ý cười to nói. Xem như ngươi lợi hại. Cố Hạc Phi cùng Khương Hồng hai người trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, đồng thời hung hăng trừng Phó Thiên Đao một chút. Thật vất vả đụng phải một mầm mống tốt, thế mà đã bị cực tinh võ quán vượt lên trước. Thời gian đang trôi qua, trong rừng rậm giết chóc càng phát ra kịch liệt. Rất nhiều thí sinh tại lần thứ nhất đối mặt dị thú lúc liền bị thương, nặng một ít trực tiếp đè xuống nút báo động, bất đắc dĩ rời khỏi khảo thí, rất nhỏ còn tại cắn răng kiên trì, bọn hắn trải qua chiến đấu, dần dần bắt đầu thích ứng. Cũng có một chút thí sinh mặc dù là lần thứ nhất săn giết dị thú, nhưng bản năng chiến đấu phi thường cường đại, khả năng giết chết dị thú lúc lại cảm giác một ít khó chịu, nhưng săn giết nhiều, cũng liền không cảm thấy có cái gì. Đại đa số người vừa mới bắt đầu săn giết, đều là lựa chọn sơ cấp dị thú, mà tại thích ứng về sau, bọn hắn bắt đầu nhắm chuẩn trung cấp dị thú cùng cao cấp dị thú. Đặc biệt là những cái kia cao cấp võ đồ, trí tại trọng điểm đại học, khẳng định phải tranh thủ điểm cao, dạng này mới có thể bị trọng điểm đại học nhìn trúng. Màn đêm bắt đầu giáng lâm. Trải qua 3 ngày chiến đấu, các thí sinh hiện tại vừa mệt vừa đói, phải tự mình giải quyết thức ăn nước uống vấn đề. Thậm chí càng tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương. Ban đêm rừng rậm càng thêm nguy hiểm, các loại dị thú ra kiếm ăn. Dị thú số lượng giống như biến nhiều. Vương Đằng đứng tại trên một cây đại thụ, quan sát đến nơi xa, rất nhiều thú ảnh tại trong rừng cây rậm rạp như ẩn như hiện. Chẳng những hắn cảm thấy, cái khác thí sinh hiển nhiên cũng phát giác được điểm này. Vừa vặn, cho ta soát trống không thuộc tính. Vương Đằng mỉm cười, ban ngày hắn đã giết 6 đầu cao cấp dị thú, trung cấp dị thú cũng có 9 đầu, đã góp nhặt 43 điểm chống không thuộc tính. Đi trước tìm một chút ăn a. Vừa nghĩ như vậy, một đầu lợn rừng dị thú đột nhiên xuất hiện tại trong tầm nhìn của hắn. Nô, chấp nhận lấy cũng có thể ăn. Vương Đằng thả người nhảy xuống đại thụ, kiếm mang xẹt qua giữa không trung. Xuy. Huyết quang chợt hiện, cái này da dày thịt béo lợn rừng trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo. Với bắt đầu vì tôi luyện cùng dị thú kinh nghiệm chiến đấu, Vương Đằng cố ý áp chế mình thực lực, nhưng về sau hắn cải biến chủ ý. Có cái gì so với soát chút thuộc tính quan trọng hơn? Thế là dứt khoát buông ra giết, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Lấy thực lực của hắn, đầu này trung cấp dị thú hoàn toàn không chịu nổi một kích. Vương Đằng cắt một khối thịt bắp đùi, trực tiếp xách trên tay. Tìm sơn động, đánh lửa, 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng bên trên đây đều là kiến thức căn bản, hưu 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 hai lần lửa liền nhóm lửa. Nướng đùi heo rừng, nhét đầy cái bao tử, hơi chút sau khi nghỉ ngơi, Vương Đằng đi ra sơn động, tiếp tục săn giết dị thú. Tối nay là cái đêm không ngủ. Lúc này đã là nửa đêm 12 giờ. Tổng điều khiển bên trong, các thí sinh săn giết dị thú thành tích thông qua hình chiếu nghi hình chiếu tại trên vách tường. Các vị đại lao đều đang yên lặng chú ý. Hối anh trung học nghiêm bằng, đã săn giết 13 con dị thú, 3 đầu cao cấp, 4 đầu trung cấp, 6 đầu sơ cấp. Cái thành tích này rất sai. Cố Hạc Phi nói. Nhất trung chu võ cũng không tệ, đồng dạng là 13 con, 3 đầu cao cấp, 3 đầu trung cấp, 7 con sơ cấp. Chỉ là hơi kém một chút. Khương Hồng nói. Còn có thực nghiệm trung học đồng phi, 14 đầu dị thú, 4 đầu cao cấp, 5 đầu trung cấp, 5 đầu sơ cấp. các đại lão mặc dù đều đang nghị luận những này các trường học ưu tú thí sinh, nhưng lực chú ý lại càng nhiều đặt ở thí sinh thứ nhất trên bảng thành tích, Vương Đằng. Thỉnh thoảng nhìn lên một cái. Lại trướng. Gần như đồng thời, các vị đại lão trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra ý nghĩ này. Tổng cộng 28 con dị thú, a không, hiện tại là 29 đầu, lại một đầu cao cấp dị thú bị chạm dưới kiếm. Trong đó cao cấp liền chiếm 18 con, trung cấp ngược lại càng ít, chỉ có 10 đầu. Các vị đại lao đã không biết làm sao tới hình dung Vương Đằng, hắn săn giết dị thú thực tế không nên quá dễ dàng, cơ bản đều là một kiếm giải quyết, tối đa cũng chính là bổ sung một quyền. Đương nhiên bọn hắn hoàn toàn xem nhẹ Vương Đằng ban đầu đánh chết 2 đầu dị thú, bằng thực lực lúc trước hắn biểu hiện ra, khi đó khẳng định là đùa giỡn. Chúng ta lúc còn trẻ, có thể làm đến loại trình độ này sao? Các vị đại lao không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Đáp án khẳng định là phủ định, nếu là thật sự đưa trước tay, sợ là sẽ phải bị ngược rất thảm. Liền ngay cả Giang Tổng Đốc, mỹ mắt đều là có chút run rẩy. Tiểu tử này chỗ hiện ra tiềm lực, không sai biệt lắm có thể cùng mấy vị kia nhân vật đứng đầu so sánh. Bất quá dù sao chỉ là tiềm lực a. Trưởng thành cần trả giá đắt, ngày sau như thế nào còn chưa biết được. Thời gian lại qua hơn 2 giờ, rừng rậm nguyên thủy bên trong đen kịt một màu yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ vang lên một tiếng dã thú quái khiếu. Ai cũng không biết đó là cái gì. Loại hoàn cảnh này khiến người ta run sợ, các thí sinh cắn răng kiên trì. Một ít thí sinh đã tích lũy đủ 5 con dị thú, có thể bị võ đạo chuyên nghiệp trúng tuyển, lý do an toàn, không có ra ngoài, mà là trốn ở bí ẩn địa phương an toàn tùy tiện. Vương Đằng còn đang săn giết, đồng thời làm không biết mệt, chống không thuộc tính đã góp nhặt đến 85 điểm, thu hoạch phong phú. Lúc này vài đầu thân hình bóng đen nhanh nhẹn đem hắn đoàn đoàn bao vây, từ 4 phương 8 hướng hướng hắn đánh tới. Những này dị thú da lông hiện ra màu xám đen, ở trong màn đêm có thể rất tốt che giấu mình. Ánh mắt của bọn nó phát ra lục quang làm người ta sợ hãi, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống. Mùi tanh sông vào mũi. Vương Đằng thân pháp lơ lửng không cố định, tựa như xuyên hoa hồ điệp, để bọn này xài lang nhao nhao vồ hụt, mỗi lần kiếm quang xẹt qua, đều sẽ mang đi một đầu sinh mệnh. Một lát sau, trên mặt đất nằm một chỗ thi thể xài lang, còn lại mấy cái tàn binh bại tướng chạy trối chết, Vương Đằng cũng lười đuổi theo. Lại tăng thêm 8 đầu trung cấp dị thú. Trống không thuộc tính 16. Vương Đằng đang muốn quay người rời đi. Đông nhiên đại địa chấn động, mặt đất thế mà xuất hiện từng đạo nhỏ bé khe hở. Chương 79, núi lửa bộc phát. Mặt đất đang chấn động, xuất hiện từng đạo khe hở nhỏ bé, dưới chân ngọn núi này tựa hồ toàn bộ đều đang lay động. Chuyện gì xảy ra? Vương Đằng biến sắc, hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện cây cối đều đang lay động, lá cây lả tả rơi xuống. Cái khác thí sinh cũng nhao nhao phát giác được dị thường. Khá xa một ít, cũng không có cảm giác đặc biệt mãnh liệt, hơi sững sờ về sau, tiếp tục săn giết dị thú. Cùng Vương Đằng đồng dạng trên ngọn núi dưới chân thí sinh, cảm giác phá lệ rõ ràng. Một ít thí sinh sắc mặt biến hóa, do dự phải chăng phải lập tức rời đi, nhưng là trên ngọn núi này dị thú càng nhiều, đối với thí sinh trí tại điểm cao, rất khó từ bỏ. Đồng thời núi này bên trên cũng không ít chỗ ẩn thân, những cái kia thí sinh tùy tiện lấy đi ra, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Một lát sau, chấn động biến mất, tựa hồ chưa hề xuất hiện qua. Tổng điều khiển bên trong. Giang Tổng Đốc ngồi ở vị trí đầu, nhàn nhạt hỏi. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Trên tòa đảo này có một ngọn núi lửa không hoạt động, vừa rồi có lẽ là núi lửa nội bộ phát sinh một chút dị thường. Phía dưới nhân viên công tác vội vàng báo cáo. Núi lửa chết. Giang Tổng Đốc nhìn xem hắn. Thẳng thấy trên trán hắn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Ngay lập tức đi tra rõ ràng, thí sinh an toàn không thể bỏ qua. Giang Tổng Đốc nói. Đúng đúng, ta đã sắp xếp người tiến đến xem xét. Nhân viên công tác nơm nớp lo sợ, sợ hãi nói. Khảo hạch đang tiếp tục. Ầm ầm. Lại là một cơn rung động lớn, mà lại càng thêm kịch liệt. Giống. Gào. Đột nhiên, trên núi tiếng thú gào liên tiếp, thanh âm bên trong tựa hồ để lộ ra hoảng sợ. Rất nhiều thí sinh đang cùng dị thú chiến đấu, ngươi tới ta đi, đánh đang vui. Nhưng lại tại lúc này, mặt đất chấn động, thừa dịp thí sinh sững sờ thời khắc, những dị thú kia thế mà cụp đuôi chạy trối chết. Bọn chúng không phải hướng trên núi trốn, mà là nhao nhao hướng phía dưới núi chạy như điên. Ầm ầm. Các thí sinh rất nhanh phát hiện, không phải một đầu hai đầu, mà là tất cả dị thú đều tại hướng dưới núi phóng đi, thanh thế dọa người. Ngọn núi lay động, mặt đất thỉnh thoảng chấn động, giờ này khắc này, tất cả thí sinh mới phát giác được, tựa hồ phát sinh một loại sự tình đáng sợ nào đó. Địa chấn sao? Các thí sinh âm thầm suy đoán. Tổng điều khiển bên trong, Giang Tổng Đốc sắc mặt nghiêm túc đứng lên nói, sớm kết thúc thực chiến khảo hạch. Người phía dưới lập tức lĩnh mệnh. Lập tức, tiếng cảnh báo điên cuồng vang lên. Phát thanh âm thanh lớn truyền khắp cả tòa rừng rậm nguyên thủy. Tất cả thí sinh nghe, tất cả thí sinh nghe, trường thi núi lửa chết phát sinh dị thường, thực chiến khảo hạch sớm kết thúc, mời bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới các đại vào cửa, rút lui trường thi. Lặp lại một lần nữa, tất cả thí sinh nghe. Phát thanh đang lặp lại phát ra, bảo đảm mỗi một tên thí sinh có thể nghe được. Núi lửa chết. Đáng chết, vì cái gì không nói sớm. Thí sinh nghe được phát thanh, sắc mặt biến hóa, cơ hồ ngay lập tức hướng cửa vào rừng rậm phóng đi. Vương Đằng sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, không chút do dự, quay người liền hướng phía dưới núi phóng đi, thế nhưng là bởi vì hắn xâm nhập quá sâu, khoảng cách chân núi khoảng cách tương đối xa. Trong núi dị thú triệt để bạo động, hình thành thú triều hướng dưới núi phóng đi, không có kịp thời rút lui thí sinh chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng cứ như vậy, liền bị vây ở trên núi. Cũng có thí sinh bắt buộc mạo hiểm, muốn thừa dịp hỗn loạn, dị thú không để ý tới bọn hắn, thừa cơ xuống núi. Nhưng mà ý nghĩ rất tốt, hiện thực lại rất tàn khốc, bạo động dị thú hoàn toàn là không khác biệt công kích. Bất luận cái gì vật thể ngăn tại trước mặt bọn chúng, mặc kệ là cây cối, vẫn là đồng loại, hoặc là người, toàn diện đụng bay. Một thí sinh bị dị thú va chạm, rơi vào bên trong thú triều, trong nháy mắt bị dẫm thành thịt nát, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Nhìn thấy một màn này thí sinh, trong nháy mắt sợ hãi, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là đây chỉ là hình ảnh phát sinh ở một góc trường thi, các ngõ ngách đều có thảm kịch phát sinh, năm nay tử vong nhân số đang thẳng tắp lên cao. Trong trường thi nhân viên công tác đối mặt loại tình huống này, cũng là thúc thủ vô sách, bọn hắn muốn tiến đến cứu viện, nhưng là đối mặt thú triều, cũng là bất lực. Các vị, chỉ có thể do chúng ta ra tay. Giang Tổng đốc thanh âm không có chút nào ba động, nhanh chân đi ra tổng điều khiển, thân thể đằng không mà lên. Không chối từ. Còn lại đại lão nhao nhao hét lại, bọn hắn đi ra tổng điều khiển, thân hình nhảy vọt ở giữa, hóa thành từng đạo bóng đen biến mất ở trong màn đêm. Vương Đằng lúc này đứng tại đỉnh một cây đại thụ, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi xa xa. Linh thị chi nhãn. Chỉ thấy trên đỉnh núi, hỏa hệ nguyên lực cực kỳ cuồng bạo, từng đoàn hỏa hồng sắc quang mang đang từ miệng núi lửa xông ra. Đây là muốn buộc phát rồi. Hay là ra tình huống gì khác? Vương Đằng âm thầm nghĩ, lại nhìn về phía dưới dị thú điên cuồng lao xuống núi. Lông mày không khỏi nhăn lại. Không biết Lâm Sơ Hàm thế nào rồi? Ừm, bọn hắn là... Đột nhiên, hắn trông thấy ba đạo nhân ảnh, toàn thân bao vây lấy ba loại màu sắc khác nhau quang mang, vậy mà đang hướng phía trên núi phóng đi. Ba tên võ giả. Linh thị chi nhãn dưới, bọn hắn thuộc tính không chỗ che thân, vàng lục lam, theo thứ tự là thổ hệ, mộc hệ, thủy hệ. Trong đó thủy hệ nhan sắc cùng băng hệ có chút khác biệt. Băng hệ thuộc tính hiện ra màu lam đậm, mà thủy hệ thì là màu lam nhạt. Ba người này hẳn là bảo hộ thí sinh cái kia ba tên võ giả, bọn hắn muốn đi trên núi xem xét tình huống. Vương Đằng một chút suy nghĩ, liền đoán ra mục đích của bọn hắn. Ba tên võ giả giết vào thú triều bên trong, như vào chỗ không người, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Lực lượng 3. Tốc độ 2. Chống không thuộc tính 1. Chống không thuộc tính 3. Tốc độ 2. Chống không thuộc tính 1. Đồng thời, thú triều bên trong, rơi xuống không ít thuộc tính bọt khí. Vương Đằng nghĩ nghĩ. Không bằng nhặt một đợt. Thế là hắn lặng lẽ sờ đi theo ba tên võ giả sau lưng, đem một đường rơi xuống thuộc tính nhặt đi. Lợi hại. Lợi hại. Ba tên võ giả lực sát thương quả nhiên cường hãn. Vương Đằng âm thầm làm cái so sánh, phát hiện nếu như mình đối đầu ba người này, phần thắng rất xa vời. Ba tên võ giả một đường giết, một đường đi tới đỉnh núi. Vương Đằng cũng theo sau, trông thấy ba tên võ giả thế mà tiến vào bên trong miệng núi lửa, không khỏi do dự một chút, mình muốn hay không cùng đi theo. Vạn nhất phun trào làm sao bây giờ? Được rồi, mạng nhỏ quan trọng. Vương Đằng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn, quay người đang chuẩn bị xuống núi, đột nhiên phát hiện dưới chân dẫm lên cái gì? Chuẩn khảo chứng. Hắn nhặt lên xem xét, lập tức nhịn không được văng tục, nóa. Trong chốc lát, Vương Đằng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lâm Sơ Hàm. Nàng chuẩn khảo chứng tại sao lại ở chỗ này? Vương Đằng ánh mắt không khỏi hướng về miệng núi lửa, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Lâm Sơ Hàm sẽ không như thế xui xẻo. Có lẽ chỉ là trong lúc bối rối rơi ở chỗ này, nàng khả năng đã sớm trốn xuống núi. Hắn tự an ủi mình, ép buộc mình nhanh xuống núi. Đi hai bước, hung hăng cắn răng một cái. Chứng chứng, ngươi nói ngươi không có việc gì chạy phía trên này tới làm gì, đây không phải tìm việc cho ta sao. Vương Đằng nhức đầu nghĩ đến, đông nhiên thả người nhảy lên, nhảy xuống miệng núi lửa. Chương 80, cá cóc núi lửa. Vương Đằng rơi vào bên trên tầng nham thạch nhô lên vách đá núi lửa. Ánh mắt đảo qua miệng núi lửa nội bộ tình hình. Đây đúng là một ngọn núi lửa không hoạt động hình thái, bốn phía vách đá trải qua phong hóa ăn mòn, có chút tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, mới cho người chỗ đặt chân. Người đâu? Vương Đằng liếc nhìn lại, không gặp nửa cái bóng người. Hắn nhíu mày, chỉ có thể tiếp tục hướng xuống, phía dưới có thật nhiều đứt gãy, tồn tại ánh mắt điểm mù, rất khó nhìn đến. Mà lại vừa mới đi xuống cái kia ba tên võ giả cũng đã không thấy bóng dáng. Phía dưới này khẳng định có động thiên khác. Soạn. Đột nhiên, Vương Đằng dưới chân giẫm lên đột xuất nham thạch không có dấu hiệu nào nứt toát, cả người hắn trọng tâm chìm xuống, thân thể không tự chủ được rơi xuống dưới. Vương Đằng người giữa không trung, chân tại bên trên một khối rơi xuống nham thạch hung hăng đập mạnh. Oeng. Khối kia nham thạch trong nháy mắt sụp đổ. Mà Vương Đằng thì là mượn phản xung lực, nhảy vọt đến bên trên một khối gần nhất nham thạch. Hô. Vừa nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại. Có sơn động. Ngay tại cạnh bên phải chỗ hắn đặt chân, một cái tương đối cửa hang ẩn nấp hẹp dài xuất hiện tại bên trong tầm mắt Vương Đằng. Hắn đang muốn đi qua, bước chân đột nhiên dừng lại. Linh thị. Thiên phú thi triển, trông thấy lượng lớn hỏa hệ nguyên lực từ trong động khẩu chảy ra. Hắn lại nhìn quanh một vòng, phát hiện vừa mới tại đỉnh chóp miệng núi lửa nhìn thấy đầu nguồn nguyên lực phun ra tựa hồ ngay ở chỗ này. Nơi này, quả nhiên có vấn đề. Một chút suy nghĩ, Vương Đằng liền đạp chân xuống, lách mình tiến vào trong động khẩu. Cửa hang hẹp dài, chỉ có thể cung cấp một người thông qua, Vương Đằng cẩn thận đi về phía trước, trong lòng cảnh giác không ngừng tăng lên. Tại dưới hai con ngươi linh thị thiên phú, hắn có thể nhìn thấy, càng là hướng chỗ sâu cửa hang, hỏa hệ nguyên lực liền càng là nồng đậm, tình hình bên trong sợ là không đơn giản. Tiến vào cửa hang, cảm giác nhiệt độ so với bên ngoài cao rất nhiều, theo xâm nhập, nhiệt độ càng là đang không ngừng lên cao. Hoa! Một đạo tiếng kêu kỳ quái đột nhiên từ cửa hang chỗ sâu truyền đến. Đây là thanh âm gì? Vương Đằng đống nhiên dừng chân lại, hơi chần chờ, lập tức tăng thêm tốc độ, hướng chỗ sâu phóng đi. Nghe thanh âm này tám thành là một loại dị thú không biết tên, thậm chí cân nhắc đến phụ cận hỏa hệ nguyên lực mức độ đậm đặc, còn có thể là một đầu tinh thú. Lấy Lâm Sơ Hàm thực lực, nếu như nàng ở bên trong, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chủ khảo phương đến cùng chuyện gì xảy ra? Võ khảo thế mà lại phát sinh loại này ngoài ý muốn, quá không đáng tin cậy. Không tới một lát, Vương Đằng hai mắt tỏa sáng, phía trước đã đến cuối cùng cửa hang, một áng đỏ xuyên suốt tiến đến. Cực nóng khí tức đập vào mặt mà tới. Đến phụ cận, cảm giác nhiệt độ đống nhiên cất cao, Vương Đằng âm thầm điều động băng hệ nguyên lực trong thể nội, lưu chuyển toàn thân. Lúc này mới không đến mức như là thân ở trong lò lửa. Vương Đằng nghiêng người đứng tại biên giới cửa hang, để nham thạch nhô ra ngăn trở mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên trong. Đây là một cái nội bộ không gian núi lửa diện tích khá lớn, trung bộ lõm, có thể trông thấy phía dưới có dung nham lưu động, khí tức cực nóng chính là từ nơi đó truyền ra. Mà trước đó ba tên võ giả tiến vào lúc này đang cùng hai đầu tinh thú chiến đấu. Tinh thú. Không hề nghi ngờ, thể nội tồn tại nguyên lực, tất nhiên là tinh thú. Cái kia hai đầu tinh thú có điểm giống là ca cóc, bất quá bọn chúng hình thể khổng lồ, toàn thân hiện lên hỏa hồng sắc, bám vào lân giáp, trên đầu càng là sừng thú dài, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu hoa hoa giống như hải nhi khóc lóc. Thế mà là tinh thú. Vương Đằng chấn động trong lòng, không phải nói nơi này chỉ có dị thú sao? Làm sao lại xuất hiện tinh thú? Hắn vội vàng tìm kiếm Lâm Sơ Hàm thân ảnh. Tại hai đầu tinh thú trước mặt, Lâm Sơ Hàm hoàn toàn chính là đưa đồ ăn, còn chưa đủ người ta nhét cái răng. Nhưng mà tìm kiếm một vòng, nhưng không có phát hiện thân ảnh của nàng. Ân, là bị ăn rồi. Vẫn là bị ăn rồi. Vẫn là bị ăn rồi. Hoặc là nàng căn bản không có tiến đến. Vương Đằng có chút tâm loạn, lúc này ba tên võ giả cùng hai đầu tinh thú chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Vâng. Tinh thú phun ra nguyên lực, trong miệng bắn ra một cái viên cầu giống như nham tương, nhanh chóng vọt tới tên kia một hệ võ giả trong đó. Nói trở lại, cái này một hệ võ giả đối đầu hỏa hệ tinh thú, hoàn toàn là một phương bị khắc chế. Chiến đấu mới vừa rồi hắn vốn là mệt mỏi ứng phó, lúc này cái kia cá cóc tinh thú đột nhiên thả cái đại chiêu, càng là đánh hắn trở tay không kịp. Mau tránh ra. Bên cạnh thổ hệ võ giả hét lớn. Một hệ võ giả vốn cũng là để phòng nguyên lực công kích của tinh thú, mặc dù có chút cuống quýt, nhưng vẫn là hiểm lại càng hiểm hướng một bên tránh khỏi. Không tưởng được chính là, đoàn kia nham tương viên cầu va chạm trên vách đá sau lưng hắn, lực phá hoại kinh người, đến mức bốn phía nham thạch tất cả đều sụp đổ. Trong đó có một khối nham thạch to lớn mang theo lực trùng kích kinh khủng nện ở trên lưng tên kia một hệ võ giả. Phúc! Một hệ võ giả trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đập bay, kém chút rơi vào trong hố nham tương ở giữa. Lâm Đống! Tên kia thổ hệ võ giả cả kinh kêu lên. Ta không sao. Viêm đạn của đầu này cá cóc núi lửa dung uy lực rất mạnh, ngươi cẩn thận một chút. Một hệ võ giả Lâm Đống lau khỏe miệng vết máu, nhắc nhở. Hắn muốn từ dưới đất dây rùa bò lên, nhưng tựa hồ tổn thương thật nặng. Một hệ nguyên lực 1. Hỏa hệ nguyên lực 2. Ta đi, rơi nguyên lực thuộc tính. Vương Đằng ánh mắt đột nhiên định trụ, vừa mới công kích, rơi xuống hai cái nguyên lực thuộc tính bọc khí. Hoa. Cá cóc núi lửa thấy Lâm Đống trọng thương, muốn trước giải quyết hắn, thay đổi thân thể khổng lồ, ầm ầm lao đến. Lâm Đống biến sắc. Thổ hệ võ giả vọt tới bên người Lâm Đống, thổ hệ nguyên lực thấu thể mà ra, ở trước mặt hắn hình thành phòng ngự, ngạnh sinh sinh ngăn trở cá cóc núi lửa một lần va chạm, nhưng hai người cũng là bị đâm đến bay rất ra ngoài. Đi mau, cái này hai đầu cá cóc núi lửa quá khó đối phó, chúng ta rút lui trước. Thủy hệ võ giả thực lực khá mạnh một mình đối phó cá cóc núi lửa bên kia, nhưng lúc này gặp tình hình không ổn, lập tức hướng hai người hô. Đi. Thổ hệ võ giả đỡ lên Lâm Đống, hướng cửa hang tối lui. Nhưng ngỗng. Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hỏi qua ta không có. Cá cóc núi lửa ý nghĩ rất rõ ràng, lúc này cái kia thân thể khổng lồ đã ngăn tại trước cửa hang, triệt để ngăn chặn ba tên võ giả đường lui. Hoa. Cá cóc núi lửa bên kia từ phía sau bọc đánh tới. Hai đầu tinh thú này thế mà hiểu được phối hợp. Vương Đằng thấy cảnh này, trong lòng kinh thán không thôi. Hắn thu liễm khí tức trên thân, không có để hai đầu tinh thú phát hiện chính mình. Đồng thời cũng âm thầm thay ba tên võ giả nặn mồ hôi, tình hình này nguy hiểm. Đáng chết. Cầm đầu thủy hệ võ giả không khỏi văng tục, sắc mặt khó coi nhìn chăm chú hai đầu cá cóc núi lửa từng bước ép sát tới. Quý Tuyền, làm sao bây giờ? Hai gã khác võ giả không khỏi nhìn về phía hắn. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể liều mạng. Hy vọng những người khác có thể mau chóng chạy tới, chậm một chút liền phải cho chúng ta nhặt xác. Thủy hệ võ giả Quý Tuyền một mặt vẻ băng lãnh, hung ác tiếng nói. Liều. Lâm Đống cùng tên kia thổ hệ võ giả cũng là cắn răng. Thân là võ giả, cùng loại nguy cơ thấy nhiều, cùng lắm chính là liều chết một trận chiến, người chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Ba người đã làm tốt chuẩn bị hẳn phải chết, trận địa sẵn sàng, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Ngao. Nhưng lại tại lúc này, ngăn chặn cửa động đầu cá cóc núi lửa kia trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ gầm rú. Chương 81, tinh hoạch. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Khủng bố núi lửa cự thú vì sao không hiểu kêu thảm? Ba tên võ giả có chút một bước, sững sờ nhìn về phía cá cóc núi lửa gào thảm. Một đầu khác cá cóc núi lửa cũng là ngốc ngốc nhìn qua đồng bạn, huynh đắc, ngươi một sự tình a? Còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ a! Một thanh âm đột nhiên từ sau lưng cá cóc núi lửa gào thảm truyền ra. Ba tên võ giả nghe được thanh âm, kết hợp với cá cóc núi lửa lúc này thống khổ giáng dốc, lập tức vui mừng. Tiếp viện đến. Bởi vì cá cóc thân thể khổng lồ che chắn, bọn hắn cũng không nhìn thấy Vương Đằng thân ảnh, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn làm ra phản ứng, nhao nhao thi triển chiến kỹ, hướng bên kia cá cóc núi lửa công tới. Cá cóc núi lửa ngăn trở cửa động điên cuồng vặn vẹo thân thể, tựa hồ muốn tránh thoát cái gì. Sinh mệnh lực còn rất ương ngạnh. Vương Đằng tay cầm một cây băng thứ. Hung hăng đâm vào trong thân thể cá cóc núi lửa, không nghĩ tới nó còn có thể như vậy dãy rua, hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, sao có thể để ngươi đào tẩu? Hắn thả người nhảy lên, xuất hiện tại bên trên thân thể cá cóc núi lửa, một quyền hướng phía dưới đập xuống. Huyễn băng quyền. Phúc. Nắm đấm mang theo thấu xương hàn ý phảng phất một cây băng chùy bén nhọn, trong nháy mắt phá vỡ lân giáp trên người cá cóc núi lửa, đâm vào bên trong thân thể của nó. Ngao. Cá cóc núi lửa gào lên đau đớn. Dãy rùa càng thêm điên cuồng, thân thể vung đẩy, muốn đem Vương Đằng vãi ra. Trong miệng của nó phun ra dung viêm đạn, bốn phía bay loạn, nhưng căn bản đánh không đến Vương Đằng, toàn bộ đánh vào trên vách đá bốn phía. Rầm rầm rầm, cự thạch lăn xuống, toàn bộ sơn động đều đang lay động. Cái kia ba tên võ giả thấy thanh thế như thế hoảng sợ, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Một bên tránh né nham thạch rơi đập, một bên tăng lớn chuyển vận, công kích cá cóc núi lửa trước mắt bọn hắn. Vương Đằng đứng tại trên lưng cá cóc núi lửa, như là thuyền con bên trong hồng thủy, bị quăng trái phải lay động. Hắn một tay tóm chặt lấy sừng thú đỉnh đầu cá cóc núi lửa, một tay tại nó thể nội hung hăng một quái, bắt lấy trái tim của nó. Phốc phốc. Dùng sức bóp, cá cóc núi lửa trái tim trong nháy mắt bạo liệt. Sau đó thân thể của nó cứng đờ, triệt để mất đi khí lực. Oeng. Vương Đằng từ trên thân cá cóc núi lửa rơi xuống, mặc cho nó cái kia thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang. Xử lý. Vương Đằng thở dốc một hơi. Tinh thú quả nhiên khó đối phó, nếu không phải dựa vào băng hệ thuộc tính với hỏa hệ thuộc tính khắc chế, cùng xuất kỳ bất ý đánh lén, hắn chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy đem nó đánh chết. Hắn nhìn xuống giao diện thuộc tính, không khỏi cười khổ. Chống không thuộc tính, 27. Trước đó săn giết dị thú, tổng cộng thu hoạch được 81 điểm chống không thuộc tính, mà bây giờ chỉ còn lại 27 điểm. Lúc đầu hắn là dự định đem chống không thuộc tính trọng điểm thêm đến tinh thần hoặc là ngộ tính, linh thị thiên phú những này tương đối khó tăng lên thuộc tính phía trên. Nhưng là, vì đối phó núi lửa này cá cóc, hắn đem bên trong 54 điểm chống không thuộc tính thêm đến phía trên băng hệ nguyên lực, trực tiếp đem băng hệ nguyên lực từ ban đầu 16 điểm nâng lên 70 điểm. 71 băng, nhất tinh chiến binh cấp. Hiện tại băng hệ nguyên lực ngược lại vượt qua xa xa dẫn trước hỏa hệ nguyên lực. Hy vọng có thể có thu hoạch. Ánh mắt của hắn rơi vào cá cóc núi lửa trên thi thể. Hỏa hệ nguyên lực 3. Lực lượng 15. Nhìn thấy hỏa hệ nguyên lực 3, Vương Đằng nhãn tình sáng lên. Cũng không tệ lắm. Nhặt về sau, hắn nhìn về phía cái kia ba tên võ giả vòng chiến đấu, ba người bọn họ hợp lực, cá cóc núi lửa đơn đả độc đấu, liên tục bại lui, rất nhanh cũng bị đánh chết. Một tiếng ầm vang, thân thể khổng lồ đổ xuống, ba người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại, nhìn thấy đã bị Vương Đằng giải quyết cá cóc núi lửa, đều là sững sờ. Tốc độ nhanh như vậy. Lập tức ánh mắt rơi vào trên thân Vương Đằng. Ba người lập tức hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Nơi nào đến học sinh cấp 3? Tiếp viện đâu? Người là thí sinh. Quý Tuyền khiếp sợ hỏi, đầu này tinh thú là người giết. Không sai. Vương Đằng đi qua, giả vờ như quan sát cá cóc núi lửa, trên thực tế vụng trộm đem vừa rồi rơi xuống mấy cái thuộc tính bọt khí nhặt. Một hệ nguyên lực 1. Hỏa hệ nguyên lực 2. Hai cái này là sớm nhất rơi xuống. Một hệ nguyên lực 1. Thủy hệ nguyên lực 1. Hỏa hệ nguyên lực 1. Thổ hệ nguyên lực 2. Thủy hệ nguyên lực 1. Thủy hệ nguyên lực 1. Hỏa hệ nguyên lực 1. Mộc hệ nguyên lực 1. Những này là đằng sau ba người vây công cá cóc núi lửa, kịch liệt đánh nhau lúc rơi xuống thuộc tính bọt khí. Vương Đằng kém chút vui lên tiếng, thật nhiều nguyên lực thuộc tính, mộc thủy hỏa thổ, bốn loại thuộc tính đều có, trong đó mộc thủy hai chủng loại tính là hắn nguyên bản không có. Bây giờ hắn đã có 6 loại thuộc tính nguyên lực, theo thứ tự là hỏa băng mộc thổ thủy độc. Không biết đem tất cả thuộc tính đều tập hợp đủ, có thể hay không triệu hoán một con hỗn độn thần long, thực hiện nguyện vọng. Thật là ngươi giết. Ngươi là võ giả. Ba người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, có chút khó có thể tin. Vương Đằng lười nhác trả lời, đi đến biên giới cái hố nhỏ ở giữa, nhìn xuống dưới. Các ngươi có hay không ở đây nhìn thấy một nữ sinh? Nữ sinh? Không thấy được. Quý Tuyền ba người còn ở vào chấn kinh bên trong, nghe được Vương Đằng tra hỏi, liếc nhau, lắc đầu. Có lẽ nàng thật không có xuống tới, là ta suy nghĩ nhiều, lấy nàng tính tình, không có khả năng như vậy không biết lượng sức. Vương Đằng âm thầm suy nghĩ. Cho nên trên thực tế cũng không phải là núi lửa phun trào, mà là hai đầu tinh thú này dở trò quỷ sao. Hắn chỉ vào hai đầu tinh thú lại hỏi. Không sai, tòa này núi lửa chết không có dấu hiệu muốn phục sinh, hẳn là hai đầu tinh thú dẫn động hỏa hệ nguyên lực dưới đáy núi lửa, mới tạo thành núi lửa chấn động, đương nhiên nếu như không ngăn cản, tòa này núi lửa chết rất có thể sẽ phun trào. Quý Tuyển giải thích nói. Vương Đằng nhẹ gật đầu, đã không có tìm được Lâm Sơ Hàm, hắn chuẩn bị rời đi. Không có việc gì, ta đi trước. Chờ chút. Quý Tuyền hô. Ừm. Chuyện gì? Vương Đằng không khỏi dừng bước lại. Đầu này cá cóc núi lửa là ngươi săn giết, trên người nó rắc ra, sừng thú đều là chế tạo binh khí tài liệu tốt, giá cả không ít, thậm chí trong cơ thể của nó có nhất định tỷ lệ tồn tại hỏa hệ tinh hoạch, giá cả sẽ chỉ cao hơn, dựa theo võ giả ở giữa quy củ, nó là của ngươi. Quý Tuyền nói. Thực chiến khảo hạch bên trong săn giết, cũng coi như sao. Vương Đằng tự nhiên biết đầu quy củ này. Đồng thời cũng biết tinh thú giá cả so với dị thú cao hơn quá nhiều. Chỉ bất quá đây là tại thực chiến khảo hạch bên trong, cho nên hắn mới thịt đau từ bỏ, không nghĩ tới Quý Tuyển chủ động xét ra. Tinh thú tự nhiên không tại khảo hạch bên trong, mà lại nếu như không phải ngươi thực hiện viện thủ, ba người chúng ta giữ nhiều lành ít, cái này một đầu tinh thú cũng coi như không là cái gì. Quý Tuyển cười nói. Hai gã khác võ giả cũng là nhẹ gật đầu, đồng ý lối nói của hắn. Huống chi bọn hắn còn có một chút không nói ra. Thanh niên trước mắt này thế nhưng là một thí sinh a, tuổi còn trẻ cũng đã là võ giả, tiền đồ bất khả hạ lượng. Cầm một đầu tinh thú gia tăng một điểm hảo cảm, tốt chặt quả thực kiếm buồn không lỗ. Vương Đằng gật gật đầu, không nói thêm gì, chiến kiếm trong tay đâm vào thể nội cá cóc núi lửa, nhẹ nhàng vẩy một cái, một viên vật thể hình tròn hỏa hồng sắc, mặt ngoài mấp mô lăn xuống. Tinh hạch. Ba tên võ giả lập tức sững sờ. Vận khí tốt như vậy. Mặc dù nói tỷ lệ nhất định tồn tại tinh hạch. Nhưng cái này tỷ lệ cũng sẽ không quá lớn, có đôi khi bọn hắn giết mười mấy đầu tinh thú đều chưa hẳn có thể tìm tới một viên tinh hạch. Kết quả Vương Đằng đâu? Một trúng một, cái này tỷ lệ cũng là không có ai. Chương 82, tranh đoạt. Trông thấy Vương Đằng từ trong thân thể cá cóc núi lửa đào ra một viên tinh hạch, ba tên võ giả chấn kinh sau khi, cũng liền vội vàng đem bọn hắn đánh chết cá cóc núi lửa mở ngược một bụng. Cũng không có cái gì chứng dụng. Tìm nửa ngày, cái gì cũng không có. Cho nên đây chính là Âu và Phi ở giữa chênh lệch thật sao? Vương Đằng nhìn xem ba người dáng dấp, đột nhiên cảm thấy mặt của bọn hắn có chút đen. Quý Tuyền hít một hơi thật sâu, có chút ao ước mắt nhìn Vương Đằng trong tay tinh hạch, nói ra, Vương Đằng đồng học, ngươi vận khí này thật sự là quá tốt, chỉ có hai đầu tinh thú, lại có thể ra một viên tinh hoạch, hơn nữa còn bị ngươi cho đụng tới. Khả năng ta dáng dấp tương đối xoáy đi. Vương Đằng chậm chậm rãi nói. Ba tên võ giả. Chúng ta như thế xấu thực sự rất xin lỗi a. Ba tên võ giả trong lòng lập tức một đám cỏ mẹ nó, cợt mờ nở, vui sướng băng đằng mà qua, trà đạp lấy bọn hắn yếu ớt tâm linh. Xem ra các ngươi đã giải quyết. Lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa hang truyền đến. Ngay sau đó liền thấy một vai hùng nam tử từ ngoài động đi đến. Vương Đằng quay đầu nhìn lại, đối đầu nam tử này ánh mắt, một cỗ khiếp người khí thế đập vào mặt, làm hắn trong lòng kinh hãi. Khí thế thật là khủng bố, người này là ai? Vương Đằng trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này đồng thời, cái kia ba tên võ giả lập tức chạy chậm tiến lên, cung kính hành lễ. Tổng đốc! Tổng đốc! Nghe được xưng hô thế này, Vương Đằng trong lòng hãi nhiên, trên mặt cũng là không khỏi hiện ra vẻ khiếp sợ. Toàn bộ Đông Hải có tư cách sử dụng xưng hô thế này, chỉ có một người. Đông Hải Tổng đốc. Toàn bộ Đông Hải người có quyền thế nhất. Nếu như nói Hà Cục xem như một cái cự đầu, vậy cái này Đông Hải Tổng đốc chính là cự đầu bên trong cự đầu. Làm người hai đời, nếu như không phải luyện võ, lúc đầu lấy Vương Đằng thân phận địa vị, vô luận như thế nào cũng không thể nhìn thấy nhân vật giai tầng bực này, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy, mà lại đang ở trước mắt. Ngươi tại bên trong thực chiến khảo hạch biểu hiện ta nhìn thấy, rất không tệ. Giang Tổng đốc đột nhiên đối với Vương Đằng nói. Vương Đằng không nghĩ tới hắn sẽ khích lệ mình, trong lòng có chút nhảy một cái, vội vàng khiêm tốn nói. Ngài quá khen. Giang Tổng đốc nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, quay đầu nhìn về phía cái kia ba tên võ giả. Các ngươi có thể kịp thời đánh chết cái này hai đầu tinh thú, phòng ngừa núi lửa phun trào, cho các ngươi nhớ một công. Ba người đại hỉ, liếc mắt nhìn nhau, đang muốn nói cái gì, ngoài cửa hang lại chuyển tới một trận tiếng bước chân rồn rập. Hà Cục, Phó Thiên Đao Tần Hán Hiên bọn người lúc này cũng đến. Thí sinh đều đã đưa đến địa phương an toàn, chỉ bất quá tử vong nhân số có chút nhiều. Hà Cục đi đến Giang Tổng đốc bên người thấp giọng nói. Giang Tổng đốc mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Hà Cục lập tức gáp lực đại tăng, trên trán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Hắn có chút không người, khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Vương Đằng cùng trên đất hai cỗ tinh thú thi thể, con mắt đống nhiên sáng lên. Quý Tuyền, cái này hai đầu tinh thú đều là các ngươi đánh chết. Hà Cục đột nhiên hướng ba tên võ giả hỏi. Quý Tuyền cười khổ một cái nói, Tổng đốc, Hà Cục, cái này hai đầu tinh thú chỉ có một đầu là chúng ta đánh chết, trong đó một đầu là Vương Đằng đồng học giải quyết, thậm chí không có hắn viện trợ, chúng ta không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vừa dứt lời, tất cả mọi người là sững sờ. Lập tức ánh mắt đồng loạt rơi vào trên thân Vương Đằng đứng ở một bên đánh xì dầu. Hà Cục trong lòng ít nhiều có chút đoán trước. Đối với Quý Tuyền ba người thực lực, hắn vẫn tương đối rõ ràng, đồng thời đối phó hai đầu tinh thú đều có chút miễn cưỡng, huống chi tại bên trong thời gian ngắn như vậy đem nó đánh chết. Cho nên trong này tám thành có cái khác trợ lực. Cái này trợ lực trừ Vương Đằng cái này tiểu ấm người che giấu thực lực, hắn nghĩ không ra còn có thể là ai. Bất quá đối với Vương Đằng một thân một mình đánh chết một đầu tinh thú, hắn biểu thị có chút chấn kinh cùng hoài nghi. Không chỉ có hắn như thế, ngay cả Phó Thiên Đao cùng Tần Hán Hiên hai cái này người biết chuyện đã sớm biết Vương Đằng là võ giả, cũng là có chút giật mình. Tại cái tuổi này trở thành võ giả đã rất đáng gờm, nếu là lại có chiến lược một mình đánh chết tinh thú, vậy cái này tiểu tử quả thực có chút yêu người ta. Bách Luyện Võ Quán cùng Lôi Đỉnh Võ Quán hai vị quán chủ đều lộ ra không thể tin được, chờ lấy Quý Tuyền ba người hỏi. Các ngươi xác định không có nói sai, tiểu tử này mình một người đánh chết một đầu tinh thú.